Chương 1430, đặc thù mảnh vỡ chương 1430, đặc thù mảnh vỡ Côn Bằng đã sớm tại Thiên Quân Quỷ Điểu tới gần thời điểm liền phát hiện, đã bị Thiên Quân Quỷ Điểu luyện hóa về sau thế giới mảnh vỡ có chút dễ thấy, nhất là tại loại này không có chút nào linh khí phong cấm trong thế giới, bất quá không nghĩ tới cái này không có danh hiệu nho nhỏ thần tộc cũng dám đến đánh lén mình. Côn Bằng cứng cáp lợi trảo, như là cổ mục che trời, vững vàng đem Thiên Quân Quỷ Điểu đạp tại dưới chân, mặc cho cái kia quỷ điểu dễ rủa như thế nào, cũng đào thoát không được cái này số mệnh trói buộc. Vừa mới bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Thiên Quân Quỷ Điểu, tại Côn Bằng kia tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt, rốt cục tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Nhưng mà, nó còn chưa kịp há miệng cầu xin tha thứ, Côn Bằng lợi trảo ở giữa liền nói đạo hàn mang hiện lên, giống như ngàn vạn lợi kiếm tề phát, cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng thân thể nháy mắt bị cắt đến liều xiềng, hóa thành một mịn. Tại mảnh này trong hỗn loạn, một đạo u ám bản nguyên phủ văn chậm rãi dâng lên, tản ra u ám tia sáng, phảng phất là không cam lòng kêu rên, lại như là thở dài bất đắc dĩ. Mà khối kia trong suốt phát tán ánh sáng nhạt mảnh vỡ, thì như là vỡ vụn trong mộng cảnh một tia thanh minh, lặng lặng trôi nổi tại nguyên chỗ, tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa tia sáng, phảng phất như nói một đoạn bí mật không muốn người biết. Lúc này, Côn Bằng ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy, nó tựa hồ phát giác được mảnh vụn này không giống bình thường. Chỉ thấy nó chậm rãi thu hồi lợi chảo, cánh khổng lồ nhẹ nhàng một cái, liền có cuồng phong cuốn lên, đem chúng quanh bụi bặm cùng mảnh vụn quét sạch sành sanh. Sau đó, Côn Bằng túi đầu nhìn về phía khối kia mảnh vỡ, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Côn Bằng cặp kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, toát ra một tia khinh thường. Đối với Thiên Quân Quỷ Điểu cái kia cái gọi là quy tắc bản nguyên, nó nội tâm khịt mũi coi thường, phản phất đối đãi phàm trần tục vật khinh miệt. Cứ việc cái này quỷ điểu đã dốc hết toàn lực, đem hắn thiên phú tiềm năng khai thác đến cực hạn, lại ở bên cạnh khối kia thế giới mảnh vỡ che chở cùng tăng cường xuống, thực lực nâng cao một bước, nhưng tại Côn Bằng cái kia mênh mông vô ngần lực lượng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa, không chịu nổi một kích. Côn Bằng vỗ cánh bay cao, mang theo từng đợt gió lốc, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều đặt vào hắn trong lòng bàn tay. Nó mỗi một cây lông vũ đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể để Thiên Quân Quỷ Điểu cái kia yếu ớt hệ thống quy tắc phá thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc bắt đầu chập chờn một lát liền khôi phục bình tĩnh, lấy Côn Bằng lực lượng tầng cấp còn không muộn trực tiếp đem hẳn là trở về vận mệnh trường hà quy tắc bản nguyên vỡ nát. Mà khối kia thế giới mảnh vỡ, tại Côn Bằng nhìn kỹ, cũng lộ ra ảm đạm vô quang, như là đom đóm đối với trăng sáng, không cách nào cùng tranh ánh sáng. Đúng lúc này, một trận du dương giọng nữ bỗng nhiên vang lên, như là tiếng trời, xuyên thấu bất yêu, cũng xuyên thấu Côn Bằng tâm linh. Tiếng sáo này tựa hồ có không hiểu ma lực, để Côn Bằng không tự chủ được thả chậm động tác, thậm chí quên đi địch ý mà cái kia u ám bản nguyên phủ văn cùng trong suốt mảnh vỡ, cũng tại thanh âm cảm hóa xuống chậm rãi tới gần, cuối cùng dung hợp làm một thể, tàn mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Nhìn xem dung hợp về sau thế giới mảnh vỡ, trước đó còn đối với hắn chẳng hề để ý Côn Bằng lúc này đôi mắt có chút lấp lóe. Côn Bằng, cái kia không ai bị nổi bá chủ, nó không tu thần hồn, chỉ dựa vào cái kia cỗ trải qua ngàn vạn ma luyện, không thể phá vỡ ý niệm cùng một thân, liền đủ để tung hoành hoàn vũ. Đối với cái gì quy tắc bản nguyên, nó luôn luôn khịt mũi coi thường, phảng phất những cái kia hư ảo chi vận, căn bản là không có cách vào hắn pháp nhãn. Nhưng mà giờ phút này nó cặp kia thâm thúy đôi mắt lại chăm chú khóa chặt ở trước mặt khối kia tản ra nhàn nhạt tia sáng, có thể hấp thu quy tắc bản nguyên thế giới mảnh vỡ phía trên. Chương 1431, thần tộc hiến tế chương 1431, thần tộc hiến tế khối này thế giới mảnh vỡ, phảng phất có được loại nào đó khó nói lên lời ma lực, để Côn Bằng cái kia lạnh lùng vô tình trong ánh mắt cũng hiện lên một tia dị dạng tia sáng. Nó chậm rãi vỗ cánh, thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, lại nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại thế giới mảnh vỡ trước đó. Cái kia cô đến từ biển cổ uy nghiêm cùng bá khí, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Côn Bằng duỗi ra một cái móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng đụng vào thế giới kia mảnh vỡ, chỉ thấy trên mảnh vỡ lập tức hiện ra từng vòng kỳ dị phù văn, phảng phất tại cùng Côn Bằng tiến hành loại nào đó thần bí giao lưu. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, giữa thiên địa chỉ còn lại Côn Bằng cùng thế giới mảnh vỡ ở giữa cái kia cô không hiểu liên hệ. Cố lực lượng này, ngược lại là có chút ý tứ. Côn Bằng thanh âm trầm thấp tại trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, trong ánh mắt của nó hiện lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nó bắt đầu thử nghiệm cùng thế giới mảnh vỡ câu thông, dùng ý niệm đi cảm nhận huyền bí trong đó. Chỉ thấy Côn Bằng thân thể dần dần tản mát ra hào quang chói sáng, những ánh sáng kia cùng trên mảnh vỡ phủ văn đan vào một chỗ, hình thành một vài bức hoa mỹ bức tranh. Tại cỗ lực lượng này tầm bổ xuống, Côn Bằng cái kia khổng lồ thân thể tựa hồ trở nên càng thêm linh động cùng nhẹ nhàng, liền ngay cả hắn ý niệm cũng biến thành càng thêm nhạy cảm cùng cường đại. Nó bắt đầu quanh quẩn trên không trung nhảy múa, mỗi một lần vung cánh đều nương theo lấy trận trận như sấm sét tiếng vang, phảng phất tại cùng thiên địa cộng minh. Ha ha ha, đây chính là lực lượng cảm giác sao? Thật là khiến người say mê a. Côn Bằng phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười, thân ảnh của nó ở trong thiên địa xuyên qua lặp đi lặp lại, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một trận như mưa rông gió bao rung động. Giờ khắc này Côn Bằng phảng phất triệt để phóng thích chính mình giã tính bản năng cùng cái kia vô tận khát vọng cùng truy cầu. Tùy ý rơi về sau, Côn Bằng cũng bình tĩnh lại. Một phen khắc sâu thể ngộ về sau, Côn Bằng dần dần ý thức được, cái này tản mát chư thiên thế giới mảnh vỡ, dù có thể giao cho sinh linh vô thượng lực lượng, lại như là giống như cục đá vô hại khó mà luyện hóa, khó mà chân chính dung nhập bản thân. Nhưng mà, làm những mảnh vỡ này cùng quy tắc bản nguyên gặp nhau, liền phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tiên lặng lực lượng bị triệt để kích hoạt, hắn tăng phúc hiệu quả, đúng là bay vọt về trước, cùng lúc trước cái kia không có ý nghĩa biến hóa so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Loại cảm giác này, liền như là cổ lão phong ấn bị chậm rãi để lộ, ngủ say cự thú dần dần thức tỉnh, thể hiện ra nó chân chính uy nghiêm cùng lực lượng. Thế giới mảnh vỡ, nguyên sơ tựa hồ chỉ là tiềm ẩn tại sâu trong hư không kẻ ngủ say, chỉ có quy tắc bản nguyên hiến tế mới có thể đem hắn theo vĩnh hằng trong mộng cảnh tỉnh lại, phát huy ra cái kia làm cho người rung động chân chính lực lượng. Như thế nói đến, cái này cái thứ 10 đại thế giới nghĩ hoàn toàn tỉnh lại, cần bao nhiêu cái thần tộc làm tế phẩm tài năng hoàn toàn tỉnh lại. Côn Bằng trong con ngươi 10 phần bình tĩnh, trưởng thành thần tộc cái kia không phải theo núi thây trong biển máu giết ra đến, tu luyện con đường này vốn là như thế, năm đó trận chiến kia nhìn lên tàn khốc trên thực tế chân chính vẫn là không nhiều, rất nhiều đều là trở lại vận mệnh trường hà bên trong tẩy luyện. Nhưng là bị thế giới này mảnh vỡ hấp thu quy tắc bản nguyên tựa hồ đã không cảm giác được nửa phần dấu vết. Hàn mang hiện lên, Côn Bằng ánh mắt trở nên sắc bén. Lúc này nó tin tưởng, tại cảm giác bên ngoài đã phát hiện thế giới mảnh vỡ thần tộc đã bắt đầu tìm kiếm, tại tiến một bước phát hiện huyền bí trong đó về sau chính là một trận giết chóc, mà lại trận này giết chóc sẽ lan tràn đến toàn bộ hoàn vũ, thẳng đến cái thứ 10 đại thế giới hiện thế. Một vị không nhận hoàn vũ ý chí không chế mệnh giả cảnh, thật là có chút ý tứ. Chương 1432, tìm kiếm mảnh vỡ chương 1432, tìm kiếm mảnh vỡ tại cái kia bốn lượn trên đường núi quanh co. Một thân ảnh như ưu linh xuyên qua ở giữa, khi thì ẩn nấp tại cự thạch về sau, tránh né lấy đỉnh đầu bay lượn mà qua thần tộc. Thân ảnh này chính là Tần Triều, một vị có được thuật quan khí kẻ tầm bảo, dù có thể từ đằng xa đại khái khóa chặt thế giới mảnh vỡ phương vị, nhưng chân chính tìm kiếm lại trở ngại trùng điệp. Những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện thần tộc giống như ưu linh khó mà nắm lấy, bất luận cái gì trên phạm vi lớn động tác đều có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Tại Tần Triều hai vai phía trên, bên trái nằm lấy một đầu ngây thơ chân thành heo con, mà đổi thành một bên thì nghỉ lại một con xinh xắn linh lung màu đỏ chim nhỏ, bọn chúng chính là Đường Khang cùng Sĩ Dạ hóa thân. Lần này tiến vào đại thế giới thần tộc đều là cường giả, lấy sĩ giả hiện tại tạo nghệ, muốn đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng không bị phát hiện, còn có độ khó nhất định, chỉ có thể dựa vào Tần Triều chân khí ngăn cách hiệu quả đến ẩn tàng. Đến nỗi Đương Khang vị này đại thần, thuần túy là bởi vì lười biếng, còn không muốn trở về đến chứa đồ thế giới nghỉ ngơi, Tần Triều cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng một chỗ mang. Tàn mát mở thế giới mảnh vỡ giống như trong bầu trời đêm bí ẩn nhất ngôi sao, bọn chúng xảo diệu lẩn tránh thần thức tìm kiếm, cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể, khiến cho tìm kiếm quá trình trở nên dị thường gian nan. Tần Triều có thể mơ hồ cảm thấy được phương xa thỉnh thoảng phun trào lực lượng ba động, kia là nóng đội thần tộc đang hành động, trong bọn họ không thiếu tràn đầy tự tin người, vận dụng đại pháp lực, đem bất luận cái gì khả năng gây nên hoài nghi địa phương triệt để phá hủy, lưu lại chính là những này chân quý mà nguy hiểm thế giới mảnh vỡ. Mỗi một lần khổng lồ như vậy dung chuyển, mà tùy theo mà đến, là mấy đạo mau lẹ như điện thân ảnh phá toái hư không, bọn chúng là bị cố lực lượng này hấp dẫn mà đến thần tộc, ý đồ tại trận này trong hỗn loạn tìm kiếm kỳ ngộ, nhặt lấy thất lạc bảo tàng. Những thân ảnh này, như là tham lam tợ săn, tại hỗn loạn cùng trật tự biên giới du đậu. Ẩn nấp 2-3 lần về sau, Tần Triều rốt cục đem toàn bộ núi tìm một lần, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, đảo qua mỗi một tấc đất, không bỏ qua bất luận cái gì khả năng manh mối. Rốt cục, hắn tìm được một chỗ nơi bí ẩn, quyết định bắt đầu khai thác. Mọi việc đều thuận lợi, khí kiếm trong tay hắn vung dậy, đối mặt vừa mới hình thành núi đá vẫn như cũ vô cùng sắc bén, giống như gió thu quét lá rụng nhẹ nhõm. Lại thêm khí kiếm tính bí mật, Tần Triều tìm kiếm tốc độ cực nhanh. Không lâu, một đạo vô hình mũi nhọn đem cùng nhau xem như phổ thông tảng đá chọn đến Tần Triều trước mặt. Tảng đá kia lặng lặng nằm ở nơi đó, cùng chung quanh tảng đá không khác nhiều, nhưng Tần Triều lại nhạy cảm phát giác được trong đó khác biệt. Hắn dò xét một lát, phát hiện cho dù cái này mai thế giới mảnh vỡ thả ở trước mặt, thần trí của mình vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác. Điều kiện tiên quyết là chính mình không đi chạm đến cái đồ chơi này, nếu không cái đồ chơi này hiện ra bản tướng sẽ dẫn tới chung quanh một vòng thần tộc. Đây là phát hiện cái thứ ba, trước đó viên kia chính mình không cẩn thận đụng phải bắt đầu rực rỡ hào quang, cho dù lập tức thu vào chứa đồ thế giới cũng vẫn là bị cách đó không xa thần tộc phát giác được, cũng may đến 2-3 vị lẫn nhau dây dưa lên, không phải muốn nhanh chóng đầu nhập thật đúng là không dễ dàng. Tần Triều liếc mắt nhìn trống rỗng bên ngoài thật ngọn núi trực tiếp rời đi, hao phí lớn sức lực đem trong đó quấy cái vỡ nát, nếu như không phải phía ngoài cùng tầng kia tầng nham thạch bọc lấy ngay lập tức sẽ sụp đổ, trực tiếp rời đi là được. Nhìn thấy lại một viên thế giới mới mảnh mỡ, Đương Khang vẫn như cũ một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, ngược lại là Sĩ Dạ nhẹ nhàng vỗ hai lần cánh. Tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là cái này kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, chỉ sợ liền lao tổ đều muốn ghé mắt mấy phần. Chương 1433, Thái Huyền Tiên Trùng chương 1433, Thái Huyền Tiên Trùng đang lúc Tần Triều muốn quay người rời đi thời điểm, bốn phía không khí đột nhiên nổi lên vi diệu gợn sóng, hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức như báo săn mãnh liệt tới gần, lại tựa hồ như vẫn chưa trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn, mà là lấy một loại khó nói lên lời quỹ tích đuổi theo, lẫn nhau khoảng cách kéo đến rất gần, hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ bạn đồng hành. Tần Triều trong lòng âm thầm tính toán, hai đạo khí tức tiến lên phương hướng lơ lửng không cố định, đừng có lại bị nửa đường đụng vào để lọt hành tung, liền trực tiếp độn thân hình che giấu. Hai thân ảnh như chớp mắt, một trước một sau, tại mênh mông phía chân trời lao vùn vụt mà qua, lưu lại từng đạo khiến mắt người hoa hỗn loạn tàn ảnh. Phía trước vị kia đã hiện ra thần tộc bản thể, chính là một thần tộc, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt linh quang, phảng phất từ trên chín tầng trời giáng lâm ngôi sao, tản ra không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Nhưng mà, coi khí tức, lại không phải thượng cổ thần chỉ như vậy thâm bất khả trắc, ngược lại mang theo vài phần trẻ tuổi cùng non nớt. Một thân bản sự cũng là miễn cưỡng bước ra 6 mạch hạn chế, giống như mới lên chiều dương, dù tia sáng sơ lộ, lại vẫn lộ ra non nớt. Một thân hung lệ khí tức tại lúc này lại có vẻ có chút chật vật, hai đầu lông mày để lộ ra một tia mỏi mệt cùng không cam lòng, hiển nhiên là tại trận này truy đuổi chung thừa thụ không nhỏ áp lực. Nhất là đối mặt sau lưng vị kia đại khí bàng bạc thân ảnh lúc, càng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Thân ảnh kia tựa như sơn nhạc nguy nga, mỗi một bước bước ra đều tựa hồ có thể lay động đất trời, quanh thân bờn quanh quần quần lôi vân, sấm sét vang dội ở giữa để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. kia là một vị chân chính cự phách, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mây mưa thất thường, cùng phía trước vị kia thần tộc so sánh, quả thực là trăng sáng cùng đom đóm trên lệch. Giờ phút này chẳng cảnh, tựa như một bức rung động lòng người bức tranh, hai thân ảnh một đuổi một chạy, tốc độ nhanh chóng khiến người lưu luyến. Phía trước vị kia thần tộc mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng cặp kia trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, ta dù trẻ tuổi, nhưng cũng có cùng thiên địa tranh phong dũng khí cùng quyết tâm. Mà sau lưng vị kia cự phách thân ảnh thì càng thêm lộ ra thần bí khó lường, phảng phất từ viễn cổ đi tới thần ma, mang vô tận phong bạo cùng lôi đỉnh, để trong thiên địa tất cả sinh linh cũng vì đó run rẩy. Đột nhiên, phía trước vị kia thần tộc dừng bước, quay người mặt hướng sau lưng vị kia cự phách, trong hai con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt tia sáng. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào, phản phất muốn đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. Mà sau lưng vị kia cự phách thấy thế, cũng là hơi sững sờ, lập tức lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đằng sau vị kia là thượng cổ trong thần tộc hiếm thấy chủng tộc, Thái Huyền Tiên Trùng. Một thân huyền lực xuất thần nhập hóa, bản mệnh pháp tắc liên phượng hoàng nhất tộc đều không rõ lắm, giống như đều sẽ một chút, xem bộ dáng là để mắt tới gia hỏa này. Xì ra ở bên thai Tần Triều nhẹ nhàng nói. Một vị khác cũng không nhận ra, dù sao đại thế giới Tần Triều đi cũng không có mấy cái. Thanh Lang Nguyên Quân, thúc thủ chịu trói ta cầm ngươi bản nguyên pháp tắc lưu ngươi một điểm linh quang rời đi, không phải hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát. Vị truy vị kia nghe vậy cũng không còn chạy, đối phương tốc độ quá nhanh, cùng hắn hao phí lực lượng thoát đi, không bằng liệu một phen nhìn có thể hay không dẫn tới chung quanh thần tộc, chính mình cũng tốt mượn lực thoát thân. Thái Huyền Tiên Trùng người khoác nghe thường ngũ y yệ, thao túng phong hỏa lôi điện, tựa như tiên nhân hạ phàm, mà Thanh Lang Nguyên Quân thì một thân bắp thịt cuộn, nhục thân cường hành, tựa như chiến thần tái thế. Chiến đấu bắt đầu, Thái Huyền Tiên Trùng hời hợt huy động ống tay áo, lập tức cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen. Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trực kích Thanh Lang Nguyên Quân, nhưng Thanh Lang Nguyên Quân lại không trốn không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, thân thể lại không có bất kỳ tổn thương gì. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, không khí phảng phất bị xé nứt ra, hình thành một đạo khí lãng khổng lồ, hướng Thái Huyền Tiên Trùng càn quét mà đi. Chương 1434, lẫn nhau hao tổn bản nguyên. Chương 1434, lẫn nhau hao tổn bản nguyên. Thái Huyền Tiên Trùng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhõm tránh thoát Thanh Lang Nguyên Quân thế công. Hắn thao túng hỏa diễm, hình thành một cái to lớn hỏa phượng, mở ra hai cánh, hướng Thanh Lang Nguyên Quân đánh tới. Thanh Lang Nguyên Quân thấy thế, cũng là không chút nào yếu thế, nhục thân bành trướng, hóa thành một cái to lớn thanh lang, cùng hỏa phượng cắn xé cùng một chỗ. Nhưng mà, Thái Huyền Tiên Trùng cũng không tính cùng Thanh Lang Nguyên Quân cứng đối cứng. Hắn thao túng lôi điện, hình thành từng đạo tiệm điện liên, đem Thanh Lang Nguyên Quân trói buộc chặt. Thanh Lang Nguyên Quân ra sức dây rủa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Thái Huyền Tiên Trùng trói buộc. Đúng lúc này, Thái Huyền Tiên Trùng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Thanh Lang Nguyên Quân, một chưởng đập ở trên lưng của Thanh Lang Nguyên Quân. Một chưởng này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận lực lượng, trực tiếp đem Thanh Lang Nguyên Quân đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thái Huyền Tiên Trùng cũng không có đến đây dừng tay. Hắn tiếp tục thao túng phong hỏa lôi điện, hình thành từng đạo đợt công kích, hướng Thanh Lang Nguyên Quân càn quét mà đi. Thanh Lang Nguyên Quân mặc dù nhục thân cường hành, nhưng tại Thái Huyền Tiên Trùng công kích đến dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Thanh Lang Nguyên Quân, vị này cổ lão mà uy mãnh linh vật, giờ phút này hiện lộ ra nó cái kia làm cho người rung động màu xanh to lớn thân sói, bốn chân tại không trung bước ra từng cơn sóng gợn, tựa như sóng to gió lớn càn quét mà qua, nhanh chóng truy hướng cái kia phiêu miểu bất định đối thủ, Thái Huyền Tiên Trùng. Thái Huyền Tiên Trùng, trong thiên địa này hiếm thấy linh vật, trên thân nổi lên một trận trong suốt ba động, giống như ưu linh tại không trung không ngừng hoán đổi vị trí, để người khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Thanh Lang Nguyên Quân tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ đạt tới thuấn di tình trạng, mỗi một lần dậm chân đều tựa hồ có thể vượt qua thiên sơn và thủy. Nhưng mà, cho dù như thế tốc độ kinh người, cùng Thái Huyền Tiên Trùng vậy chân chính thuấn di chi thuật so sánh, còn là hơi kém một chút. Thái Huyền Tiên Trùng phảng phất nắm giữ thời không huyền bí, có thể ở trong chớp mắt theo một chỗ nhảy vọt đến một địa phương khác, để Thanh Lang Nguyên Quân truy kích trở nên dị thường gian nan. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Thái Huyền Tiên Trùng rơi ra năng lượng dòng lũ như là cuồng bạo vòi rồng, tứ ngược tại Thanh Lang Nguyên Quân thân thể cao lớn bên trên. Cái kia dòng lũ bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, mỗi một kích đều ở trên người của Thanh Lang Nguyên Quân lưu lại từng đạo bắt mắt vết thương. Da lông của nó bị xé nứt ra, nháy mắt huyết dịch bắn tung tóe mà ra, nhưng lại sau đó một khắc bị loại nào đó lực lượng thần bí cưỡng ép hút trở về. Cái kia vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, phản phát sinh mệnh chi lực đang không ngừng chữa trị cái này cổ lão linh vật. Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục, Thanh Lang Nguyên Quân thụ thương trình độ càng ngày càng sâu. Những cái kia bị cưỡng ép hút về huyết dịch cuối cùng không cách nào hoàn toàn kiểm chế thương thế lan tràn, đã bắt đầu có từng điểm huyết hoa rơi xuống từ trên không. Bởi vì thần tộc bản mệnh quy tắc tồn tại, trừ phi có nghiền ép thực lực chiến lệnh, nếu không thần tộc ở giữa chiến đấu cơ hồ đều muốn nhịn đến đối phương bản nguyên khô kiệt. Quan chiến bên trong Tần Triều có thể cảm thấy được, theo kỹ xảo chiến đấu đi lên giảng, Thanh Lang Nguyên Quân kém Thái Huyền Tiên Trùng không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng là bởi vì trên thân khối kia thế giới mảnh vỡ gia trì, ngạnh sinh sinh đem cảnh giới kéo lên đến cùng miễn cổ thần tộc một cái cấp bậc, chỉ là đối chiến phương thức theo không kịp, còn là chỉ có bị đánh phần. Theo thời gian đợi tới, Thanh Lang Nguyên Quân thương thế trên người khôi phục càng ngày càng chậm, cái này cũng đại biểu cho hắn bản nguyên đã sắp khô kiệt, chỉ là vị này cùng Đồ Mạt Lộ thần tộc biết mình đã không cách nào đào thoát, tình nguyện cùng đối phương một chút xíu tiêu hao cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Cuối cùng, tại một lần tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Thanh Lang Nguyên Quân thân hình dần dần tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Một đạo màu vàng đất bản nguyên phù văn ở giữa không trung hiện hiện. Chương 1435, phù văn cùng mảnh vỡ. Chương 1435, phù văn cùng mảnh vỡ. Ngay tại cái tia đạo màu vàng đất bản nguyên phù văn xuất hiện trong nháy mắt, Tần Triều tả hữu hai vai bên trên thần cùng xì dạ hóa thân chim nhỏ đều có chút dao động. đến từ trong huyết mạch khát vọng, để hai vị này thần tộc có chút khó mà tự kiềm chế. Tại mênh mông vô ngần bên trong hoàng vũ, cho dù là hư không tuyệt vực, thần tộc cũng có thể bằng vào bản nguyên phù văn hấp thu lực lượng, cố lực lượng này phản phất nguồn gốc từ vũ trụ mới sinh lúc hỗn độn, không gì không phá, để thần tộc thu hoạch được gần như vô cùng vô tận chiến lực. Bởi vậy, một trận phân cách chi chiến oanh oanh liệt liệt triển khai, uy lực của nó mạnh tiếp tục thời gian lâu, lại dẫn đến nguyên sơ đại lục sụp đổ tăng dã, sơn hà vỡ vụn, sinh linh đổ thán. Ngoại giới trong chiến đấu, cho dù là thực lực chênh lệch hơi lớn một chút thần tộc, cũng có thể tại hao hết bản nguyên trước đó tìm tới trợ lực, chính là không cách nào ma diệt bản nguyên phù văn chân chính ý nghĩa vị trí, mà ở trong chiến đấu bên trong, liền ngay cả mệnh giả cảnh cường giả cũng sẽ hạ tràng can thiệp, để thần tộc vẫn lạc tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, tần triều thân ở phiến thiên địa này, chính là vì đông đảo thần tộc chuẩn bị sát lục chi địa. Nơi này linh khí ngăn cách, không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành chiến đấu, chỉ có thể bằng vào tự thân bản nguyên chi lực nhất quyết thắng bại. Phía thiên địa này phảng phất một cái to lớn lồng giam, đem vô số thần tộc giam ở trong đó, để bọn hắn tại mảnh này tuyệt vọng trên thổ địa dùng hết cuối cùng một tia bản nguyên. Theo Thanh Lang Nguyên Quân cái kia cổ lão mà phù văn thần bí dần dần hiện lộ, hắn quanh thân phảng phất bị một tầng nhàn nhạt lam quang bao phủ, cái kia phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng, để không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Mà tại cách đó không xa, một phương khác trong suốt thế giới mảnh vỡ lặng yên hiện hiện, tựa như một khối vỡ vụn mặt tính, chiếu rọi ra một cái khác thời không hiện tượng. Giờ khắc này, ẩn tàng bên trong mấy vị tồn tại đều cảm thấy không giống bình thường dị động, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ cũng ý thức được cái gì sắp phát sinh. Tần Triều bên người, liền một mực túi đầu đương khang cũng không nhịn được khẽ ngẩng đầu, cặp tia đen nhánh trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác tia sáng. Nó tựa hồ cảm nhận được trong không khí cái kia cố không bình thường ba động, cặp tia lô thai nhỏ rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại bắt giữ đến từ một cái thế giới khác kêu gọi. Thèm nước bọt đều nhanh chảy xuống thần, không cam tâm nói: "Đoạt hay không?" Cái này Thái Huyền Tiên trùng thủ đoạn loẻo loẻo, kỳ thật đều là bộ dáng hàng, tay ta nhanh đoạt liền chạy, đoán chừng có cơ hội. Tần Triều con mắt khẽ híp một cái, sau đó lắc đầu. Cái này Thái Huyền Tiên trùng nhưng không có thần nói qua quyết bình, thủ đoạn phong phú mặc dù đơn hạng không có thần cái này đỉnh cấp thần tộc cường hãn, nhưng là có thể theo quy tắc chi địa sống đi ra, tuyệt đối là vị cường giả, cho dù có thể cướp đến tay, nhưng là dây lát kia rời thủ đoạn, chỉ sợ muốn chạy trốn thoát không phải chuyện dễ. Trên thân giá hỏa này cũng có thế giới mảnh vỡ, vừa mới săn giết thần tộc chỉ sợ không có sử dụng thủ đoạn cuối cùng, mà lại đối phương hao phí khí lực lớn như vậy, chỉ sợ cũng bèn bèn là vì mảnh vỡ. Trong lúc nói chuyện, tần triều mấy vị liền thấy cái kia Thái Huyền Tiên trùng lại lần nữa biến thành hình người, phất tay đem vùng thế giới kia mảnh vỡ thu vào, đồng thời lấy ra một khối mang theo dị sắc mảnh vỡ. Cái này màu sắc. Xì dạ trong tay tần triều cũng thấy hai khối, chỉ là không biết thứ này lại còn có thể nhuộm màu. Chỉ thấy Thái Huyền Tiên trùng cầm trong tay phương kia mang theo màu sắc thế giới mảnh vỡ rựa vào hướng cái kia màu vàng đất bản nguyên phù văn. Sau một lúc lâu không phản ứng chút nào, Thái Huyền Tiên trùng mặt không biểu tình đem hắn thu hồi, lại đem vừa mới thu hoạch vùng thế giới kia mảnh vỡ đưa đi lên. Gia hỏa này đang làm cái gì a? Thần nhìn đều hơi không kiên nhẫn. Cũng may nơi đây ngăn cách vận mệnh trường hà, không phải bản nguyên phù văn đã sớm mượn tiếp dẫn chi lực đạo tẩu. Chương 1436, mảnh vỡ dị tượng chương 1436. Mảnh vỡ dị tượng làm viên kia tản ra huyền diệu khí tức màu vàng đất bản nguyên phù văn, đang chậm rãi tới gần viên kia nhìn như thường thường không có gì lạ thế giới mảnh vỡ lúc, một trận đột nhiên xuất hiện kỳ cảnh, để mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy phù văn phía trên, từng sợi huyền diệu sáng bóng như là linh xà uốn lượn mà ra, bọn chúng tại không trung xen lẫn, múa, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào viên kia trong thế giới mảnh vỡ. Cảnh tượng này tựa như một bức lưu động bức tranh, khiến người không kịp nhìn. Theo phù văn năng lượng không ngừng tiêu hao, ánh sáng của nó dần dần ảm đạm, mà thế giới mảnh vỡ thì phảng phất hấp thu trong phù văn tinh túy. Hắn khí tức càng thêm cường thịnh, cùng lúc trước loại kia không có tiếng tăm gì, không có chút nào cảm giác tồn tại bộ dáng một trời một vực. Đám người nín hơi nhìn chăm chú, chỉ thấy thế giới mảnh vỡ mặt ngoài bắt đầu hiện ra một vài bức mơ hồ hình ảnh, phản phất là một cái thế giới khác ảnh thu nhỏ. Những hình ảnh kia khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, như là mộng cảnh biến ảo khó lường, làm cho người mơ màng. Có người từ đó nhìn thấy mênh mông ngôi sao, có người nhìn thấy đô thị phồn hoa, còn có người nhìn thấy cổ lão di tích. Mỗi một cái hình ảnh đều tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, để người không khỏi với cái thế giới này mảnh vỡ phía sau bí mật tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Vào đúng lúc này, thời gian phảng phất đứng im. Đám người đắm chìm tại trận này thịnh yến bên trong, quên mất bốn phía hết thảy. Bọn hắn phảng phất nghe tới đến từ một cái thế giới khác kêu gọi, cảm nhận được cái kia cỗ thần bí lực lượng triệu hoán. Tần triều chân khí ngăn cách năng lực, tựa như một tầng bình chướng vô hình, đem thế giới mảnh vỡ tản mát ra đặc thù lực lượng che lấp hơn phân nửa, khiến cho bốn phía hoàn cảnh trở nên mông lung mà thần bí. Nhưng mà loại kia trên thị giác hấp dẫn, giống như nam châm vững vàng bắt lấy lòng của mọi người dây cung, để tần triều cùng thần mấy vị không khỏi có chút say mê. Đương Khang thời điểm ánh mắt tại hoàng hốt một lát về sau, liền dần dần khôi phục thanh minh, đã tỉnh lại. Mà tần triều trong thức hải, thần hồn bản thể phảng phất cảm ứng được cái gì, tản mát ra ẩn ẩn tia sáng, đem tần triều theo trong say mê bừng tỉnh. Cơ hồ cùng lúc đó, thần cũng mở hai mắt ra, khôi phục ngày xưa tỉnh táo cùng kiên định. Nhưng mà si dạng hóa thân chim nhỏ lại tựa hồ như lâm vào càng sâu mê hoặc bên trong, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn ảo ảnh kia, thậm chí có loại muốn dấn thân vào trong đó xúc động. Ngay một khắc này, nàng mi tâm phượng hoàng ấn ký đột nhiên hiện lên một tia hồng quang, như là phượng hoàng niết bàn nóng bỏng cùng uy nghiêm, đem sĩ dạ theo trong say mê tỉnh lại, một lần nữa tìm về bản thân. Tại cái này thuế biến thế giới hết thảy đều kết thúc lúc, nhất bị cái kia kỳ dị mảnh vỡ mị lực lôi kéo, không ai qua được Thái Huyền Tiên Trùng. Nó phảng phất có thể cảm thấy được mảnh vỡ bên trong tiềm ẩn vô tận huyền bí, đó là một loại siêu việt ngôn ngữ dụ hoặc, liền nó tự thân cũng không từng phát giác, là mảnh vỡ kia nhẹ nhàng đụng vào thân thể sát ngay mắt, một cỗ trước nay chưa từng có mạnh đến lực lượng, ở thể nội hắn ầm vang thức tỉnh. Nguyên bản bởi vì một cái khác mai thế giới mảnh vỡ dung hợp mà uy năng tăng nhiều thái huyền tiên trùng, giờ phút này khí tức lần nữa kéo lên, như là phá kén thành bướm, lực lượng chi tăng lên, đúng là như thế kinh thế hai tụ. Thần bén nhạy bắt được thái huyền tiên trùng trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là một loại liền thời gian cũng vì đó đình trệ cường đại. Giờ phút này thái huyền tiên trùng thực lực chi bay bọn, để thần ý thức được, cho dù là hắn tự mình động thủ lấy đánh lén phương thức thăm ra, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Tỉnh táo lại, thái huyền tiên trùng liếc mắt nhìn nơi xa thế thì xuống núi ngọn núi cũng không trở về rời đi. Thẳng đến lúc này vẫn như cũ ở vào ẩn tàng trạng thái, thần mới dám nói chuyện. Chương 1437, đi mà quay lại. Chương 1437, đi mà quay lại. Ai, xem ra giới thứ 10 năm đó đã sinh ra ý chí. Đường Khang hơi xúc động nói, tại mênh mông vô ngần nguyên sơ đại lục bên trên, một trận kinh thiên động địa phân cách chi chiến lặng yên mở màn. Tràng chiến dịch này, mặt ngoài nhìn dường như một trận thượng cổ thần tộc cùng hoàn vũ ý chí dẫn dắt một đời mới thần tộc ở giữa kịch liệt đọ sức, kỳ thực quần quần sóng ngầm, tràn ngập không muốn người biết âm như cùng tính toán. Những cái kia được đến hoàn vũ ý chí ưu ái một đời mới thần tộc, tại hiệu trung vũ trụ đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng ẩn giấu đối với khát vọng quyền lực cùng bất an. Bọn hắn biết rõ, như hoàn toàn khuất phục tại hoàn vũ ý chí, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào cái tan thành mây khói hạ tràng. Bởi vậy, ở trong quá trình chiến đấu, bọn hắn vô tình hay cố ý phá hư hoàn vũ ý chí cái kia to lớn kế hoạch, ý đồ tại mảnh này trong hỗn loạn tìm được một chút hy vọng sống. Rốt cục, đại chiến kết thúc, nguyên sơ đại lục sụp đổ, chín đại thế giới theo thời thế mà sinh, mà giới thứ 10 lại triệt để vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Thử nghĩ, như lúc ấy giới thứ 10 thế giới ý chí đã thức tỉnh, cái kia phần đọng lại vạn năm hận ý, chắc chắn đem những cái kia thần tộc coi là không đội trời chung tử địch. Cỗ này sâu nặng cừu hận, như là bị liệt hỏa rèn luyện lợi kiếm, làm cho này đến từ giới thứ 10 mảnh vỡ tại thần tộc bản nguyên phủ văn chạm vào tỏa ra tia sáng kỳ dị. Bọn chúng không chỉ là vỡ vụn di tích, càng là ngọn lửa báo thù, thiêu đốt lên đối với thần tộc khắc cốt cừu hận. Sợ không phải chuyện gì tốt đu. Đương Khang cũng có chút bất đắc dĩ. Tần Chiêu cũng lắc đầu. Những thế giới này mảnh vỡ ra chỉ hiệu quả quá mạnh, hiện tại loại cục diện này phía dưới, cho dù những tên kia rõ ràng nguyên nhân trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi tìm kiếm. Lúc này, Tần Chiêu tiếng nói đình chỉ, lão luyện thần lập tức phát hiện vấn đề. Làm sao rồi? Trung quanh bị phong tỏa lại. Tần Chiêu trầm giọng nói. Lúc này thái huyền tiên trùng thanh âm vang lên. Ra đi, ngoan ngoãn đem trên thân thế giới mảnh vỡ giao ra. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Thái huyền tiên trùng cùng thanh lang nguyên quân chiến đấu, giống như mây đen áp đỉnh, thiên hôn địa ám, ngôi sao thất sắc. Nhưng mà trong hỗn độn này, nó vẫn chưa buông lỏng đối với bốn phía nhạy cảm nhìn rõ. Đột nhiên, phương kia sớm đã tàn tạ không chịu nổi đỉnh núi đập vào mi mắt, hắn giống như kể rõ gần đây có thần tộc khác ở đây dấu vết lưu lại. Hơn nữa, có lẽ giờ phút này đang có cường địch ẩn nút tại phụ cận. Một phen cẩn thận tìm kiếm về sau, lại chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Thái huyền tiên trùng trong lòng còi báo động đại tác, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, sợ bị đánh lén, liền quyết định tạm thời rút lui. Nhưng mà, thân là thượng cổ thần tộc một viên, lại may mắn được hai khối bị bản nguyên phủ văn kích hoạt thế giới mảnh vỡ gia trì, thái huyền tiên trùng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Nó tự tin có thể ứng đối tuyệt đại đa số khiêu chiến, thế là thi triển thần thông, phong tỏa thiên địa, ý đồ chờ thời mà động, lại lần nữa trở về tìm kiếm cái kia ẩn nấp địch nhân. Giờ phút này thái huyền tiên trùng giống như ẩn nút cự thú, quanh thân vẩn quanh thần bí khó lường khí tức. Ánh mắt của nó xuyên thấu sương mù dày đặc, khóa chặt phương kia đỉnh núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, các ngươi như nghĩ ẩn tàng hành tung, lại khó thoát ta chi nhìn rõ. Nói xong, nó quanh thân tràn ra trận trận ba động, bắt đầu tìm kiếm người ẩn nút, nhưng lại không quên lưu lại mấy phần đề phòng có biến. Tại mảnh này bị phong tỏa trong thiên địa, thái huyền tiên trùng phảng phất thành duy nhất chúa tể. Nó chậm rãi lên không, dáng người ưu nhã mà uy nghiêm, tựa như trên chín tầng trời tiên linh, quan sát thế gian vạn vật. Mà cái kia hai khối thế giới mảnh vỡ, thì tại hắn quanh thân lấp lóe, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, vì đó tăng thêm mấy phần không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Chương 1438, nhìn ra hành tung. Chương 1438, nhìn ra hành tung. Ta mặc dù tin tưởng chính mình nhận tàng thủ đoạn, nhưng là gia hỏa này nếu như quyết tâm muốn tìm chúng ta đi ra, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát, muốn chuẩn bị sớm a. Thân ở phong ấn kết giới biên giới vị trí, Tần Triều nghiên cứu một chút trước mặt trở ngại, phát hiện cái đồ chơi này đột phá không khó, nhưng là nghĩ tại cái kia có được không gian năng lực gia hỏa trước mặt chạy liền có chút trở ngại. Thái huyền tiên trùng thần thức giống như lưới vô hình, tại phong tỏa kết giới bên trong chậm rãi trải ra, tinh tế mà xâm nhập quét nhìn mỗi một tấc không gian. Nó cặp kia thấy rõ thế sự con người, cho dù là nhỏ bé đến bụi bằng ba động cũng chưa thể trốn qua hắn cảm giác. Nhưng mà ba lần triệt để dò xét về sau, cái kia mênh mông như biển trong thức hải vẫn chưa nổi lên mảy may gợn sóng, hết thảy lộ ra dị thường bình tĩnh. Nhưng tại phần này tĩnh mịch phía dưới, lại ẩn giấu một cỗ cổ lão mà thâm trầm bất an. Cỗ này bất an cũng không phải là bắt nguồn từ cảnh tượng trước mắt thiếu thốn, mà là nguồn gốc từ thái huyền tiên trùng ở sâu trong nội tâm, một cái vượt qua mấy vạn năm tuế nguyệt trực giác, như là viễn cổ lời tiên tri, tại hắn linh thức bên trong nhẹ nhàng tiếng vọng. Đó là một loại siêu việt thời gian cùng không gian trói buộc dự cảm, phảng phất từ nơi sâu xa, có đồ vật gì đang lặng lặng ẩn nút tại nó bốn phía, chờ đợi cái nào đó thời cơ, liền sẽ như trong đêm tối lưu tinh, vạch phá cái này lâu dài yên lặng. Thế là thái huyền tiên trùng bắt đầu lấy một loại càng thêm vi diệu phương thức cảm giác chung quanh thế giới. Thần trí của nó không còn bèn bèn là đơn giản quét hình, mà là hóa thành vô số tơ mỏng, ý đồ cuốn chặt lấy cái kia mơ hồ nhưng sợ dị thường. mỗi một sợi thần thức đều giống như có được sinh mệnh xúc tu, trong hư không tìm tòi, tìm kiếm lấy cái kia không thể diễn tả tồn tại dấu vết lưu lại. Tại cái này vô tận trong thăm dò, Thái Huyền Tiên Trùng ngoài ý muốn phát hiện, tại phong tỏa kết giới bên dưới, có một khối thiếu thốn tồn tại. Tìm tới ngươi. Tần Triều đối mặt dạng này lục soát thủ đoạn cũng là bất đắc dĩ, quả thực là đem chính mình mở ra, đã như thế cũng không cần tiếp tục cẩn tàng. Vừa mới không có một hai khu vực, trực tiếp xuất hiện ba vị thân ảnh. Nó đột nhiên cảm nhận được không khí chung quanh bên trong phun trào hai đạo cường đại mà khí tức cổ xưa, cái này khiến nó không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, lại có loại muốn quay người thoát đi xúc động. Vị thứ nhất, xuất thân Long tộc, khí tức kia bên trong lộ ra một cỗ khiến Thái Huyền Tiên Trùng cảm thấy quen thuộc cổ lão vật bị, tựa hồ cùng thượng cổ Long tộc một vị nào đó lao tổ có vô số liên hệ. Cái kia uy nghiêm mà thâm thúy khí tức, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo, trực kích Thái Huyền Tiên Trùng sâu trong tâm linh. Nó trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới tại cái này xa xôi thời không chỗ giao hội, có thể lần nữa cảm nhận được Long tộc lao tổ khí tức. Mà vị thứ hai, mặc dù khí tức có chút kỳ dị, nhưng lại thuần túy vượng hoàng huyết mạch. Cái kia nóng bỏng mà huy hoàng khí tức, như là mới lên như mặt trời chói lóa mắt, để Thái Huyền Tiên Trùng không khỏi vì đó chấn động. Nó trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Long tộc cùng Phượng tộc, hai cái này từ xưa đến nay liền bị coi là tốt địch chủng tộc, khi nào trở nên như thế thân mật khăng khít rồi? Đến nỗi cái thứ ba thường thường không có gì lạ, không có cái gì rõ ràng huyết mạch khí tức, nhưng là có thể đứng ở phía trước hai vị ở giữa, chỉ sợ một thân thực lực cũng không hề tầm thường. Đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, Thái Huyền Tiên Trùng cảm giác rõ ràng trước mặt mấy vị này thực lực cảnh giới về sau, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Nếu là vạn năm trước đó, gặp hai vị, ta nói không chừng còn muốn cùng hai vị hành lễ. Đáng tiếc hiện tại hai vị thực lực không đủ, lại nhìn thấy bản nguyên phủ văn chỗ tốt, liền không thể không mời các ngươi thúc thủ chịu trói. Chương 1439, uy tắc chênh lệch. Chương 1439, uy tắc chênh lệch. Đối mặt phách lối bên trong mang theo cẩn thận Thái Huyền Tiên Trùng, thần trên thân ảnh một khắc còn ở trên bờ vai của Tần Triều, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thái Huyền Tiên Trùng, một cái đuôi vung qua trực tiếp đem quá huyền ảo cổ trùng đập xuống ở trên mặt đất. Tại sụp đổ đỉnh núi cùng vỡ vụn giữa ngọn núi, Long tộc thủy tổ thần cùng có được thế giới mảnh vỡ lực lượng ra chỉ Thái Huyền Tiên Trùng triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Hoàn cảnh chung quanh hiểm trở, nham thạch to lớn như là quái thú tàn mát, mà giữa hai bên chỉ có một đường chi địa có thể cung cấp đứng. Thần cũng không có hiện ra nguyên thân, mà là huyễn hóa ra hình người, người mặc vảy rồng chiến giáp, trong tay nắm chặt một thanh lóe ra hàn quang cổ kiếm. Cặp mắt của hắn như là hai viên thiêu đốt ngôi sao, để lộ ra vô cùng kiên định ý chí. Mà quá huyền ảo cổ trùng thì trôi nổi tại giữa không trung, thân thể không ngừng biến ảo màu sắc, phản phất mỗi một lần biến hóa đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến đấu bắt đầu, thần thân hình giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại quá huyền ảo cổ trùng trước người. Cổ kiếm bung ra, kiếm quang như rồng, phá toái hư không, thẳng đến quá huyền ảo cổ trùng thủ cấp. Nhưng mà, quá huyền ảo cổ trùng lại cười khẩy, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền tránh thoát một kích chí mạng này. Đồng thời, nó rũa ra một cái lóe ra tia sáng kỳ dị xúc tu, hướng thần quấn quanh mà đi. Thần thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh đi xúc tu, đồng thời trở tay một kiếm, chém về phía quá huyền ảo cổ trùng con mắt còn lại. Nhưng quá huyền ảo cổ trùng lại đã sớm chuẩn bị, thân thể nháy mắt chia ra thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, tránh né lấy thần công kích. Những mảnh vỡ này tại không trung bay múa, như là như mưa rơi hướng thần đánh tới. Thần hư lạnh một tiếng, cổ kiếm huy động ở giữa, kiếm khí tung hành, đem những cái kia nhỏ bé mảnh vỡ từng cái đánh nát. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lần nữa gia tốc, tựa như tia chớp xuyên qua tại vỡ vụn giữa ngọn núi, tìm kiếm lấy quá huyền ảo cổ trùng sơ hở. Sau một lát, thần ánh mắt như chim ưng sắc bén, khóa chặt lại một phương khu vực, trường kiếm trong tay kiếm quang như long xà múa, phá toái hư không, từng tiếng càng long ngâm bỗng nhiên vang lên, rung khắp thiên địa, nháy mắt chung quanh phong tỏa trận pháp phảng phất nhận vô hình xung kích, liên tục rung động, tùy thời đều muốn vỡ vụn. Trận pháp kia ba động, như là mặt hồ bị cục đá kích lên gợn sóng, từng vòng khuyết tán ra đến. Lại nhìn Thái Huyền Tiên Trùng, đã theo ẩn tàng trạng thái bị đánh ra, bất quá nó quanh thân cái kia đạo xanh biên biết màn sáng lại đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, tựa như phỉ thúy điêu khắc cái lồng, đem hết thể ngoại lai xung kích đều ngăn cách tại bên ngoài. Màn sáng phía trên lưu truyền lên phủ văn thần bí, tản ra nhàn nhạt hình quang, vì Thái Huyền Tiên Trùng tăng thêm mấy phần tiên linh chi khí. Tại màn sáng này che chở cho, Thái Huyền Tiên Trùng vẫn chưa nhận trùng kích quá lớn, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Cỗ này lực phòng ngự nơi phát ra chính là thế giới mạnh mẽ, trải qua thanh lang nguyên quân bản nguyên phủ văn gia trì về sau, có thể so với một kiện chí bảo. Lúc này, Song Vương đều không hẹn mà cùng giảm xuống tự thân lực đạo. Trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu là quang minh chính đại toàn lực thi triển thủ đoạn, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người bây xem. Đánh ra một đao này, thần trực tiếp tránh trở lại Tần Triều bên người. Gia hỏa này mang cái xác rùa đen, đánh lên khó chịu, người bên trên mới vừa cùng thần qua mấy chiêu, quá huyền ảo cổ trùng rốt cục nhận rõ tự thân chênh lệch, mặc dù có thế giới mảnh vỡ gia trì, thế nhưng là nếu như không có đặc biệt rõ ràng chênh lệch cảnh giới, chính mình những cái kia lơ lỏng quy tắc khống chế trình độ căn bản là không có cách cùng cực hạn long tộc quy tắc chống lại, cũng chính là tự vệ mà thôi. Lúc này quá huyền ảo cổ trùng đã muốn rời đi, chỉ là thần ánh mắt quét tới lại dừng bước. Bồi tiếp tiểu tử đánh một trận, ta thả ngươi rời đi. Chương 1440, không cách nào dung chuyển. Chương 1440, không cách nào dung chuyển thần lực lượng chi nguyên, giờ phút này thật sâu cắm rễ tại Tần Triều cái kia thần bí khó dò chứa đồ trong thế giới, tựa như một gốc cổ lão mà cứng cỏi đại thụ, cắm rễ ở vô tận hư không, hấp thu thế giới chỗ sâu nhất năng lượng. Đối mặt trước mắt cái này mới từ trong lồng chim phá xác mà ra Thái Huyền Tiên Trùng, thần cùng hắn chiến đấu, không khác là đang tiến hành một trận không ngừng nghỉ công thành, đã tiêu hao thời gian, lại chưa thể chạm đến đối phương yếu hại. Tần Triều trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhược thần có thể một lần phát động toàn lực ứng phó đánh lén, có lẽ có thể tại cái này thay đổi trong nháy mắt ở giữa bắt được một tia thắng lợi thời cơ. Nhưng mà, cái kia thái huyền tiên trùng trên thân vờn quanh thế giới mảnh vỡ, như là rực rỡ ngôi sao lóa mắt, lại kiên cố dị thường, để hết thảy đánh lén suy nghĩ đều hóa thành bọt nước. Tần Chiêu than nhẹ một tiếng, cái kia hai đầu lông mày toát ra một vòng bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Thần, không cần nóng lòng nhất thời. Tần Chiêu thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để chúng ta thay cái phương thức, cùng cái này thái huyền tiên trùng của nhau. Thần cũng có mấy phần sợ ném chuột vỡ bình, dù sao cỡ trung thế giới nội tình muốn đối phó một cái không khác mình là mấy cùng lúc thần tộc có chút không đáng chú ý, đương nhiên nếu như tính luôn đương khang đại thần mang lên những cái kia vô liếng, lúc này chính mình cũng có thể phát huy ra mấy phần thời kỳ toàn thịnh lực lượng, bất quá trước đó Tần Chiêu có nói qua, đương khang dù sao cũng là ở tạm, không phải bạn bất đắc dĩ còn là đứng núp đích. Thái huyền tiên trùng đối mặt thần ở trên cao nhìn xuống ngựa khí cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao đến năm đó đối mặt trong lòng tộc đại năng chính mình cũng cần nhượng bộ lui binh, nhưng là thả ra một cái kỳ quái tiểu tử cùng chính mình đối chiến sợ là có chút quá xem thường chính mình. Chẳng lẽ là vị nào hồng hoang thần tộc chuyển thế lại hoặc người thừa kế? Dù sao một cái long tộc đại lão, một cái khác là phượng hoàng nhất tộc người thừa kế, có hai vị này làm bạn tùy hành, nói là vị nào mệnh giả ngụy trang chính mình cũng tin. Chỉ tiếc, Hoàn Vũ ý chí sẽ không để cho mệnh giả cảnh tiến vào loại địa phương này, lại càng không có truyền nhân. Thái huyền tiên trùng do dự một lát, thấy cái kia long tộc đại lão từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm, cuối cùng không có trực tiếp chạy trốn. Thân đại nhân, ngài đã lên tiếng kia liền làm qua một trận, ta không cần thế giới này mảnh vỡ nên địch, nhưng là ngài cũng muốn làm cái chứng kiến. Tần Chiêu bóc ra lực hồn ngục bá thể quyết chỉ có thể tính một cái thuần nhục thân lực lượng cường giả, bắp thịt cuộn cuộn, lực lượng kinh người, mỗi một quyền đều phảng phất có thể đánh nát sơn hà. Mà Thái Huyền Tiên Trùng thì là một loại có được các loại quy tắc chi lực kỳ dị sinh vật, hắn thân thể bao trùm lấy không thể phá vỡ giáp xác, bất luận cái gì công kích đều không thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Chiến đấu bắt đầu, Tần Chiêu như là một đầu cuồng bạo dã thú, mãnh liệt hướng Thái Huyền Tiên Trùng phóng đi, nắm đấm lôi cuốn cuồng bạo khí lưu, hung hăng đánh tới hướng Thái Huyền Tiên Trùng. Nhưng mà, Thái Huyền Tiên Trùng giáp xác lại như là giống như tường đồng vết sắt, không nhúc nhích tí nào. Tần Chiêu công kích mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại không cách nào đối với Thái Huyền Tiên Trùng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thái Huyền Tiên Trùng thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, nó huy động nhỏ bé xúc tu, thả ra các loại quy tắc chi lực, đem Tần Chiêu công kích từng cái hóa giải. Tần Chiêu lực lượng mặc dù kinh người, nhưng tại Thái Huyền Tiên Trùng các loại quy tắc chi lực trước mặt, lại có vẻ bất lực. Quy tắc chi lực cùng các loại cao thâm công pháp tương đương với lực lượng chất xúc tác có thể đem chiến lược tăng phúc, lúc này Tần Chiêu đơn thuần lấy lực lượng của thân thể muốn dung chuyển đối thủ chỉ sợ khó như lên trời. Trận chiến đấu này tiếp tục thật lâu, Tần Chiêu lực lượng dần dần hao hết, mà Thái Huyền Tiên Trùng nhưng như cũ mây trôi nước chảy. Chương 1441, tinh khí thần hợp chương 1441, tinh khí thần hợp luyện thể giả. Thái Huyền Tiên Trùng đối với Tần Chiêu tiến công quả thực có chút kỳ quái. Một cái tốc độ cùng lực lượng coi như không tệ nhân tộc, nếu như vật lộn lời nói tại tiên tiên sinh linh cấp độ bên trong cũng coi là một tay hảo thủ, đáng tiếc đơn thuần huyền lực không có quy tắc dưới sự gia trì, muốn phá vỡ phòng ngự của mình căn bản không có khả năng. Có thể là nhà nào tiểu tử tu luyện ngốc hả? Mặc dù trong lòng có chút cho phép khinh thị, nhưng là Thái Huyền Tiên Trùng động tác ý nguyên phi thường cẩn thận, chỉ còn chờ trước mặt cái nội tình này nông cạn nhân tộc chính mình lùi bước. Quả nhiên, trải qua một khắc đồng hồ liên tục toàn lực bộc phát, Tần Chiêu động tác chậm lại, cũng không phải mệt mỏi, mà là nghĩ đơn thuần dựa vào bảng hệ thống thuộc tính, đừng nói chiến thắng, chính là phá phòng đều có chút khoảng cách. Cách đó không xa, thần cùng sĩ giả cũng có chút lo lắng, dù sao Tần Chiêu tự động phá vỡ hồn ngục bá thể quyết sự tình hai người bọn hắn biết, mặc dù không làm rõ ràng được tiểu tử này nghĩ như thế nào, nhưng là có thể tu hành đến khí giả cảnh tồn tại đều có riêng phần mình con đường, trừ những huyết mạch kia lão tổ, còn lại kinh nghiệm tu luyện khả năng không có cái gì chỉ đạo tác dụng. Tần Chiêu thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi cái kia phô thiên cái địa mà đến hỏa diễm, thấu xương đỉnh bằng cùng cuồng bạo lôi quang. Động tác của hắn trôi chảy mà nhanh nhẹn, phản phất cùng không khí cùng múa, đem hết thể công kích đều hóa giải thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, hắn cùng Thái Huyền Tiên Trùng ở giữa khoảng cách dần dần kéo dài, phản phất giữa hai bên mở ra một đạo vô hình khoảng cách. Hỏa diễm như nộ long rít gào, ý đồ thôn phệ hết thảy, đỉnh băng thì lạnh lẽo thấu xương, phản phất muốn đem không gian đóng băng, lôi quang càng là cuồng bạo tứ ngược, phản phất muốn xé rách thiên địa. Nhưng mà, ở trước mặt của Tần Triều, những công kích này đều nhất nhất hóa giải. Mà đại giới chính là hao phí mấy lần huyền lực đến triệt tiêu quy tắc chi lực mang đến giá trị hiệu quả. Thái Huyền Tiên Trùng thấy Tần Triều lùi bước, tiến công thủ đoạn cũng dần dần yếu xuống tới, dù sao có bị kia long tộc nhìn chằm chằm, chính mình cũng không tốt thật thống hạ sát thủ. Chiến hỏa lắng lại, Tần Triều hai vai trên dưới lưu động. Thái Huyền Tiên Trùng thế nhưng là theo một đống viễn cổ trong thần tộc sống sót người nổi bật, không phải bạn năm thời gian sớm đã bị ăn xong lau sạch, nếu như không phải vì bảo trì chung quanh phong cấm trạng thái, trên lực lượng tuyệt đối trên lệch chính mình đoán chừng đi không ra mấy chiêu, lại thêm gần như hoàn mỹ kinh nghiệm thực chiến. Tần Chiêu lắc đầu, tại những này lấy bạn năm tính toán sinh mệnh lao quái vật trước mặt, mình có thể cầm ra đồ vật thật không nhiều. Đa tại chỉ điểm, bất quá sau đó phải làm thật. Tần Chiêu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm, trong chốc lát, một cỗ thuần túy mà bàng bạc thần hồn chi lực như là tảng sáng ánh rạng đông, theo hắn cái kia thâm thúy trong thức hải phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, lại như xuyên qua thời không trường hạ, mang một loại không thể giải thích uy nghiêm cùng thần bí. Theo cỗ lực lượng này phun trào, Tần Chiêu thần hồn bản thể chậm rãi từ vô hình trong thức hải đi ra, nó như là hoàn toàn mông lung mây mù, lại như một cỗ phiêu miệu thanh phong, chậm rãi cùng thể xác hòa làm một thể. Giờ khắc này, thiên địa phản phất cũng vì đó yên tĩnh, vạn vật đều tựa hồ tại cỗ này thần thánh lực lượng trước mặt nín hơi mà đối đãi. Làm nhục thân cùng thần hồn đồng thời quán thông ba đầu kinh mạch, phổi mạch, thì trải qua, can kinh trùng điệp dung hợp lại cùng nhau lúc, toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên, tinh khí thần hợp nhất mới là chính đạo. Từ bỏ bá thể quyết, Tần Triều vẫn luôn đang suy tư chính mình lập thân chi pháp, thậm chí nghĩ tới cùng lắm thì dùng thần xem như chủ chiến lực, chính mình trấn thủ hậu phương, cũng là sống một cái tiêu giao tự tại. Chỉ là lại bị chính mình phát hiện một đầu đường mới. Chương 1442, não bổ bối cảnh. Chương 1442, não bổ bối cảnh. Cái kia phổi mạch mang đến không gì không phá chi lực, để Tần Triều nhục thân trở nên như là kim cương bất hoại, bất luận cái gì công kích đều không thể ở trên đó lưu lại mảy may dấu vết, thì trải qua mang đến nuốt hóa vật chi năng, khiến cho hắn có thể thôn phệ vạn vật tinh hoa, đem hắn chuyển hóa thành tự thân cần thiết năng lượng, phản phất trong thiên địa tất cả tài nguyên đều có thể để cho hắn sử dụng, mà can kinh mang đến sinh sôi không ngừng chi tức, thì để sinh mệnh lực của hắn trở nên tràn đầy vô cùng, phản phất ngày xuân bên trong cỏ nhỏ, vô luận kinh lịch bao nhiêu mưa gió, đều có thể ngoan cường mà sinh trưởng xuống dưới. Cái này ba loại lực lượng đồng thời xuất hiện tại Tần Triều thể xác phía trên lúc, thân thể của hắn tản mát ra một loại hào quang chói sáng. Trong tia sáng này ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, lại như mang một loại khám phá hồng trần lạnh nhạt cùng siêu thoát. Vào đúng lúc này, Tần Triều từ trong tới ngoài khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Thái Huyền Tiên Trùng cảm nhận được Tần Triều biến hóa, ngay lập tức bắt đầu cẩn thận. Tự hỏi thượng cổ tuyết nguyệt, thực lực mặc dù không có chỗ xếp hạng, nhưng là thời gian dài phía dưới kiến thức cũng không phải bình thường, nhất là lại tại nơi phong ấn dừng lại vào năm, các vị bị phong cấm người lúc rảnh rỗi giao lưu, càng là cực đại phong phú Thái Huyền Tiên Trùng kiến thức. Chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế số một tồn tại, cảm giác cũng chỉ có ba mạch khí tức, nhưng là cố khí thế này sợ là mạnh có chút quá phận. Phổ thông thần tộc cùng truyền thuyết cấp thậm chí hồng hoang cấp thần tộc ở giữa chênh lệch không chỉ có ở chỗ thể nội mạch là số lượng, càng là tại phẩm chất. Thần tộc sinh ra cùng tan biến, đều từ cái kia không thể diễn tả quy tắc chi lực chỗ thể. Những cái kia sớm hơn thức tỉnh tại hư không cổ lao thần chỉ, phản phất là vũ trụ mới sinh lúc nhóm đầu tiên người thăm dò, bọn hắn chiếm hữu quy tắc bản nguyên, phong phú làm cho người khác líu lưỡi. Mỗi một sợi mạch lạc bên trong, ngưng luyện ra lực lượng, đều có thể lấy lượng lớn tính toán, giống như tinh hà chút xuống, không thể tính toán. Bọn hắn tồn tại là vũ trụ trật tự ban sơ giản cùng, là pháp tắc cùng chân lý ban sơ thuyết minh người, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể sửa ngôi sao quỹ tích vận hành, hắn uy năng khiến người kính sợ. Nhưng mà, lúc đến vũ trụ tang thương biến ảo về sau, cuối cùng sinh ra thần tộc, căn nguyên của bọn họ tựa hồ chỉ là bên trong hoàn vũ một chút còn sót lại quy tắc chi lực, trải qua vô tận tuế nguyệt cô đọng diễn hóa mà đến. Loại tồn tại này, tựa như là trong bầu trời đêm yếu ớt nhất tinh quang, dù vẫn như cũ rực rỡ, nhưng cùng những cái kia cổ lão thần chỉ so sánh, hắn kia sáng lộ ra ảm đạm vô quang. Trong lúc này chênh lệch, không chỉ là trên lực lượng cách xa, càng là tồn tại ý nghĩa cùng vũ trụ địa vị cách biệt một trời. Thái Huyền Tiên Trùng trong óc lục soát rất nhiều ký ức, đáng tiếc vẫn là không muốn lên vị kia hồng hoàng cấp đại lão có thủ đoạn như vậy, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, chính mình chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Đương nhiên, có long tộc đại lão cùng phượng hoàng một mạch vãn bối kể bên người tả hữu, đã đủ để chứng minh vị này thân phận bối cảnh cường đại. Tần Triều một câu không nói, Thái Huyền Tiên Trùng đã não bổ ra một đống đồ vật, thậm chí còn đoán đúng một chút, đáng tiếc chỉ là điểm thời gian có chút sai lầm. Nghĩ đến chính mình gây bất quá tổng trốn được, Thái Huyền Tiên Trùng chỉ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, không nghĩ gây một cái phiền toái ra hỏa, đáng tiếc nhìn đối phương ánh mắt cũng không muốn tùy tiện buông tha mình. Cái nhân tộc này cũng là gặp may, lại có thể thu hoạch được hồng hoàng cấp thần tộc ưu ái, nghĩ đến cũng là có thế giới mảnh vỡ bực này nghịch thiên bậc nhất, những cái kia hồng hoàng cấp tồn tại làm sao có thể tiếp tục đàng hoàng bị trấn áp. Nghĩ đến đây, Thái Huyền Tiên Trùng trực tiếp xé rách không gian đi tới Tần Triều trên không chủ động khởi xướng tiến công. Chương 1443, thấy được mảy may. Chương 1443, thấy được mảy may. Tại sụp đổ vỡ vụn giữa sân phòng, Thái Huyền Tiên Trùng cùng Tần Triều triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Thái Huyền Tiên Trùng thân thể như mực, sau lưng mọc lên hai cánh, hai mắt giống như hai viên rực rỡ ngôi sao, nắm giữ lấy nhiều loại quy tắc chi lực, quanh thân vờn quanh cổ lão mà phù văn thần bí. Mà Tần Triều thì toàn thân áo trắng trắng như tuyết, vạn pháp không dính, giống như trích tiên hàng thế, quanh thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chiến đấu bắt đầu, Thái Huyền Tiên Trùng vỗ cánh bay cao, hóa thành một đạo màu mực thiểm điện, lao thẳng tới Tần Triều mà đến. Nó há mồm phun ra một đạo kiếm quang sáng chói, trong kiếm quang ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng, phản phất muốn xé rách hư không, đem Tần Triều chạm dưới kiếm. Nhưng mà, Tần Triều lại là không chút hoang mang, nhẹ nhàng nâng tay, tia kiếm quang tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Thái Huyền Tiên Trùng thấy thế, trong lòng giật mình, lập tức thân hình nhanh lùi lại, đồng thời thi triển ra một loại khác quy tắc chi lực, trọng lực điều khiển. Chỉ thấy nó hai cánh đột nhiên một cái, trung quanh hư không phản phất đều nặng nề lên, ngay tiếp theo Tần Triều bước chân cũng biến thành gian nan. Nhưng mà, Tần Triều nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra trọng lực trói buộc, rơi tại Thái Huyền Tiên Trùng phía sau. Thái Huyền Tiên Trùng tức giận hí lên một tiếng, quay người muốn phản kích, lại chỉ thấy Tần Triều đã xuất hiện ở trước mặt của nó, một trường đánh ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng cùng quy tắc, phản phất muốn đem Thái Huyền Tiên Trùng hết thể chống cự đều hóa thành hư không. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Thái Huyền Tiên Trùng đột nhiên thu liễm tất cả công kích, tùy ý Tần Triều bàn tay đập ở trên thân của chính mình. Tần Triều bàn tay xuyên thấu Thái Huyền Tiên Trùng thân thể, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thái Huyền Tiên Trùng thân thể nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, mà Tần Triều thì hơi sững sờ, lập tức rõ ràng cái gì. Hắn thu hồi bàn tay, lạnh nhạt nói, ngươi vì không phá hư chúng quanh cấm chế, áp chế chính mình lực lượng. Chiến đấu như vậy, còn có ý nghĩa gì? Thái Huyền Tiên Trùng kéo dài khoảng cách, một lần nữa nguyên hóa thành hình người, lúc này nhìn về phía Tần Triều biểu lộ đã hết sức trịnh trọng. Không có cách nào, chiêu này có thể trực tiếp triệt tiêu quy tắc chi lực thủ đoạn quá kinh người. Uy tắc chi lực như là từng đầu vô hình xiềng xích, trói buộc vạn vật, mà hắn bản thân cũng có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Chí cao vô thượng hồng hoang cấp bậc, chính là quy tắc chi lực đỉnh phong, nắm giữ nó thần tộc, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm thiên địa biến sắc, vạn vật cúi đầu. Loại lực lượng này, không chỉ là lực lượng biểu tượng, càng là đối với vũ trụ pháp tắc khắc sâu lý giải bên ngoài hóa, có thể áp chế tuyệt đại đa số quy tắc, tựa như chư thần đi tại quy tắc chi hải, lướt sóng mà đi, vô cầu vô thúc. Nhưng mà, ở đây đợi vĩ lực trước mặt, lại có trường hợp đặc biệt, tăng giá. Cái này không những không phải quy tắc chi lực suy yếu, ngược lại là hắn thuần túy nhất, nhất là bản chất biểu hiện. Thái Huyền Tiên Trùng, trong thiên địa này hiếm thấy sinh linh, lấy hắn đặc biệt mắt kép thị giác, lần đầu chứng kiến cái này một kỳ quan. Mình có thể nắm giữ nhiều như vậy phức tạp quy tắc chi lực, cũng là đắc lực tại chủng tộc mắt kép cường đại quan sát năng lực tiến hành sao chép, đáng tiếc đến chỗ cao thâm nhất định phải có huyết mạch chi lực duy trì, Thái Huyền Tiên Trùng mới dừng bước tại đây. Chủng tộc tại Hoàn Vũ hình thành sơ kỳ cũng không ít tồn tại, đáng tiếc bởi vì sinh ra linh trí tỷ lệ cực kỳ thấp, cuối cùng vẫn là biến mất ở trong dòng sông thời gian, vẻn vẹn lưu lại một chút đặc biệt tồn tại, chứng minh chủng tộc đã từng là cấn. Thần cung sĩ giả tự nhiên không phải lần đầu tiên kiến thức tần triều cái kia đặc biệt thủ đoạn, nhưng là đồng dạng nhìn không tấu trong đó áo nghĩa, ngược lại để như thế một cái đối thủ cho trước nhìn ra mấy cái ý tứ. Chương 1444, lưu loát đầu hàng chương 1444, lưu loát đầu hàng thần cung sĩ giả thấy tần triều cái này không cần bá thể quyết vẫn như cũ có thể áp chế quy tắc chi lực thủ đoạn, mặc dù kinh ngạc nhưng là cũng không có lưu ở mặt ngoài, vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng nhìn chằm chằm Thái Huyền Tiên Trùng. Lúc này, Thái Huyền Tiên Trùng cặp kia lóe ra trí tuệ tia sáng con người, chăm chú tập trung vào trước mặt mấy vị khách không mời, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu hồi hộp. Nó do dự một lát, phản phất là cân nhắc lợi hại nháy mắt vĩnh hằng, cuối cùng, không có lựa chọn chính diện giao phong, mà là quyết định thi triển hắn độc hữu đột thuật, liền bố trí tỉ mỉ cấm chế cũng không thêm thu liễm, liền dứt khoát quay người, hóa thành một đạo lưu quang, y đổ trong hư không bỏ trốn. Thần, vị kia lạnh nhạt tự nhiên tồn tại, như thế nào tùy tiện bỏ qua cái này tới tay thu săn. Thân hình hắn nhoáng một cái, phản phất xuyên qua thời không giới hạn, nháy mắt liền chặn đường Thái Huyền Tiên Trùng đường lui. Phát giác được nguy cơ tới gần, Thái Huyền Tiên Trùng cái khó ló cái khôn, đồng nhiên, nó vị trí không gian phảng phất bị bàn tay vô hình xé rách, một đạo sâu thẳm vết nước không gian lặng yên xuất hiện, kia là nó cuối cùng chạy trốn hy vọng. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện bỏ qua cái này tiên trùng. Ngay tại khe hở kia chậm rãi mở ra trước mắt, một cỗ hừng hực vô cùng, nguồn gốc từ Phượng Hoàng chi hồn chân viêm đột nhiên bộc phát, như là nộ hải sóng to, vô tình thôn phệ hết thảy sinh lộ. Giờ phút này, Xi Dạ đã bày ra Thiên La địa võng, đem toàn bộ cấm chế khu vực không gian triệt để phong tỏa. Ánh mắt của nàng kiên định, cho thấy đối với trận này đỏ sức tất thắng tín nhiệm. Như Thái Huyền Tiên Trùng liều lĩnh cương ép đột phá, lấy sĩ dạ trước mắt tu vi, đích xác khó mà một mình ngăn cản. Nhưng thần, vị này Long tộc bất hủ thủy tổ, từ đầu đến cuối chưa cách hai bên, hắn tồn tại liền như là trong vực sâu hành tinh, tỉnh táo mà cường đại. Hắn tùy thời chuẩn bị cho Thái Huyền Tiên Trùng một kích chí mạng, trong ánh mắt của hắn đã có thợ săn lanh khốc, cũng không thiếu đối với sinh mạng tôn trọng. Huống chi tần triều vị này ẩn tàng cường giả chưa triển lộ phong mang, sự gia nhập của hắn không thể nghi ngờ vì cuộc tỷ thí này tăng thêm càng nhiều biến số. Ta đầu hàng. Điều kiện gì đều có thể đảm. Thái Huyền Tiên Trùng lưu loát giơ lên hai tay. Sống thời gian dài chỗ tốt có rất nhiều, nhất là đối với thế cục phán đoán. Đương nhiên, Thái Huyền Tiên Trùng cũng có điểm mấu chốt của mình, chính là còn sống. Thần cho sĩ dạ dùng cái ánh mắt, sau đó Thái Huyền Tiên Trùng quanh thân liền xuất hiện mấy đạo như ẩn như hiện đỏ vòng, đây là dùng để trói buộc hắn hành động. Phương Hoàng nhất tộc bởi vì năm đó tràng diện cửa hàng rất lớn, tự nhiên cần rất nhiều bí pháp trèo trống. Bây giờ kế thừa bộ phận chuyển thừa sĩ dạ bất luận thực lực, có thể dùng tới thủ đoạn so với sẽ chỉ chém chém giết giết thần tự nhiên thêm ra không ít. Trong đống loạn thạch một khối hơi bằng phẳng địa phương, tần triều ba cái nhìn chằm chằm vào Thái Huyền Tiên Trùng dùng thần thức giao lưu. Gia hỏa này đều không dùng toàn lực liền đầu hàng, chỉ sợ có bẫy a. Có bẫy cũng vô dụng, phượng tổ tên kia trước khi đi lưu cho sĩ dạ đạo này phượng hoàng chân viêm thế nhưng là đồ thật, chính là ta bị khống trụ, không trả giá một chút cũng không tránh thoát. Thần lúc này nhìn từ trên xuống dưới Thái Huyền Tiên Trùng, nghĩ đến một hồi từ nơi nào khai đao tương đối phù hợp. Đáng tiếc, nguyên lai nếm qua mấy cái côn trùng, không có thịt không nói còn cần răng. Hai khối thế giới mảnh vỡ đều không có bẫy ra đến liền đầu hàng, tuyệt đối có vấn đề. Sĩ dạ cũng hung dữ nhìn chằm chằm tại cách đó không xa thần sắc tự nhiên Thái Huyền Tiên Trùng. Ta nhìn ra hỏa này là muốn tìm cái chỗ dựa. Vừa mới một mực không biết nút ở chỗ nào đương khang đột nhiên xuất hiện, ngược lại là kinh tần triệu mấy cái. Dù sao cũng là hồng hoang cấp tồn tại, chỉ là cái này tay ẩn tàng bản sự liền có thể thấy đốn. Chương 1445, mệnh giả tin tức chương 1445, mệnh giả tin tức còn mời đương khang tiền bối chỉ giáo. Tần triệu nhất thời không có đầu mối, có thần ở một bên nhìn chằm chằm, liền trực tiếp linh giáo. Tại cái kia xa xôi mà cổ lão trong tuyết nguyệt, tựa như một trận ầm ầm sóng dậy nhưng lại bi tráng vô cùng sự thi kịch màn chậm rãi kéo ra. Một đám lòng mang chí khí cùng hào hùng thần tộc, tựa như một đám không sợ dũng sĩ, dứt khoát kiên quyết đứng lên, khởi xướng phản kháng hoàn vũ ý chí cái này vô thượng tồn tại đại kế. Thân ảnh của bọn hắn, như là trong bầu trời đêm lấp lánh nhưng lại yếu ớt ngôi sao, ý đồ tại cái kia trong bóng tối vô tận, tách ra thuộc về mình tia sáng. Trận này phản kháng đại kế, giống như một trận ở trong bão tố gian nan tiến lên thuyền cô độc hành trình, kết quả sau cùng là đã thất bại, nhưng lại tới một mức độ nào đó thành công. Nói nó thành công là bởi vì bọn này thượng cổ thần tộc ra sức chống lại, để vậy cái kia không ai bị nổi hoàn vũ ý chí, không thể được như nguyện hoàn thành dung luyện toàn bộ nguyên giới hùng vĩ kế hoạch. Nguyên giới, mảnh này rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường thế giới, tựa như một viên rực rỡ minh châu, tại thần tộc các dũng sĩ dưới sự thủ hộ, tạm thời tránh bị hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà, thất bại tựa hồ ngay từ đầu liền đã chú định. Hoàn Vũ ý chí cường đại, phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, lại như một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, đám kia thượng cổ thần tộc ở trước mặt nó, tựa như nhỏ bé sâu kiến, căn bản là không có cách cùng với đánh đồng. Thời gian quay lại đến năm đó, khiến người khó hiểu chính là, Hoàn Vũ ý chí cũng không có trực tiếp lao đi những này thượng cổ thần tộc linh trí, cũng không có thu hồi trên người bọn hắn quy tắc bản nguyên. Ở trong đó, trừ có mệnh giả cảnh cường giả ra mặt đau khổ khuyên giải bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu suy tính. Hoàn Vũ ý chí bực này tồn tại, tựa như một vị mưu tính sâu xa kỳ thủ, nó như thế làm việc, cũng là để cho tiện ngày sau kết thúc công tác. Dù sao, cái kia thần bí khó dò vận mệnh trường hạ, tựa như một cái tràn ngập không biết to lớn bí ẩn. Nếu như nó trực tiếp đem những này thượng cổ thần tộc triệt để tiêu diệt, để bọn hắn quy tắc bản nguyên một lần nữa trở về vận mệnh trường hạ, như thế nào lúc lại lần nữa đản sinh ra mới thần tộc, cho dù là Hoàn Vũ ý chí bực này danh xưng toàn trí toàn năng tồn tại, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Năm đó, đám kia sống sót thần tộc bây giờ lại lần nữa như thế, chỉ sợ vẫn như cũng là Hoàn Vũ ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại thêm tài nguyên cằn cỗi, đoán chừng cũng không có mấy cái có thể chân chính khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, còn thế nào cùng Hoàn Vũ ý chí đối kháng. Đương Khang trong lúc nói chuyện cũng là một mặt ưu sầu, dù sao mình chiến lược không rõ, năm đó có thể theo Hoàn Vũ ý chí thủ hạ bình ổn vượt qua, nhưng là luyện hóa nguyên giới ngày đó nhưng ai đều chạy không thoát. Thượng cổ thần tộc biết mình đào thoát không được Hoàn Vũ ý chí cam thủ, liền hồng hoang cấp tồn tại cả đám đều thân hãm nhà tù, không rõ sống chết. Bây giờ nghĩ chống nổi phá diệt trước giai đoạn, thậm chí lại lần nữa tới một lần phản kháng Hoàn Vũ ý chí bố cục, chỉ có dựa vào mệnh giả cảnh mới có thể có chút hy vọng. Những này cùng Thái Huyền Tiên Trùng tìm nơi nương tựa ta có gì liên hệ? Tần Chiêu cũng biết những này thượng cổ thần tộc tình cảnh gian nan, nhưng chính mình là một cái mới ra đời tiểu tử, trên thân lại không có cái gì vương bá chi khí, cũng không nghĩ ra chính mình có ưu điểm gì có thể để những này không ai bị nổi ra hỏa ngã đầu liền bái. Đương Khang nháy mắt hai cái, một cái chỉ có Tần Chiêu có thể nghe tới thanh âm trong đầu vang lên. Mệnh giả cảnh tự nhiên cũng không muốn bị luyện hóa. Bất quá vì cái gì năm đó không có gia nhập phản kháng liền không được biết, nhưng trọng yếu nhất chính là 9 vị bên trong mệnh giả, có 2 vị xuất thân nhân tộc. Chương 1446, đều có chói buộc chương 1446, đều có chói buộc Tần Triều con ngươi có chút rung động, tin tức này thực tế có chút kinh người. Tần Triều đưa thân vào trận này chứng kiến thần tộc thần uy hùng vĩ cảnh tượng bên trong, cái kia thần tộc cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân tách ra lực lượng kinh khủng, như sôi trào mãnh liệt như sóng to gió lớn đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Tương đạo rực rỡ chói mắt thần mang xé rách hư không, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều xuyên thủng, từng tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, tựa như có thể để cho ngôi sao cũng vì đó run rẩy. Tại cái này tính áp đảo lực lượng trước mặt, Tần Triều khắc sâu ý thức được, nhân tộc trải qua vạn năm gian khổ phát triển, lấy được thành tựu đã là một cái kỳ tích. Nhân tộc tại Hoàn Vũ biên giới cái kia phiến tương đối cằn cỗi, tại nguyên thiếu thốn vũ trụ khu vực, tựa như một gốc kiên cường cỏ dại, tại ác liệt trong hoàn cảnh ương ngạnh sinh trưởng. Một đời lại một đời nhân tộc cường giả, mang đầy ngập nhiệt huyết cùng hào hùng, lấy không màng sống chết không biết sợ tinh thần, tại thú tộc gót sắt xuống gian nan chống lại. Bọn hắn dùng huyết nhục chi khu của mình, vì hậu nhân xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, mới khiến cho nhân tộc dần dần phát triển ra có thể chống lại thú tộc khổng lồ thực lực. Cái này liền như là tại hắc ám trong vực sâu, nhân tộc bằng vào ý chí bất khuất cùng kiên định tín niệm, từng chút khai thác ra hy vọng ánh dạng đông. Mà khi Tần Triều suy nghĩ quay lại đến vạn năm trước đó, hắn không khỏi cảm thấy một trận hơi lạnh đầu xương. Khi đó nhân tộc, tại thần tộc trong mắt, có lẽ liền sâu kiến cũng không bằng, thậm chí liên tục bị thần tộc xem như thú săn tư cách đều không có. Tại cái kia mênh mông vô ngần trong vũ trụ, thần tộc cao cao tại thượng, như là chúa tể hết thảy thần linh, mà nhân tộc thì là hèn mọn đến trong bụi bặm tồn tại. Nhưng mà, chính là tại dạng này trong tuyệt cảnh, có một sự thực kinh người để Tần Triều trăm mối vẫn không có cách giải, cái kia duy nhất có 9 vị mệnh giả cảnh cường giả bên trong, lại có 2 vị xuất thân nhân tộc. Không có khả năng, nếu như nhân tộc có 2 vị mệnh giả cảnh tương trợ, không có khả năng còn là tình cảnh hiện tại. Tần Triều trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, nhưng là vẫn đối với Đương Khang lời nói đưa ra chất vấn. Nhân tộc tiểu tử, nói chuyện không nên quá tuyệt đối, cho tới bây giờ cảnh giới, bên người còn đi theo một vị long tộc mới lão, hẳn là đối với mệnh giả cảnh điểm hiểu rõ mới là. Đương Khang lúc này có chút nhàm chán chép miệng đi một chút miệng, nhưng vẫn là giải thích. Mệnh giả cảnh cương giả, tựa như cái kia ngạo nghễ tại vận mệnh trường hà phía trên nguy nga đỉnh núi, mặc cho cái kia thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt quy tắc dòng lũ tùy ý xung kích, lại từ đầu đến cuối lù lù bất động, không bị nhiễm mảy may. Bọn hắn sở dĩ có thể làm được như thế, mấu chốt ở chỗ bọn hắn cùng nguyên giới ở giữa liên lụy ít càng thêm ít, phản phất là đồng bình ở thế giới biên giới cô mây, tự do ở thông thường pháp tắc cùng trật tự bên ngoài. Đến nỗi thực lực phương diện, tại cái kia cao cao tại thượng, không gì không biết Hoàn Vũ ý chí trong mắt, ngược lại thành dễ dàng nhất đạt thành điều kiện. Quay lại đến Hoàn Vũ ban đầu, Hồng Hoang cấp thần tộc liền đã trong phiến thiên địa này bộc lộ tài năng. Bọn hắn dù tại thực lực tuyệt đối bên trên so ra kém mệnh giả cảnh cường giả, nhưng địa vị của bọn hắn lại từ đầu đến cuối như là một tòa kiên cố pháo đài, vững như bàn thạch. Bọn hắn cùng phiến thiên địa này phát tắc, trật tự chặt chẽ tương liên, tựa như bộ rễ xâm nhập đại địa đại thụ che trời, hấp thu giữa thiên địa chất dinh dưỡng, thưởng thụ lấy thế giới chiếu cố. Mà cái kia nhìn như di thế độc lập, siêu phàm thoát tục mệnh giả cảnh, lại như là một đoàn lơ lửng không cố định mê vụ, thường có biến động. Chúng ta trên thân vững chắc công xiềng, so với mệnh giả cảnh nhìn như không trói buộc lại không thể động đậy, không thể nói cái nào càng tự do một chút. Đương Khang trong lời nói có chút thổ thức. Chương 1447, Trường Hà Chi Cảnh chương 1447, Trường Hà Chi Cảnh đối với Đương Khang bất đắc dĩ, Tần Triều càng cảm thấy hứng thú chính là 2 vị kia nhân tộc xuất thân mệnh giả cảnh cùng cấp bậc cao hơn lực lượng. Như lời ngươi nói mệnh giả cảnh không dính trần thế, nhưng là lần này đại thế giáng lâm về sau, cũng không có thiếu nghe nói có mệnh giả cảnh bốn phía cứu hỏa. Đây chẳng qua là mệnh giả cảnh phía dưới đi, có thể mượn dùng mấy vị kia lực lượng, theo các tộc bên trong lựa chọn đi ra cường giả, vì để tránh cho nhiễm nhân quả cực ít lộ diện, liền bị chuyển thành là mệnh giả cảnh tại bốn phía cứu hỏa. Đương Khang không thèm để ý nói, còn híp mắt hướng trên đầu nhìn một chút. Những tên kia cũng không dám tùy tiện rời đi vận mệnh trường hạ. Tần Triều cũng đi theo Đương Khang ánh mắt vận lên thị lực hướng lên phía trên nhìn lại. Có thể nhìn thấy vận mệnh trường hạ, chính là khí giả cảnh độc hữu đặc quyền. Cái này phảng phất là một đạo thần bí mà rực rỡ đại môn, một khi mở ra, liền mang ý nghĩa tự thân chỗ chấp trưởng lực lượng được đến vận mệnh trường hạ vị này vô thượng chúa tể tán thành, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao bị vũ trụ ý chí ưu ái. Nhưng mà, phiến đại môn này phía sau ẩn tàng huyền bí sâu cạn không đồng nhất, có thể ở trong vận mệnh trường hạ nhìn bao lâu, lại có thể từ đó thu hoạch loại nào chân quý tin tức, toàn bằng người tu luyện riêng phần mình bản sự, đúng như tại bảo tàng vô tận bên trong tìm kiếm, có người thu hoạch giải rác, có người đẩy trở mà bể. Mới vào khí giả cảnh tân triều, đúng như lần đầu trải qua bãi nguy hiểm từ nhỏ, khi hắn lấy hết dũng khí nhìn về phía vận mệnh trường hạ lúc, cái kia mãnh liệt mà đến khí thế mênh mông nháy mắt như bãi sơn đảo hải đánh thẳng vào thần hồn của hắn, để hắn chỉ nhìn liếc mắt liền thần hồn lay động, phảng phất trong cuồng phong yếu liễu, tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Mà lúc này hắn đã có thể đem tự thân ngưng tụ thành một cỗ cường đại chèo chống chi lực. Cùng lúc đó, đương Khang cái kia thần bí mà tràn ngập chỉ dẫn tính lực lượng như là trong bóng tối đèn sáng, chiếu sáng Tần Triều tiến lên con đường. Tại cái này song trọng lực lượng dưới sự gia trì, Tần Triều vậy mà như kỳ tích thuận đương Khang chỉ dẫn, tại vận mệnh trường hà bên trong chậm rãi du lãm. Lúc này, Tần Triều phảng phất đưa thân vào một cái kỳ quái thế giới mộng ảo. Hắn có khả năng nghe tới, là các loại quy tắc chi lực xen lẫn và chạm phát ra kỳ diệu tiếng vang, những âm thanh này như là một trận hùng vĩ mà thần bí hòa âm. Trong đó, có đến từ sơn hải hồ nước linh động thanh âm, cái kia róc rách tiếng nước chảy tựa như ôn nhu thiếu nữ đang thì thầm, nói thuế nguyệt tiên tĩnh cùng mỹ hảo, có không gian dung chuyển tiếng vọng, đúng như ngột ngạt chống trợn, tại vũ trụ chỗ sâu vênh mình, rung động Tần Triều tâm linh, mà nhiều nhất thì là đến tự sinh linh, cái kia phức tạp suy nghĩ, bọn chúng như là ông tác hưởng bảy bóng, tràn ngập sinh mệnh sức sống cùng ồn ào náo động, nhưng cùng lúc cũng cực kỳ lộn xộn, vô cùng. Bất nhập rửa sạch Tần Triều ý thức, cũng may chứa đồ thế giới giống như là một cái to lớn qua phi lọc, đem rất nhiều tin tức ngăn nước tài năng ở trong này dừng lại lâu hơn một chút. Đồng thời Tần Triều nhìn thấy kế quy tắc chi địa về sau nhiều nhất sát thái, là các loại quy tắc chi lực hình ảnh, bọn chúng giống như một vài bức rực rỡ màu sắc bức tranh, ở trong vận mệnh trường hà chậm rãi triển khai. Có quy tắc chi lực hóa thành ngũ thải ban lan quang ảnh, lóe ra thần bí tia sáng, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, có quy tắc chi lực hiện hóa thành hình thù kỳ quái sinh vật, tại trong trường hà xuyên qua du động, phảng phất như nói truyền thuyết xa xưa. Tần Triều đắm chìm tại cái này bao hàm toàn diện trong thế giới, cảm thụ được vận mệnh trường hà thần bí cùng vĩ đại. Không tự chủ, Tần Triều ý thức muốn đi hướng chỗ càng cao hơn, càng tới gần vận mệnh trường hà mặt nước độ cao, trực giác nói cho hắn ở nơi đó có thể nhìn thấy càng nhiều. Chương 1448, giải thoát chi pháp chương 1448, giải thoát chi pháp theo Tần Triều tại vận mệnh trường hà bên trong kiên định không thay đổi đi ngược dòng nước, phản phất đưa thân vào một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ ồn ào náo động phong bạo. Mới đầu, cái kia quanh quẩn ở bên tai hắn thanh âm, như phiếu miểu khói xanh, là một chút không có chút nào ý thức thì thầm, như viễn cổ u hồn trong bóng đêm phát ra mơ hồ nói mớ, nhẹ nhàng trêu chọc thần kinh của hắn. Nhưng mà, vận mệnh phản phất cố ý khảo nghiệm ý chí của hắn, những âm thanh này dần dần phát sinh biến hóa. Tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nguyên bản hỗn độn thì thầm dần dần rõ ràng, hóa thành những cái kia cùng hắn người quen biết lời nói. Những lời này, như là sắc bén mũi tên, từng nhánh bắn về phía nội tâm của hắn. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy những cái kia mặt mũi quen thuộc, nghe tới bọn hắn ở bên cạnh hắn hoặc lo lắng, hoặc trao phúng, hoặc bất đắc dĩ thanh âm. Càng làm cho hắn khó mà chịu đựng chính là, những lời kia lại như là có được ma lực, tiến một bước diễn biến thành người quen biết ý nghĩ. Những ý nghĩ này như là vô hình sợi tơ, đem hắn chăm chú quấn quanh, mỗi một tia mỗi một sợi đều dẫn động tới tâm tình của hắn. Hắn cố gắng để tâm thần của mình đắm chìm tại trống rỗng bên trong, ý đồ giống một tòa trầm mặc đảo hoang, không vì ngoại giới ồn ào náo động mà thay đổi. Nhưng vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện bỏ qua hắn. Những cái kia vô cùng bất nhập thanh âm, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào phòng tuyến của hắn. Mỗi lần một lần xung kích, đều để hắn tâm tư càng thêm lộn xộn. Hắn cảm giác mình tựa như ở trong mưa to gió lớn một chiếc thuyền con, tại sóng lớn cuộn trào trên mặt biển bất lực đồng bền, lúc nào cũng có thể bị sóng biển vô tình thôn vệ. Một cỗ không kiên nhẫn cảm xúc theo Tần Triều trong lòng dâng lên, không tự chủ một tầng tinh mịn lôi quang theo ý thức thể mặt ngoài hiện hiện. Cùng lúc đó, tại thế giới loài người cùng Tần Triều du lịch qua địa phương, bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên xuất hiện một tầng mây đen, trong đó phảng phất đang nổi lên ngọn gió nào bạo. Đương Khang thấy cảnh này giật nảy mình. Ai ra, quên gia hỏa này còn có chiêu này. Thế là vội vàng hô nói, dừng tay. Tần Triều lúc này mặc dù bực bội nhưng là ý thức còn hết sức rõ ràng, lập tức đem thiên phạt chi lực thu hồi. Tiểu tử ngươi cũng không hỏi xem liền nghĩ tại vận mệnh trường hà bên trong độc thủ, hậu quả sợ là chính ngươi đều tiếp nhận không được. Đương Khang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tần Triều. Tại vận mệnh trường hà bên trong thân ở vị trí càng cao, đủ khả năng thu hoạch cùng nắm giữ lực lượng thì càng nhiều, điều kiện tiên quyết là không bị rửa sạch đi tự thân ý thức. Cái khác thần tộc dựa vào tự thân nắm giữ lực lượng, tiểu tử ngươi ngược lại tốt có cái thiên phạt chi lực đại sát khí, có thể đem chúng quanh gông xiềng cùng dây dưa thanh lý sạch sẽ, nhưng là nơi này là vận mệnh trường hạ, nhất cử nhất động của ngươi đều là đối với thế giới hiện thực có lớn lao ảnh hưởng, nếu như vừa rồi ta không ngăn ngươi, chỉ sợ ngươi những cái kia thân bằng hảo hữu liền muốn. Tần Triều nghe cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ, tới đi dạo một chút mà thôi, còn có nhiều như vậy cấm kỵ. Bất quá tiểu tử ngươi nếu quả thật có thể đem thiên phạt chi lực toàn bộ nắm giữ, tâm lại hung ác một chút, nói không chừng có thể phá vỡ cái này vận mệnh trường hà trói buộc. Không nổi, những cái kia mệnh giả cảnh cũng không thể đều là tự diệt cả nhà sau đó đi lên a. Tần Chiêu không quan trọng nói, đã hướng lên không được, Tần Chiêu dứt khoát liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị hấp dẫn Tần Chiêu chú ý, tia sáng kia tựa như một thanh lợi kiếm, vạch phá vận mệnh trường hà yên tĩnh. Tần Chiêu lòng hiếu kỳ nổi lên, thuận tia sáng phương hướng bơi đi. Đương đương hắn tới gần tia sáng kia lúc, phát hiện nguyên lai là một cái thần bí vết nứt không gian. Trong khe hở thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị tia sáng, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Chương 1449, thăm dò chi cảnh. Chương 1449, thăm dò chi cảnh. Có lần trước giao hấn, lần này Tần Chiêu cũng không có bị mê hoặc, đầu tiên là thỉnh giáo một chút Đương Khang. Vị này kiến thức rộng rãi đại thần cũng là lôi kéo Tần Chiêu ở phía xa tường tận xem xét một hồi mới cho ra trả lời. Nơi này hẳn là mệnh giả cảnh câu thông trần thế thông đạo, ngược lại là không có chút nào ẩn tàng. Tại cái này huyền huyễn khó lường trong thế giới, mệnh giả cảnh cường giả tựa như cao cao tại thượng thần chỉ, đứng ngạo nghễ tại vận mệnh trường hà đỉnh phong. Cái kia vận mệnh trường hà như một đầu lao nhanh không thôi, lấp lánh thần bí u quang cự long, sóng cả trong lúc cuộn, chạy xuôi thế gian chúng sinh vận mệnh quy tích. Mệnh giả cảnh cường giả liền bước vàng đứng trên đó, lấy một loại thái độ bề trên, như chim ưng quan sát đại địa nhìn xuống chúng sinh. Bọn hắn dù khống chế vô thượng lực lượng, có thể dễ dàng can thiệp trong trần thế rất nhiều sự vụ, nhưng lại có chính mình đặc biệt làm việc chuẩn tắc. Bọn hắn sẽ không đích thân hạ chàng tham dự vào trần thế phân tranh cùng gút mắc bên trong, tựa như một vị cơ trí phía sau màn người điều khiển, am hiểu sâu quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đạo lý. Vì tốt hơn duy trì tự thân độc lập cùng siêu nhiên, bọn hắn thường thường sẽ mượn nhờ thủ hạ người đi hoàn thành những cái kia cần tại trong trần thế xử lý sự tình. Những thủ hạ này, như là bọn hắn dọc theo đi cánh tay, tại trong trần thế thay bọn hắn thi hành các loại nhiệm vụ. Mà liên tiếp mệnh giả cảnh cùng trần thế ở giữa thông đạo, phản phất là một đầu ẩn nấp tại hắc ám mê vụ bên trong thần bí lối đi mật. Nó bình thường 10 phần bí ẩn, chỉ là từ mệnh vận trường hà phía trên kết nối đến vận mệnh trường hà bên trong cái nào đó điểm, chưa từng nghĩ ngược lại là bị Tần Chiêu phát hiện. Tại đầu kia thần bí thông đạo bốn phía, tràn ngập một loại vô hình nhưng lại làm người sợ hãi khí tức, hình như có cổ lão mà hùng vĩ lực lượng đang lặng lẽ phun trào. Tần Chiêu cùng Đương Khang đứng song vai, quanh thân bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, mỗi người bọn họ vận chuyển lên cường đại thần thức, cái kia như là tinh mịn như sợi tơ lực lượng tinh thần, trong hư không không ngừng lan tràn, tìm kiếm. Bằng vào cái này siêu phàm thần thức phân tích rõ năng lực, ánh mắt của bọn hắn như có thể xuyên thấu trùng điệp không gian bí lũy, loan thoáng, tại cái kia mênh mông vô ngần, như mộng huyễn thâm thúy bên trong hoàn vũ, bắt được một chỗ cực kỳ đặc thù vị trí. Chỉ thấy tại cái kia mảnh hỗn độn mà tràn ngập nguy cơ khu vực, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngạo ngạo nghễ mà đứng. Phía trên đỉnh đầu hắn, phản phất kết nối lấy một cái khác thần bí chiều không gian, liên tục không ngừng có bàng bạc lực lượng hùng hồn như lao nhanh không thôi giang hà chút xuống. Lực lượng kia rực rỡ chói mắt, tia sáng như ngân hà chói lọi, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng uy nghiêm. Người này tựa như chiến thần hàng thế, mỗi một lần xuất thủ đều mang rời núi lấp biển chi thế. Công kích của hắn cương mãnh vô cùng, thân hình linh động như quỷ mị, qua lại những cái kia sinh vật cường hãn ở giữa. Những sinh vật này rõ ràng không thuộc về cái này hoàn vũ, bọn chúng thân hình to lớn, hình thái quái dị, có dường như từ dung nham cùng sắt thép đúc thành, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, có thì tựa như dưới biển sâu cự thú, toàn thân bao trùm lấy lóe ra u quang lân phiến. Bọn chúng mỗi một cái đều có được lực lượng cường đại, tiếng gầm gừ chấn động đến không gian cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, tại đạo này thần bí thân ảnh trước mặt, bọn chúng lại có vẻ không chịu nổi một kích như thế. Trong tay hắn hình như có vô hình lưỡi dao, mỗi một lần huy động đều có thể vạch ra một đạo chói lọi quang ảnh, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm lóa mắt. Những cái bóng kia những nơi đi qua, sinh vật cường hãn thân thể bị dễ dàng cắt, xé rách, máu tươi như suối phun vẩy ra mà ra, trong hư không tách ra từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Mỗi một lần đổ sát, đều nương theo lấy các sinh vật thống khổ gào thét cùng tuyệt vọng dãy rủa, mà đạo thân ảnh kia lại không hề bị lay động, vẫn như cũ lanh khốc mà quả quyết tiếp tục lấy hắn giết chóc. Chương 1450, sâu kiến chúng sinh. Chương 1450, sâu kiến chúng sinh. Ngay tại Tần Chiêu cùng Đương Khang chuyên chú quan sát một màn này lúc, đột nhiên, một cái hình thể phá lệ to lớn sinh vật theo sâu trong hư không lặng yên hiện hiện. Thân thể của nó tựa như một tòa di động sơn mạch, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ ẩn giấu đi càng cường đại hơn lực lượng. Cái này sinh vật mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào, thanh âm như là quần quần kinh lôi, hướng về đạo thân ảnh kia càn quét mà đi. Đạo thân ảnh kia khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn cấp tốc ngưng tụ lại đỉnh đầu truyền đến lực lượng, trước người hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Tiếng gầm gừ đụng vào trên hộ thuẫn, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt, hộ thuẫn run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Ngay sau đó, con tia to lớn sinh vật duỗi ra như sắt thép cứng rắn móng vuốt, hướng về thân ảnh hung hăng chụp tới, móng vuốt những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Thân ảnh thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh đi cái này một kích chí mạng. Hắn nắm lấy thời cơ, hai tay cấp tốc kết ấn, đỉnh đầu lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, ngưng tụ thành một đạo năng lượng to lớn chùm sáng. Hắn hét lớn một tiếng, đem năng lượng chùm sáng hướng về con kia to lớn sinh vật vọt tới. Năng lượng chùm sáng như là một viên rực rỡ lưu tinh, mang hủy diệt hết thể khí thế, nháy mắt đánh trúng sinh vật thân thể. Sinh vật phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể bị năng lượng chùm sáng xuyên qua, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một trận đầy trời bụi bặm. Cùng nhau biến mất còn có cách đó không xa phía kia không biết tên tiểu thế giới, tại chiến đấu dư uy tác động đến xuống liền ngăn cản cơ hội đều không có trực tiếp bước hơi. Bụi bặm dần dần tan đi, đạo thân ảnh kia lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục lấy hắn đối với những cái kia không thuộc về hoàn vũ sinh vật cường hãn đồ sát, phản phất vừa mới khúc nhạc dạo ngắn chưa hề phát sinh qua. Mà Tần Chiêu cùng Đương Khang vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại thông đạo trung quanh, không chớp mắt nhìn chăm chú tất cả những thứ này, thẳng đến cái kia đạo thâm thúy thông đạo biến mất, chung quanh quang ảnh cũng theo quy tắc chi lực dung chuyển dần dần tiêu tán. Xem ra bây giờ bên trong hoàn vũ dung chuyển cũng cực kỳ phiền phức, không phải những lực lượng này chuyển thâu thông đạo sẽ không như thế trực tiếp hiện hiện, lần này giới thứ 10 sự tình tốt nhất vẫn là có thể mau chóng kết thúc, dù sao ngươi trong lúc trầm tư ràng buộc nhiều như vậy, vạn nhất bị liên lụy không biết ngươi có thể hay không chịu được à. Đường Khang cao mày nói, vừa mới bộ kia tràng cảnh chính là hoàn vũ bên trong cường giả cùng bực ngoại sinh linh ở giữa đại chiến, đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài đều hiện, giới thứ 10 xuất hiện lại lôi ra một cái luyện cổ chiến trường, cường hành thần tộc đều bị nhốt ở chỗ này, hành hạ như thế cũng không biết Đường Khang xem ra đều có chút da đầu căng lên. Tần Chiêu không có trả lời, nắm đấm lại là có chút nắm chặt, chính mình luôn luôn tiếp nhận không được cái thế giới này đem chúng sinh coi như sâu kiến thái độ, nếu không phải như thế hồn ngục thai ương cũng sẽ không như vậy không thể vãn hồi. Xa xa quan sát một lát, Tần Chiêu cùng Đường Khang liền trực tiếp rời đi, lúc này còn không muốn bị những cái kia mệnh giả cảnh cho chú ý tới, mà lại cái này vận mệnh trong trường hà sóng gió thật không phải chỉ là hư danh, cho dù tại Đường Khang chăm sóc phía dưới, ở chỗ này lâu thần hồn cũng có chút không chịu nổi. Trở về sau Tần Chiêu lần nữa dò xét một chút chính mình thực lực, ở trong hoàn vũ tiếng trầm tự vệ chỉ cần không bị đỉnh đầu vị kia phát hiện liền dư xài. Đáng tiếc như thế dung chuyển cục diện liền hồng hoang cấp tồn tại đều khó mà bảo toàn tự thân, lại ẩn nút xuống dưới sớm tối cũng là kết quả giống nhau. Vận mệnh trường hà phía trên, vừa mới giúp đỡ thủ hạ lao đi nhân quả hoàn vũ ý chí hóa thân xuất hiện tại nhân loại trong tiểu thế giới. Vừa mới có phải là nghe được thiên kiếp lương bị? Chương 1451, lại thêm một viên chương 1451, lại thêm một viên Tần Triều tại kiến thức đến vận mệnh trường hà cường đại về sau. Phát hiện nghĩ tại cái này hoàn vũ làm ra chút động tĩnh chỉ sợ thật không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng may chính mình cũng có chỗ dựa không phải liền một điểm phản kháng hy vọng đều không có. Thái Huyền Tiên trùng quy hàng Tần Triều cuối cùng vẫn là nhận lấy, như thế một vị cường hành tồn tại nếu như không phải nhìn tại thần cùng thân phận của Xì Dạ đoán chừng còn không nguyện ý cùng lên đến, đã như thế cơ sao mà không làm. Vị này trùng tộc xuất thân cường giả cũng đã làm dọn, biết rõ cái này tạm thời chống lên đến ngăn cách trong thế giới sắp nhấc lên càng cường đại phong bạo, trên tay mình cái này hai phần thế giới mảnh vỡ đoán chừng căn bản không đáng chú ý, dứt khoát toàn giao ra. Tần Triều thấy thế cũng trực tiếp lấy chứa đồ thế giới chi chủ thân phận khóa lại Thái Huyền Tiên trùng thần hồn, toàn bộ thế giới lại bành trướng mấy phần, như diều gặp gió thần hồn cường độ cũng có chút ẩn ở. Lần này chuẩn bị đã đủ đầy đủ, đáng tiếc nơi đây không thích hợp đột phá. Lúc này Tần Triều nếu như có thể được đến một chút thời gian thở dốc, tự nhiên chọn đả thông kinh mạch, đồng thời khai thác thần hồn mạch lạc, tiến tới liền đối tại lôi phạt chi lực nắm giữ cũng có thể theo tôi luyện nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc tại cái này bị phong cấm giới thứ 10 lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, chứa đồ trong thế giới linh khí mặc dù có thể liên tục không ngừng tái sinh, nhưng là vì có thể ứng phó nguy hiểm nhất cục diện, gặp địch tạm thời vẫn là lấy thần làm chủ. Yếu chiến lực, chính mình lôi phạt chi lực theo bên cạnh phụ tá mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Thái Huyền Tiên trùng giờ phút này kia là mặt mũi tràn đầy hồ đồ cùng mờ mịt, nó vốn mang một lời chờ mong, uy hàng một vị theo khí chẳng cùng khí thế đến xem, địa vị lộ ra cực kỳ cường đại gia hỏa. Có ai nghĩ được, vị này nhân vật thần bí đưa ra yêu cầu đúng là để nó giao ra thần hồn là ấn. Yêu cầu này đối với Thái Huyền Tiên trùng mà nói, không khác tại lòng của nó hồn ném xuống một viên cự thạch, hù dọa tầng tầng bận sóng. Phải biết, thần tộc thần hồn tựa như trong bầu trời đêm cái kia bóng ánh nhất lại thần bí ngôi sao, cho dù là hoàn vũ ý chí, cũng khó có thể đem hắn khống chế. Cho dù thần tộc người bất hạnh bất lạc, thần hồn của bọn hắn cũng sẽ như là vậy cái kia ung dung về tổ mệnh mọi chim, trở về vận mệnh trường hạ, tiếp nhận cái kia tựa như tẩy lễ tịnh hóa cùng tái tạo. Đến nỗi có thể hay không bảo tồn ở ý chí của mình, một lần nữa trở lại cái này khó phân thế gian, kia liền toàn bằng tự thân tạo hóa, tựa như ở trong biển rộng mênh mông thuyền cô độc phiêu bạt, đều xem vận mệnh sóng gió đem hắn mang đi phương nào. Vị này nhân vật thần bí lại trực tiếp cho Thái Huyền Tiên trùng neo định một cái thế giới. Thái Huyền Tiên trùng dù chưa từng tận mắt nhìn thấy cái thế giới này chân thực diện mạo, nhưng thế giới kia phát ra khí tức, lại như là nhu hòa gió nhẹ, chậm rãi phất qua cảm giác của nó. Nó có thể rõ ràng phát giác được, mình cùng trước mặt cái nhân tộc này, cùng vị kia tên là Thần Thần Long tộc giữa cường giả, sinh ra một loại vi diệu mà thần kỳ liên hệ, tựa như ba cây sợi tơ quấn quýt nhau, dù không kín mật, nhưng cũng khó mà tùy tiện tách ra. Mối liên hệ này, như là ánh mặt trời ấm áp, xua tan Thái Huyền Tiên trùng nội tâm bất an cùng kinh hoàng, để nó nguyên bản sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của nó không tự giác rơi tại thần vị này Long tộc cường giả trên thân, chỉ thấy thần dù đã bị thu phục, nhưng cái kia quanh thân phát ra khí tức cường đại, vẫn như là núi cao nguy nga khiến người kính sợ. Thái Huyền Tiên trùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, liền Long tộc cường đại như vậy chủng tộc đại năng đều cam tâm tình nguyện đi theo người này, cái kia chính mình chắc là không cùng là người. Không có tâm tình chú ý mới tay chân tâm tình, Tần Triều chính đem toàn bộ lực chú ý thả tại luyện hóa hai cái kia vừa tới tay thế giới mảnh vỡ bên trên. Chương 1452, ngăn cách chương 1452, ngăn cách Tần Triều lần này luyện hóa thế giới mảnh vỡ lại không trước đó lần kia thông thấu cảm giác, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Lần trước vừa mới đối với sáng thế chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, đối với luyện hóa thế giới mảnh vỡ cũng tương đối dễ dàng, lần này cái này hai viên trải qua kích hoạt thế giới mảnh vỡ phản phất tận chứa loại nào đó ý chí, lúc này lại nghĩ luyện hóa cũng đã tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như suy đoán không sai, cái kia cố ý chí hẳn là nguồn gốc từ giới thứ 10 nội sinh ý chí, lấy thần tộc năng lực cho dù là hồng hoang cấp thần tộc cũng vô pháp trực tiếp đối với thế giới ý chí tạo thành tổn thương, nhưng là muốn tổn thương thế giới ý chí mau lẹ nhất phương thức chính là trực tiếp biến mất thế giới bản thể, mất đi chân thực vật chất căn cơ, ý chí tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Tại cái kia hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán thời đại viết cổ, thần bí mà cường đại thần tộc lặng yên sinh ra. Bọn hắn tựa như trên bầu trời lộng lẫy nhất ngôi sao, lấy tự thân cái kia cường hành vô song lực lượng phát tác, như nguy nga cự phong tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong ngạo nghễ sừng sững, cố gắng duy trì lấy chính mình đặc biệt tồn tại. Thân tộc cường đại, giống như sôi trào mãnh liệt ông dương đại hải, khiến lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà, bọn hắn chỗ đi con đường, lại cùng cái kia cao thâm khó dò, chi phối lấy thế gian vạn vật vận hành thế giới ý chí một trời một vực, đúng như hai đầu song hành lại vĩnh viễn không tương giao đường dây, riêng phần mình kéo dài hướng không biết phương xa. Vô luận là cao cao tại thượng thần tộc, còn là từ thiên địa sơ khai liền sinh ra tiên thiên sinh linh, tại cái kia thần bí mà không thể nắm lấy vận mệnh trường hà trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Bọn hắn tựa như tại trong đêm tối mênh mông đi thuyền, không cách nào trực tiếp đụng vào cái kia chỉ dẫn hết thể hải đăng chi quang. Thế là bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn neo định, như là tại sóng lớn cuộn trào trong biển rộng bỏ xuống nặng nề neo, ý đồ ở thế giới ý chí biên giới tìm kiếm một tia an ổn cùng dựa vào. Mà vừa lúc là thế giới chi chủ Tần Triệu bản thân đã trở thành loại nào đó thế giới ý chí hiện thực tồn tại, như thế tài năng chân chính luyện hóa thế giới mạnh mẽ, đồng thời không ngừng tăng cường bản thân thực lực. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối về sau, Tần Triệu lại lần nữa dò xét lên cái này hai viên từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi luyện hóa thế giới mạnh mẽ, cường đại phân tích năng lực để thế giới mạnh mẽ cái kia không chọn vẹn ý chí rất khó che lấp tự thân thủ đoạn. Thế giới mảnh vỡ chung quanh có thể nhìn thấy đếm không hết huyền diệu phù văn không ngừng lưu chuyển, lại thêm như vậy một tia thế giới ý chí cố ý che lấp, lấy tinh nguyên thế giới ý chí phá giải năng lực đích sắc không đáng chú ý đã thích khách đã bị Tần Triều xem thấu, chỉ cần làm từng bước phá giải liền có thể. Hai vị không biết tính danh thần tộc bị Thái Huyền Tiên trùng dùng để kích hoạt thế giới mảnh vỡ, cho dù là kiến thức rộng rãi viễn cổ thần tộc nhưng là đối mặt quá mức phức tạp quy tắc chi lực cần phá giải thời gian khả năng dài đến hơn mấy vạn năm, mà lại không phải thuộc tính tương cận quy tắc chi lực, còn chưa nhất định có thể tăng lên quá nhiều thực lực. Kể từ đó chậm rãi luyện hóa còn không bằng trực tiếp hiến tế tăng thực lực lên đến trực tiếp. Mặc dù không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là tiêu hao một điểm phá giải quy tắc chi lực trả lại chứa đồ thế giới, thật đúng là một vốn bốn lời sinh ý, chính là những này kỳ kỳ quái quái quy tắc gia nhập vào, chỉ sợ sẽ có càng nhiều khu vực trở thành người bình thường không cách nào sinh tồn tuyệt địa, quả thật có chút phiền phức. Tần Triều vì bảo trì tự thân lực lượng ổn định, cũng sẽ không tùy ý đem không quen thuộc quy tắc chi lực dung nhập tự thân, nhất là những cái kia kỳ kỳ quái quái thần tộc, như thế tốt lắm phương pháp chính là trực tiếp dung nhập chứa đồ thế giới gián tiếp tăng lên chính mình thực lực cũng sẽ không đối bản thể tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ biện pháp thu thập nhiều chút thế giới mạnh mẽ đi. Tần Triều xác định tiếp xuống hành động cùng tăng lên kế hoạch. Chương 1453, mục tiêu chuyển biến chương 1453, mục tiêu chuyển biến Tần Triều đem mình ý đồ cáo chi đồng bạn về sau, thần biểu lộ biểu hiện kinh ngạc sau đó rốt cục thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi rốt cục tỉnh ngộ lại. Tại rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường hoàn vũ thế giới, nó tựa như một gốc không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, chậm chạp sinh trưởng to lớn linh thụ, dù tại trong thời gian trường hà tiếp tục trưởng thành, nhưng trong đó cảnh tượng lại quần quật sóng ngầm. Lấy thần tộc làm đại biểu đông đảo đòi hỏi người, tựa như là sinh trưởng ở linh thụ nội bộ kỳ dị dây leo, bọn hắn tốc độ phát triển tựa như tia chớp mãnh liệt, vượt xa hoàn vũ thế giới bản thân sinh trưởng tiết tấu. Hoàn vũ ý chí, tựa như cái này hoàn vũ thế giới vô hình thủ hộ giả, bén nhạy phát giác được thần tộc loại này quá độ trưởng thành mang đến uy hiếp. Nó như là một vị lo lắng hết lòng trí giả, vắt hết óc dùng hết các loại biện pháp đến hạn chế thần tộc trưởng thành. Nó khi thì nhấc lên giữa thiên địa ở giữa thần bí phong bạo, ý đồ xáo trộn thần tộc tu luyện tiết tấu, khi thì hạ xuống quỷ dị thiên tai, ý đồ ngăn chặn thần tộc thế lực mở rộng. Nhưng mà thần tộc dã tâm cùng dục vọng như là cháy hừng hực hỏa diễm, há lại những này nhỏ trở ngại có khả năng dội tắt. Bên trong thần tộc, vì có thể ổn định cảnh giới càng cao hơn, giữa bọn hắn mâu thuẫn ngày càng bén nhọn. Kia là một trận như là đàn sói tranh đoạt lãnh địa tàn khốc đấu tranh, mỗi một cái thần tộc đều đem chính mình coi là trí cao vô thượng vương giả, vì cái kia hư vô phiếu miểu nhưng lại vô cùng mê người cảnh giới cao hơn, bọn hắn không tiếc lưỡi đao đối mặt. Trận này đấu tranh, phản phất là một trận vĩnh viễn không có điểm dừng bắn cờ, mỗi một bước đều tràn ngập tính toán cùng âm mưu. Theo cái kia thời đại thượng cổ bắt đầu, đấu tranh như vậy liền như là vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Mỗi một lần đấu tranh đều giống như một trận sinh tử luân hồi, không ngừng mà tái diễn được làm đua thua làm giặc cố sự. Nhưng là tiểu tử ngươi luôn là một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, tiểu tử ngươi là đủ may mắn, thiên phú cường hãn, quả thực là dùng hồn ngục bá thể quyết môn này không tính là công pháp đột phá đến khí giả cảnh, ngẫu nhiên cũng đều vì tài nguyên động đầu óc, nhưng là không đủ. Thần trong mắt phủ quang lực ảnh, tựa hồ nhớ tới rất nhiều. Có đôi khi ta đều nghĩ quất ngươi tiểu tử hai lần, đặt vào thiên phú tốt như vậy không đi cấp bậc cao hơn nhìn xem, ngược lại cả ngày quá độ thiện tâm cái này trộm điểm cái kia lấy điểm. Năm đó Long tộc cùng Phượng tộc cho dù có lại cao thiên phú, nhưng như vậy làm việc cũng sớm đã bị đông đảo cái sau vượt cái trước thần tộc chia ăn. Nói chuyện, tinh tế đuôi rồng vẫn không quên tại Tần Triều cái hót giật một cái. Đến nỗi một bên làm đạo tặc vũ trụ xuất thân sĩ dạ càng là rất tán thành. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là thế cục này phát triển tiếp cuối cùng có một ngày thân bất do kỷ, đã như thế còn là sớm tính toán tương đối tốt. Tần Triều cũng không hề để ý thần động tác, mà là trực tiếp truyền đạt phân công kế hoạch. Quá Huyền Áo phụ trách điều tra, thần đến xác định phù hợp mục tiêu, ta theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Thái Huyền Tiên trùng kiến thức rộng rãi, thủ đoạn phong phú phụ trách điều tra lại thích hợp bất quá, chân chính lúc động thủ còn là thần là chủ lực, tự nhiên do nó đến chọn lựa mục tiêu. Đến nỗi xì ra mặc dù thực lực không cao, nhưng là Phượng Hoàng Chân Viêm uy lực không thể khinh thường, có thể trợ thủ. Đúng phải thực tế khó chơi dĩ nhiên chính là lôi phạt chi lực giải quyết dứt khoát, mà Tần Triều lúc này nhiệm vụ chủ yếu chính là đem hai cái kia thế giới mảnh vỡ cho triệt để phá giải. Đến nỗi một mực không có cảm giác tồn tại đương khang lựa chọn trực tiếp trở lại chứa đồ thế giới, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, đều là trên một cái thuyền người đồng hành, cũng không cần phân quá rõ. Chương 1454, chiến lược đuổi ngang chương 1454, chiến lược đuổi ngang tại che kín vết nước không gian không trùng, Phượng Hoàng Thủy Tổ cùng Bích Thanh Linh Hồ quyết đấu hừng hực khí thế. Không gian bốn phía khe hở như là từng cái miệng lớn, không ngừng thôn phệ chúng quanh năng lượng, mà hai vị cường giả thả ra quy tắc chi lực, càng làm cho mảnh không gian này không ngừng run rẩy. Phượng Hoàng Thủy Tổ thân hình như điện, mỗi một lần huy động cánh, đều nương theo lấy một trận mãnh liệt hỏa diễm phong bạo. Hắn sử dụng Phượng Hoàng Chân Viêm, ngọn lửa kia phảng phất có được sinh mệnh, tại trên không trung múa động, lan lộn, đem vết nứt không gian đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Mà Bích Thanh Linh Hồ cũng không cam chịu yếu thế, nàng thân hình nhẹ nhàng, như là một mảnh bay xuống lá cây, ở trong không gian xuyên qua tự nhiên. Năng lực của nàng lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn sừng, mỗi một lần công kích đều để người khó lòng phòng bị. Chiến đấu bắt đầu không lâu sau, Phượng Hoàng Thủy Tổ đột nhiên hiện lộ chân thân, thân thể của hắn bị Phượng Hoàng Chân Viêm hoàn toàn bao khỏa, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn lực lượng trong nháy mắt này đạt tới đỉnh phong, mỗi một lần huy động cánh, đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, đem vết nứt không gian đều chấn động đến run lẩy bẩy. Mà Bích Thanh Linh Hồ thì bằng vào nhanh nhẹn thân pháp cùng xuyên qua năng lực, không ngừng tránh né lấy Phượng Hoàng Thủy Tổ công kích mãnh liệt. Nhưng mà, cứ việc Bích Thanh Linh Hồ tránh né kỹ xảo cao siêu, nhưng nàng cuối cùng không phải Phượng Hoàng Thủy Tổ đối thủ. Phượng Hoàng Thủy Tổ lực lượng quá mức cường đại, mỗi một lần công kích đều để nàng cảm thấy áp lực như núi. Đang lúc Phượng Hoàng Thủy Tổ chuẩn bị phát ra một kích chí mạng lúc, Bích Thanh Linh Hồ đột nhiên kích hoạt đã bị nàng tìm tới thế giới mảnh vỡ. Kia là một khối cổ lão mảnh vỡ, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, phản phất có được vô tận lực lượng. Hơn nữa nhìn cái này mai thế giới mảnh vỡ đã bị kích hoạt, đồng thời cùng hắn người nắm giữ thuộc tính 10 phần phù hợp, cũng không biết cái này Bích Thanh Linh Hồ như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới như thế phù hợp thú săn. Theo thế giới mảnh vỡ kích hoạt, Bích Thanh Linh Hồ thân hình đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, nháy mắt biến mất tại Phượng Hoàng Thủy Tổ trong tầm mắt. Mà Phượng Hoàng Thủy Tổ công kích mặc dù cường đại, cái kia Phượng Hoàng Chân Viêm liền không gian có thể ngăn cách, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hóa thân thanh sắc lưu quang Bích Thanh Linh Hồ rời đi. Cuối cùng, trận này một đối một đánh nhau lấy Bích Thanh Linh Hồ thoát đi mà kết thúc. Phượng Tổ thu hồi đầy trời ánh lửa một lần nữa hóa thành nhân hình, trên trán mang theo một tia khó chịu, gần đây vận khí quá kém tìm kiếm hồi lâu đều không có phát hiện thế giới mảnh vỡ tung tích, cũng may rời đi cái này nhân tộc tiểu tử trước đó tại phương kia trong tiểu thế giới khôi phục nhất định thực lực, cho dù đụng phải thần tộc khác cũng không chút nào sợ hãi, chính là đồng dạng là truyền thuyết cấp thần tộc Bích Thanh Linh Hồ, vị này nguyên sơ đại lục hồ tộc thủy tổ một trong tồn tại, cũng là đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là có được đã kích hoạt thế giới mảnh vỡ, cũng rất khó đột phá phòng ngự của mình, nhưng là đối phương một lòng đào tẩu chính mình cũng rất khó lưu được. Lúc này Phượng Tổ đã rõ ràng cảm nhận được thế giới mảnh vỡ mang đến thực lực biến hóa. Lấy Phượng Hoàng một mạch chuyển thừa bình thường thần tộc tự nhiên không sợ, cho dù những cái kia cùng cấp độ tồn tại lấy không quá phù hợp quy tắc chi lực kích hoạt thế giới mảnh vỡ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là như cái này Bích Thanh Linh Hồ may mắn, tràn diện coi như có chút phức tạp. Đồng dạng làm đạt đến đỉnh phong tồn tại, có thể cố gắng tiến lên một bước tuyệt đối không phải võ lực tăng thêm đơn giản như vậy. Cho dù là hạ vị quy tắc chi lực, nhưng là phối hợp thêm giới thứ 10 loại này cấp bậc thế giới mảnh vỡ, so với lục bình không dễ huyết mạch quy tắc đã phát sinh biến hóa về chất, phải biết đại thế giới vẫn luôn là hoàn vũ ý chí cấm khu, phàm là nghĩ vượt tuyến đều bị thu thập rơi. Chỉ là cái này giới thứ 10 cuối cùng lại như thế nào kết thúc? Cái này ăn vào đi đồ vật, nào có phun ra đạo lý. Chương 1455, gian nan phá giải chương 1455, gian nan phá giải tần triều phá giải thế giới mảnh vỡ quá trình, tựa như là tại rậm rạp bẫy dập trồng gai trong rừng rậm vượt mọi trông gai, mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ cùng trở ngại. Cái kia đã bị quy tắc chi lực kích hoạt thế giới mảnh vỡ, tựa như thu hoạch được sinh mệnh tinh linh, bất quá nó cũng không phải thân mật tinh linh, mà là tràn ngập cảnh giác cùng kháng cự thủ hộ giả. Nó như là một đầu bị chọc giận hung thú, toàn thân tản ra sắc bén khí tức, mãnh liệt kháng cự hết thể ngoại lai phá giải chi lực, mà lại nó còn cực kỳ giàu hoạt, tựa như một vị tinh thông ẩn nấp chi thuật thích khách, sẽ xảo diệu ẩn tàng quy tắc phù văn trọng yếu tiết điểm, khí tức không ngừng thay đổi ý đồ mê hoặc tần triều vị này phá giải người. Tần triều đau đầu đồng thời đã bắt đầu lo lắng bên ngoài những cái kia nắm giữ thế giới mảnh vỡ thần tộc có phát hiện hay không những mảnh vỡ này vượt quá tưởng tượng tự chủ năng lực. Quy tắc phù văn vốn là cởi ra thế giới mảnh vỡ bí mật nơi mấu chốt, bây giờ bị nó như vậy ẩn tàng, không thể nghi ngờ làm cho cả phá giải quá trình trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, tựa như là một đoàn dây rối, càng lý càng để người đau đầu. Bất quá, Tần Triều cũng không phải là không có chút nào ưu thế. Làm thế giới chi chủ, hắn có được như là thế giới ý chí bẩm sinh uy nghiêm cùng lực lượng, tựa như mặt trời, tản ra khiến người kính sợ tia sáng. Huống chi, hắn còn dung nhập một viên thế giới mảnh vỡ, cái này liền như là cho hắn phủ thêm một tầng thần bí quang huy, để hắn tại đối mặt những quy tắc này mảnh vỡ lúc, cho dù bọn chúng có được nhất định ý thức tự chủ, cũng y nguyên đối với hắn có cực mạnh lực áp chế. Lúc này, Tần Triều thần hồn bản thể lặng lặng lơ lửng tại chứa đồ thế giới một góc, tựa như một viên rực rỡ ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Kia sáng kia, nhu hòa mà thần bí, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Huyền diệu ánh sáng như là linh động dây lụa, ở thế giới mảnh vỡ trung quanh không ngừng lưu chuyển, phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh, giống như là tại cùng thế giới mảnh vỡ tiến hành một trận im ắng đối thoại. Tần Triều gần như trong suốt trong đôi mắt, vô số điểm sáng như là lấp lóe đầy sao lưu chuyển, kia là hắn cường đại tinh thần lực thể hiện. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt cái này mai thế giới mảnh vỡ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Theo tinh thần lực của hắn không ngừng chuyển vận, những điểm sáng kia như là mũi tên, hướng về thế giới mảnh vỡ vọt tới đi, đưa nó che lấp từng tầng không ngừng bốc ra. Ở trong quá trình này, Tần Triều đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, cỗ lực lượng này như là mãnh liệt thủy triều, hung hăng đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Nguyên lai là thế giới mảnh vỡ phát giác được nguy hiểm, bắt đầu toàn lực phản kích. Tần Triều trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần, điều động thể nội dung nhập thế giới mảnh vỡ lực lượng. Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra chói mắt tia sáng kia như là lợi kiếm, thẳng tắp xuyên thấu thế giới mảnh vỡ phòng ngự. Thế giới mảnh vỡ tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, bắt đầu run rẩy lên, nó kháng cự chi lực cũng dần dần yếu bớt. Tần Triều bắt lấy cơ hội này, tăng lớn phá giải cường độ. Trong con ngươi của hắn điểm sáng lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, những điểm sáng kia như là linh động tiểu tinh linh, ở thế giới mảnh vỡ mặt ngoài toát ra, xuyên qua, không ngừng mà tìm kiếm lấy quy tắc phù văn trọng yếu tiết điểm. Rốt cục, tại Tần Triều không ngừng cố gắng xuống, một cái ẩn tàng cực sâu quy tắc phù văn tiết điểm bị hắn phát hiện. Cái kia quy tắc phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất như nói cổ lão cố sự. Tần Triều trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình khoảng cách phá giải cái này mai thế giới mảnh vỡ lại gần một bước. Quá nguy hiểm. Mặc dù đã sớm là vô lậu chi thể, lúc này Tần Triều còn là cảm thấy quanh thân có như vậy một tia mồ hôi lạnh. May mắn là ở trong thế giới của mình, đối với thế giới mảnh vỡ mảy may dị động đều có cảm ứng, không phải thần hồn bản thể nhất định bị thương nặng. Chương 1456, thế cục biến hóa. Chương 1456, thế cục biến hóa. Tại bình thường vũ trụ vận chuyển quy luật bên trong, làm thần tộc vẫn là lúc, hắn quy tắc bản nguyên liền như là lá dụng về tội, lẽ ra trở về cái kia thần bí mà thâm thúy vận mệnh trường hạ. Cho dù ngẫu nhiên có cái khác lực lượng cường đại từ đó cản trở, ý đồ ngăn cản cái này một cố định quy tích, cái kia chí cao vô thượng, không gì không biết hoàn vũ ý chí cũng sẽ lặng yên xuất thủ, lấy hắn hùng hồn vĩ lực bình định lập lại trật tự, để hết thể trở về quỹ đạo. Nhưng mà, lần này tình huống lại rất là khác biệt. Chỉ vì cái kia thần bí khó dò giới thứ 10 như là một gốc không hợp với lẽ thường tây lạ, đột ngột xuất hiện tại cái này hùng vĩ vũ trụ trên võ đài. Làm thần tộc cường giả vẫn lạc, hắn quy tắc bản nguyên chưa có cơ hội trở về vận mệnh trường hạ, liền bị giới thứ 10 thế giới mảnh vỡ như thao thiết cưỡng ép hấp thu. Đến nỗi cái kia bản nguyên trong quy tắc khả năng tiềm ẩn ý chí, đến tột cùng là bị cái này mảnh vỡ trực tiếp vô tình xóa đi, còn là tạm thời bị lực lượng cường đại áp chế, không người có thể đưa ra xác thực đáp án. Dù sao, tại cái này rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, có thể như thần như vậy, tại không có chút nào ngoại lực hiệp trợ gian nan dưới tình huống, đem ý chí của mình cùng quy tắc bản nguyên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tồn tại, có thể nói là phượng mao lân giác. Tần Triều bắt đầu phá giải thế giới mảnh vỡ quá trình, phản phất là một trận tại rìa vách núi mạo hiểm vũ đạo, khó khăn chắc trở không ngừng, ngàn cân treo sợi tóc. Gian khổ trả giá đổi lấy là cực kỳ khả quan tiền lời. Mặc dù hắn chỉ là khó khăn cậy mở thế giới mảnh vỡ một góc, nhưng cái kia mất đi kẻ khống chế quy tắc bản nguyên như là ngựa hoang mất cương, trực tiếp bị tinh nguyên ý chí bén nhạy bắt được, cấp tốc cướp đi cũng dung nhập chứa đồ trong thế giới. Đây chính là đến từ thần tộc cường giả quy tắc bản nguyên a, cho dù bèn bèn chỉ có một kia, cũng có thể để cho Tần Triều cảm nhận được thực chất tăng lên, thần thức bản thể vừa mới bởi vì bộ phát sinh ra suy yếu trực tiếp bị tân sinh lực lượng quét sạch sành sanh. Thần thức đột phá tốt liền cũng may, chỉ cần Tần Triều đối với tự thân năng lực trưởng không đủ mạnh, liền sẽ không toát ra nửa điểm dấu hiệu, để tránh gây nên chú ý, huống chi lúc này còn tại chứa đồ trong thế giới, ngoại giới căn bản sẽ không phát giác. Lại đến, Tần Triều lại lần nữa nhìn về phía cái kia phiến nhìn như không có chút nào uy hiếp thế giới mảnh vỡ bên trên. Có thể trở thành trong thần tộc siêu quần bạt tụy người nổi bật, tham dự lần này giới thứ 10 kịch liệt tranh đoạt, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến, thực lực siêu phàm hạng người, bọn hắn tựa như trong bầu trời đêm chói mắt nhất ngôi sao, tản ra khiến người kính sợ tia sáng. Những này thần tộc tinh anh, vô luận là tại nguy cơ tứ phía trong tuyệt cảnh thủ đoạn bảo mệnh, còn là tại rắc rối phức tạp thế cục bên trong thu hoạch mấu chốt tin tức năng lực, đều cường hàn đến như là vô cùng sắc bén thần binh lợi nhận, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, lại như là một viên rơi vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, nổi lên gợn sóng khuyết tán đến cực kỳ chậm chạp. Đó chính là thế giới mảnh vỡ có thể bị thần tộc quy tắc bản nguyên kích hoạt tin tức. Những cái kia đối với tình huống này ngẫu nhiên vô tri thần tộc, phản phất mê thất ở trong hắc ám xâm lâm cừu non, ở trong lúc lơ đãng thành vận mệnh chiến lợi phẩm, một đầu tiến đụng vào tản ra thần bí tia sáng trong thế giới mảnh vỡ. Làm chiến hỏa lan tràn đến giới thứ 10, một chút thật vất vả đột phá trùng điệp trở ngại, bước vào mảnh này lĩnh vực thần bí thượng cổ thần tộc, vốn cho rằng có thể ở đây thỏa sức phát huy tài năng, lại gặp phải có được thế giới mảnh vỡ gia trì thần tộc. Những cái kia thu hoạch được thế giới mảnh vỡ lực lượng thần tộc, như là bị nhen lửa liên hỏa, khí thế hùng hổ, sức chiến đấu tăng vọt đến khủng bố hoàn cảnh. Thượng cổ thần tộc dù nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, nhưng tại cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại trước mặt, cũng khó có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bọn hắn chỉ có thể như là chiến bại hùng sư, bất đắc dĩ nhượng bộ lui binh, trong góc yên lặng tìm vận may. Con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, chờ mong có thể ngẫu nhiên phát hiện một khối tản ra mê người tia sáng thế giới mảnh vỡ. Đúng lúc này, càng nhiều thần tộc bén nhạy phát giác được tình thế không đúng. Bọn hắn phảng phất ngửi được khí tức nguy hiểm dã thú, bắt đầu cải biến sách lược, nhao nhao kết bạn mà đi. Chương 1457, chúng thần phun trào. Chương 1457, chúng thần phun trào. Phong cấm trong thế giới mảnh vỡ đã bị phát hiện không ít, nhưng là so với tiến vào giới này thần tộc số lượng kém xa vậy, nhất là tại không có linh khí giới tình huống, tiêu hao lực lượng không cách nào được đến kịp thời bổ sung, cho dù là thần tộc cũng không dám tùy tiện tiêu xài lực lượng. Nói đến, cái nào thần tộc cường giả không phải nội tình mười phần, tùy thân mang theo bảo vật tự nhiên không ít, chỉ là nghĩ đền bù liên tục chiến đấu mang đến tổn thất tự nhiên còn thiếu rất nhiều, tự nhiên có một chút thực lực hơi yếu thần tộc lựa chọn kết minh ứng đối những cái kia đã khôi phục một chút thực lực viễn cổ thần tộc một đám. Tại trải qua một phen dò xét về sau, thần cũng phát giác được không ít khí tức quen thuộc. Theo quy tắc chi địa loại kia lao ngục đi ra đều là viễn cổ trong thần tộc có can đảm ở trước mặt cùng hoàn vũ ý chí đánh lôi đài tồn tại cường hãn, tại trận này kịch liệt đối kháng qua đi, những cái kia mượn gió bẻ măng kẻ đấu cơ, vẫn chưa gặp triệt để thanh toán. Bọn hắn tựa như rảo hoạt hồ ly, dù chưa đào thoát vận mệnh trừng trị, nhưng cũng chỉ là bị thoáng chèn ép một phen. Trong đó một chút, như phiêu linh lá rụng, bay vào các đại thế giới nơi bí ẩn. Những địa phương kia, hoặc là mây mù lượn lờ thần bí sơn cốc, trong sơn cốc tràn ngập như lụa mỏng sương mù, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết, hoặc là thâm thủy u tịch cổ lão hang động, trong huyệt động lóe ra xanh thấm lật quang, phảng phất là viễn cổ linh hồn chú ý bọn hắn ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, chờ đợi đông sơn tái khởi thời cơ. Còn có một chút, thì lựa chọn rộng lớn vô ngần hư không. Bọn hắn như là cô độc hành giả, tìm một chỗ tĩnh mịch hư không nơi hẻo lánh, đem chính mình ẩn nấp đi. Nơi đó, hắc ám như là đậm đặc nước, ngôi sao như là xa xôi hải đăng, tại yên tĩnh trong hư không tản ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn tại mảnh này cô tịch trong thế giới, yên lặng điều dưỡng tự thân lực lượng, chờ đợi thời cơ đến. Đương nhiên, cũng có giống Côn Bằng như vậy, xảo diệu ngụy trang thành hư không cự thú, tại rộng lớn hoàn vũ bên trong tùy ý du đãng. Nó cái kia thân thể khổng lồ, như là nguy nga dãy núi, trong hư không chậm rãi di động, mang theo từng đạo như gợn sóng năng lượng ba động. Ẩn nấp tại hắc ám tinh vân bên trong, để những cái kia thăm dò ánh mắt khó mà tìm kiếm tung tích của nó. Tại cái này nhìn như bình tĩnh du đãng bên trong, nó âm thầm lập mưu tương lai của mình, chờ đợi cái kia có thể cải biến vận mệnh thời khắc mấu chốt. Giới thứ 10 xuất hiện một chút đem bọn giá hỏa này đều cho nổ ra đến. Ai ra, tân tiểu tử bọn này đồ vật cũng không phải loại lương thiện, năm đó bị một đám tiểu bối cho hố thảm, chỉ sợ muốn đánh ra chó đầu óc à. Thần đưa mắt nhìn đi xa thân ảnh quen thuộc nói, ta nhìn chưa hẳn. Thái Huyền Tiên Trùng không quá đồng ý đại đa số thần tộc việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm kiếm càng nhiều thế giới mảnh vỡ, hiện tại quy tắc bản nguyên có thể kích hoạt thế giới mảnh vỡ tin tức đã truyền ra, tự giác không có thực lực giá hỏa hẳn là bắt đầu kết minh, lấy này đến ứng phó ngươi ta loại tồn tại này. Thần cũng không có phản bác, cái này vừa tới giá hỏa vận khí là thật tốt. Chính mình sờ đến hai viên thế giới mảnh vỡ, còn hố chết hai cái thần tộc, có một viên giới tình huống liền đầy đủ cùng chính mình vật cổ tay, hơn nữa còn chủ động nộp lên chiến lợi phẩm, phần này đại lễ hay là muốn tôn trọng một chút. Ngồi xếp bằng tại thần long trên lưng Tần Triều mở mắt ra, đem một viên kích hoạt thế giới mảnh vỡ trả lại cho Thái Huyền Tiên Trùng. Cái này mai tạm giữ lại đối địch, một cái khác mai ta liền nhận lấy. Thần nháy mắt mấy cái không nói gì, nó bản nguyên cùng chứa đồ thế giới khóa lại, vừa mới loại kia tăng lên cảm giác tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng. Chương 1458, Luân Thiên tung tích chương 1458. Luân Thiên tung tích thu hồi Tần Triều ném qua đến thế giới mảnh vỡ, Thái Huyền Tiên Trùng hơi kinh ngạc, thứ này có bao nhiêu tác dụng nó thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, chính mình bất quá là vừa mới gia nhập đối phương đoàn đội, vậy mà không có đem loại này có thể tăng phúc chiến lược bảo vật cho thần. Thần tự nhiên sẽ không nói ra Tần Triều bí mật, chỉ là phối hợp bốn phía dò xét, tìm chút lạc đàn thần tộc, trước đừng chọn mập lấy gầy, thu lại nói. Thái Huyền Tiên Trùng nghe vậy rụt cổ một cái, gia hỏa này quả nhiên không phải loại lương thiện. Tại tên kia thần tộc tựa như một đầu trượt không lưu thu cá trạch, mượn nhờ thế giới mảnh vỡ cái kia tựa như thần lai chi bút gia trì. Quỷ quyệt theo chính mình thủng sắt thủ hạ chạy đi về sau, phượng tổ trong đôi mắt nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, tựa như cái kia núi lửa phun trào lúc phun trào dung nham, nóng bỏng lại tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Kể từ lúc đó, hắn liền đem toàn bộ lực chú ý như là một chùm tinh chuẩn vô cùng laser, tập trung tại tìm kiếm thế giới mảnh vỡ trên chuyện này. Phải biết, những cái kia có được thế giới mảnh vỡ thần tộc, tựa như là người khoác không thể phá vỡ áo giáp dũng sĩ, mỗi một cái đều thực lực siêu phàm, muốn đem bọn hắn cầm xuống, quả thực so leo lên cái kia xuyên thẳng bần tiêu cao vạn trượng phong còn muốn gian nan. Mà những cái kia không có thế giới mảnh vỡ thần tộc, cho dù dốc hết sức bình sinh có thể bắt được, cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Thế giới mảnh vỡ tựa như là từng cái nghịch ngợm tinh linh, phản phất có được ý thức của mình, cố ý ẩn tàng tại thiên địa này mỗi một cái góc, để bọn hắn không thế nào tìm kiếm. Bọn chúng quá mức ẩn nấp, cho dù là phượng tổ cái kia cường đại như vũ trụ mênh mông thần thức, cũng như trong bóng đêm tìm tòi người mù, không cách nào bắt được bọn chúng mảy may tung tích. Mà lại trên đường đi gặp được thần tộc khác tần suất cũng nhiều hơn, trừ một chút là trước kia tại phong cấm chi địa người quen biết cũ bên ngoài, còn lại đều là thành quần kết đội bắt con, mà lại những cái kia bắt con tập hợp một chỗ về sau thậm chí còn có mấy phần ngấp nghé mình tâm tư. Thả tại ngoại giới, lại đến một nhóm phượng tổ cũng dám trực tiếp đi lên đưa những tiểu gia hỏa này hồi mệnh vận trường hà tắm rửa, qua cái hơn mấy ngàn vạn năm trở lại, đáng tiếc nơi này linh khí đoạn tuyệt, không thể đem lực lượng tiêu hao tại những này không quan trọng gia hỏa trên thân. Thời gian như róc rách nước chảy, ở trong lúc lơ đãng lặng yên lướt qua. Phượng tổ tại cái này phiếu miểu hỗn độn chi cảnh bên trong, bén nhạy phát giác được một cái hiện tượng kỳ dị, chính mình gặp phải thần tộc tần suất lại như cái kia liên tục tăng lên khói lửa, càng ngày càng cao. Cái này một tình huống dị thường, tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt tại phượng tổ trong lòng kích thích tầm tầm sóng to gió lớn, làm nó cảnh giác chi tâm nháy mắt như lâm đại địch dựng đứng lên. Giới thứ 10 hóa thành phong cấm không gian, rộng lớn vô ngần, phản phất một đầu ẩn nút ở trong bóng tối viễn cổ cự thú, mở ra nó cái kia thâm thúy mà to lớn ăn uống. Mảnh không gian này to đến vượt quá tưởng tượng, cho dù lấy phượng tổ cái kia hùng hồn bảng bạc lực lượng toàn lực vượt qua, cũng giống như một chiếc thuyền con tại mênh mông biển cả bên trong phía bạn, cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Nếu như muốn tại cái này mênh mông vô ngần phong cấm trong không gian tìm kiếm thế giới mảnh vỡ, không thể nghi ngờ là tại trong biển cắt tìm kiếm một viên rực rỡ chân châu, hắn độ khó có thể nghĩ. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại rộng lớn như vậy phong cấm trong không gian, 10 ngày nửa tháng không đụng tới một cái thần tộc, liền như là trong bầu trời đêm ngẫu nhiên xẹt qua một viên sao băng bình thường. Nhưng mà, tại quá khứ ngắn ngủi mấy ngày bên trong, phượng tổ đã trước sau 3 lần gặp phải kết bạn mà làm được thần tộc. Mỗi một lần gặp nhau, những cái kia thần tộc thân ảnh tựa như từng thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm vào phượng tổ cái kia cảnh giác nội tâm. Chương 1459, hư không giấu ảnh chương 1459, hư không dấu ảnh phượng tổ dạo bước tại mảnh này nhìn như yên tĩnh giữa thiên địa, cảm giác bén nhạy lại sớm đã phát giác được chung quanh tràn ngập quỷ dị khí tức. Khí tức kia như là một đoàn vô hình mây đen, trong lòng của hắn lặng yên ngưng tụ. Trong chốc lát, khoe miệng của hắn có chút dương lên, toát ra một tia nụ cười khinh thường, nụ cười kia như là trời đông bên trong băng sương, mang hơi lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một cô nóng bỏng lực lượng theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, ngọn lửa tức giận như là rít gào cự long, lấy rời núi lấp biển chi thế bộc phát ra, hướng về hết thảy chung quanh càn quét mà đi. Hỏa diễm này phản phất là tới từ địa ngục sứ giả, chỗ đến núi đá như là bị nhen lửa ngọn đến, ở dưới nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi nóng hổi dung nham, phát ra tư tư tiếng vang. Mà không gian chung quanh tại cái này cực hạn lực lượng trước mặt cũng như yếu ớt giấy mỏng, xuất hiện từng đạo vặn vẹo ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Phượng tổ ánh mắt như là một đạo sắc bén tiềm điện, nháy mắt khóa chặt một vài km bên ngoài một chỗ hư không. Vùng không gian kia lúc này cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, tại hỏa diễm nhiệt lượng dưới sự xâm nhập, như là bị gió thổi động dây lụa, không ngừng mà dãy rủa. Nhưng mà, cẩn thận Phượng tổ lại nhạy cảm bắt được một tia dị dạng, hỏa diễm lực lượng tại trải qua vùng không gian kia lúc, lại nhận một tia ngưng trệ, tựa như là dòng sông gặp được đá ngầm, nổi lên từng vòng không dễ dàng phát giác gợn sóng. Một tia này sơ hở, đối với Phượng tổ đến nói, lại như là trong đêm tối đèn sáng, đầy đủ để hắn phát hiện tiềm ẩn ở trong đó địch nhân. Phượng tổ đứng ở trong hư không, quanh thân tản ra tựa như thượng cổ ngôi sao rực rỡ mà thần bí tia sáng. Chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất điểm phá thời gian cùng không gian bình chướng, một cái linh lung màu đỏ chim nhỏ trống rỗng mà sinh. Con chim nhỏ này quanh thân lông vũ như là thiêu đốt dáng mây, đỏ đến chói mắt, đỏ đến diễm lệ, mỗi một cây lông vũ đều phản phất ẩn chứa vô tận hỏa chi huyền bí. Nó chớp nhỏ nhắn lại hữu lực cánh, thẳng tắp hướng cái kia phiến dị dạng hư không bay đi, tư thái chậm chạp mà ưu nhã, phản phất thế gian hết thảy phân tranh đều không thể nhiễu loạn nó tiết tấu, không thấy một tia vội vàng sao động. Nó tại không trung nhẹ nhàng xoay tròn, tựa như một vị nhẹ nhàng nhảy múa tiết tử, còn có chút hăng hái quanh quẩn trên không trung một vòng, cái kia linh động bộ dáng, tựa như tại hướng cái kia không biết hư không khiêu khích. Phượng tổ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ chim nhỏ cùng hư không khoảng cách. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hàng cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, khóe miệng cũng không tự chủ được bộc lộ một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, mang một tia chắc chắn cùng thong dong. Rốt cục, đối phương kìm nén không được. Cái kia phiến nhìn như bình tĩnh hư không, như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xé rách, đông nhiên nổ tung một vết nứt. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thân ảnh như là chim nhỏ e sợ, theo trong khe hở bốn phía tản ra, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh hoàng cùng thất thố. Cùng lúc đó, cái kia đạo linh lung màu đỏ chim nhỏ cũng thay đổi trước đó yêu nhã tư thái, quanh thân hỏa diễm nháy mắt cháy hừng hực, như là một đoàn nóng bỏng dung nham, bộc phát ra lực lượng kinh khủng hướng về phía trước bắn ra. Ngọn lửa kia như là từng đầu hung mãnh hỏa xà, dương nhanh múa vút hướng những cái kia ẩn giấu thân ảnh đánh tới, phản phất muốn đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết đi vào. Đúng lúc này, những thân ảnh kia bên trong đột nhiên có một người phản ứng cấp tốc, hắn hét lớn một tiếng, trong tay trống rông xuất hiện một mặt to lớn tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn lấp lánh tia sáng kỳ dị, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, phù văn thời gian lập lòe, lại ẩn ẩn có một cỗ cường đại lực lượng ba động. Chương 1460, cường thế áp bách chương 1460, cường thế áp bách toàn thân che kín giáp trụ tráng hán thoát đi tốc độ rõ ràng trốn không thoát vượng hoàng chân viêm phạm vi nổ, trong lòng quét ngang đem tấm thuẫn nằm ngang ở trước người, ý đồ ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Nhưng mà, màu đỏ chim nhỏ hỏa diễm cỡ nào mãnh liệt, nháy mắt liền đem tấm thuẫn bao khỏa. Trên tấm chắn phủ văn tia sáng bắt đầu lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một người khác thì thừa cơ thi triển pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay tại không trung nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt, một mảnh băng màn xuất hiện tại trước người bọn hắn, băng màn nóng ánh sáng long lanh, tản ra lạnh lẽo thấu xương, cùng cái kia ngọn lửa nóng bỏng hình thành chênh lệch rõ ràng. Hỏa diễm đụng vào băng màn, phát ra tư tư tiếng vang, trong lúc nhất thời, băng màn bên trên sương mù tràn ngập, không ngừng có khối băng hỏa tan thành nước rơi xuống. Mà Phượng tổ nhìn xem tất cả những thứ này, khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo màu vàng tia sáng theo hắn trong tay áo bắn ra, dung nhập vào màu đỏ chim nhỏ trong ngọn lửa. Lập tức, hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, băng màn tại luồng sức mạnh mẽ này xuống bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh thấy thế, trên mặt vẻ kinh hoàng càng sâu. Chạy cái rắm, tản ra chúng ta toàn chạy không thoát. 10 cái thoát đi thân ảnh hơi chậm lại. Đích xác, phượng tổ thế nhưng là giống chim thần tộc lão đại, phương diện tốc độ đụng vào một mạnh, ai có thể thoát khỏi. Lúc này, đưa thân vào đội ngũ cuối cùng đại hán, như cuồng phong bên trong cô cây bắt đầu toàn thân run rẩy kịch liệt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn cái kia tràn đầy hoảng sợ cái trán lăn xuống, đập xuống đất tóe lên nhỏ xíu bụi đất. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trước người cái kia mặt trên tấm chắn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Cái kia tấm thuẫn, vốn là hắn hao phí vô số tâm huyết, dung hợp thiên địa kỳ chân cô độc mà thành bản mệnh linh bảo, giờ phút này lại như dưới liệt nhật tuyết động, ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Tấm thuẫn mặt ngoài phù văn lấp loé không yên, tựa như sắp dập tắt đến tàn, vô lực dây rủa lấy. Đại hán hồi tưởng lại vừa rồi toàn lực thôi phát linh bảo chẳng cảnh, hắn cắn chặt răng, kinh mạch toàn thân phình lên trướng như cầu long, đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Cùng lúc đó, một vị hảo hữu cũng ở bên thi triển băng hệ pháp tắc, cái kia lạnh thấu xương hàn khí như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, ý đồ quấy nhiều phượng hoàng chân viêm tứ ngược. Nhưng mà, hết thể những nỗ lực này, tại cái kia phượng tổ trước mặt, lại như châu chấu đá xe. Phượng tổ, tựa như cao cao tại thượng thần chỉ, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, đúng như bốc lên màu đỏ sóng biển. mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, như là linh động hỏa xà, uốn lượn hướng đại hàn đánh tới. Cái kia phượng hoàng chân viêm những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang, không gian cũng vặn vẹo biến hình, thật giống như bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nào nặn. Đại hán không nghĩ tới, mình cùng hảo hữu như thế dốc hết toàn lực phụ trợ, mà ngay cả mấy hơi đều không thể tại vị này phượng tổ trước mặt kiên trì. Một đầu rùa, một con cá, năm đó cũng chính là bày ở trên bàn ăn uống, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Đối phương lộ ra sơ hở, phượng tổ liếc mắt liền nhìn ra đối phương căn nguyên. Phượng hoàng nhất tộc thời gian hùng mạnh, đích xác có săn giết thần tộc làm thức ăn kinh lịch, chỉ là hai vị này đầu nhập tại hoàn vũ ý chí giới trướng về sau tiến bộ xác thực không nhỏ, một thân quy tắc chi lực có thể ở trước mặt mình kiên trì được, cũng không phải bình thường nhân vật. Đi xa 10 cái thân ảnh thấy hai vị này vậy mà chống đỡ một lát, nháy mắt đối với phượng tổ loại kia từ viễn cổ thời kỳ thành lập được cảm giác sợ hãi cũng thối lui không ít, lại cùng nhau quay người trở về chi viện. Chương 1461, chân viêm chi uy chương 1461, chân viêm chi uy tại hoàng vu núi đá vách đá ở giữa, một trận kinh tâm động phách kịch chiến ngay tại trình diễn. Bầu trời bị nồng hậu dày đặc bụi mù che đậy, chỉ có thể theo trong khe hở nhìn thấy mấy sợi tia sáng, dãy rủa lấy muốn xuyên thấu cái này hỗn độn thế giới. Bốn phía là đá lởm chởm nham thạch, bọn chúng chứng kiến vô số tuế nguyện thay đổi, bây giờ lại thành trận chiến đấu này bối cảnh, lộ ra phá lệ thê lương. Phượng tổ, vị này cường giả trong truyền thuyết, dáng người phiêu giật như phượng hoàng niết bàn, quanh thân bờn quanh cháy hừng hực hỏa diễm, phượng hoàng chân viêm. Hỏa diễm này không tầm thường, không chỉ có nóng bỏng vô cùng, càng ẩn chứa hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Đối thủ của hắn thì là mười mấy tên thần tộc cường giả, bọn hắn hóa thân thành rùa, cá chi hình, nhìn như bộ bề, kỳ thực linh hoạt dị thường, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí. Phượng tổ khẽ quát một tiếng, phượng hoàng chân viêm nháy mắt hóa thành một đầu lửa khoan, hướng thần tộc các chiến sĩ càn quét mà đi. Lửa khoan những nơi đi qua ẩn ẩn có thể thấy được bách điều hóa hình, nhìn như linh động kỳ thực núi đá băng liệt, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra đôm nốt rung động thanh âm. Thần tộc các cường giả thấy thế, nhao nhao sử dụng riêng phần mình quy tắc chi lực, có hóa thủy làm thuẫn, chống cự hỏa diễm xâm nhập, có mượn nham thạch chi lực tiến hành phản kích, ý đồ cận thân chế phục phượng tổ. Nhưng mà phượng tổ phượng hoàng chân viêm không chỉ có lực công kích kinh người, thượng vị thần tộc cường hãn lực áp chế cũng nhìn một cái không sót gì, rất nhiều thần tộc chiến sĩ phòng ngự ở trước mặt hắn nháy mắt tăng dã. Chỉ thấy ban đầu tên kia huyền quy nhất tộc xuất thân thần tộc, cho dù sắc như bàn thạch, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ngọn lửa kia ăn mòn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phòng ngự của mình bị một chút xíu tăng dã. Đừng ẩn giấu, trực tiếp liên thủ. Thời khắc nguy cơ, đè vào phía trước nhất hai vị thần tộc ở giữa tựa hồ đặt thành ăn ý nào đó, bọn hắn bắt đầu liên thủ thi triển một loại cổ lao chân pháp, rùa cá kết hợp. Chỉ gặp bọn hắn hoặc rùa hoặc cá, hình thái thay đổi ở giữa, phản phất cùng chúng quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, thủy hệ quy tắc giảm xuống phượng hoàng chân viêm lực phá hoại, phối hợp thêm cái kia đạo thật dày mai rùa trong lúc nhất thời thật đúng là chậm lại phượng tổ thế công. Phượng tổ thấy thế, cao mày, hắn ý thức được những này thần tộc cũng không phải là hạng người bình thường. Dù sao tại hoàn vũ ý chí dung túng phía dưới tu hành vạn năm lâu, so với năm đó những cái kia bị trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng đi ra hàng lợm mạnh quá nhiều. Hơi suy nghĩ, từng đạo to rõ huyền chuyển phượng gáy văng lên, tựa hồ tại ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Đột nhiên, phượng hoàng chân viêm màu sắc phát sinh biến hóa, theo nguyên bản đỏ thâm chuyển thành vàng nóng, hắn uy năng cũng theo đó tăng vọt. Ngay một khắc này, phượng tổ thực lực chân chính hiện lộ không thể nghi ngờ, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, xuyên thấu bình chướng, trực kích đầu kia đã hiện ra nguyên thân thần uy. Mười mấy tên thần tộc cường giả dù đã dốc hết toàn lực duy trì thế công nhìn như hoa mắt, nhưng dưới một kích này dễ dàng sụp đổ, to lớn thần quy nháy mắt nửa người đều bị hỏa diễm bao khỏa, toàn bộ nhục thân lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bắt đầu hóa khí, đến nỗi một bên đầu kia ngư tộc xuất thân thần tộc cũng không kịp phản ứng trực tiếp bị một mùi lửa thanh lý chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi huyết mạch phù văn lưu tại nguyên chỗ. Mà phượng tổ thì thừa thắng xông lên, phượng hoàng chân viêm hóa thành ngàn vạn hỏa vũ, như là như mưa rơi rơi xuống, mỗi một mảnh đều đủ để chí mạng. Cuối cùng, tại liên tục không ngừng công kích đến, thần quy trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, nhưng là trên thân loại kia không ngừng ăn mòn lại khó mà ngăn cản lực lượng nói cho nó biết nghĩ thoát thân đã là không có khả năng, trong lòng quét ngang há miệng đem đồng bạn còn lại bản nguyên phụ văn nuốt vào, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu hấp thu trùng quanh phượng hoàng chân viêm. Chương 1462, Phượng Viêm luyện giáp chương 1462, Phượng Viêm luyện giáp cái này huyền quy cùng ngư tộc xuất thân hai vị thần tộc nguồn gốc không ít, theo thời kỳ thượng cổ vừa có linh trí về sau liền cùng nhau tu hành, tại cái kia thần tộc san sát lẫn nhau chinh phạt thời kỳ, lẫn nhau dựa vào cũng là gian nan trưởng thành lên. Tình cảm sâu vô cùng không cần nói cũng biết, càng là mượn phân cách chi chiến bên trong đứng vững đội ngũ, không chỉ có song song đi tới tiên tiên sinh linh. Cảnh giới, càng là lập xuống chiến công hiển hách cho dù tại khí giả cảnh cũng là tương đương cường hãn tồn tại, không phải tại đối mặt trong thần tộc chí cường giả phượng tổ như vậy tồn tại, vậy mà cũng có thể điểm xuất phát tâm tư. Chỉ là hai vị này thần tộc ở giữa giao tình cũng cực kỳ thâm hậu, thế yếu dưới tình huống đồng đội tán loạn, cũng không nguyện ý bỏ xuống lẫn nhau, phần giao tình này tại trong thần tộc cũng đúng là hiếm thấy. Chỉ thấy cái kia huyền vi trong miệng kêu đau nói, dư lệ đã hóa về bản nguyên. Chúng ta như không có ứng đối cái này phượng hoàng chân viêm tốt biện pháp, hôm nay sợ liền thoát thân cũng khó khăn. Ta tự nguyện trợ các vị một chút sức lực, chỉ cầu chư vị mang tuyệt cảnh thế giới phá vỡ thời điểm đem chúng ta bản nguyên đưa về vận mệnh trường hà. Chư vị như nguyện đối với vận mệnh trường hà đáp ứng lần này hứa hẹn, ta không tiếp thân này cũng muốn tìm một chút cái này phượng hoàng chân diễm phương pháp phá giải. Đối mặt phượng tổ cường thế truy kích, còn lại hơn 10 vị thần tộc điện quang lửa hỏa chi ở giữa liền làm ra quyết định. Đối với thần tộc đến nói nhưng không có sống càng lâu nghĩ càng mở, từng cái đối với được mất so đo cực kỳ rõ ràng, nếu là không ảnh hưởng toàn cục làm sao đều không quá đáng. hiện tại thế nhưng là nguy cơ sinh tử, phượng tổ vị này tuyệt đối sẽ thu về sau tính sổ sách. Huyền Quy thần tộc thấy hơn 10 vị hướng vận mệnh trường hạ ương thuận hứa hẹn cũng chỉ có thể yên lòng, hiện tại nhà tù bên trong chỉ có con đường này, nếu là cái này lâm thời xây dựng đội ngũ không đáp ứng, chính mình liền mang theo một thân phượng hoàng chân viêm tiến lên, cùng lắm thì cùng nhau chơi xong. Dù sao thế giới này mảnh vỡ tìm cực kỳ không dễ, phượng tổ cho dù là tìm được mấy khối cũng sẽ lấy những cái kia bản nguyên chi lực tương cận quy tắc kích hoạt, mà không phải chọn minh đệ mình hai người, đến lúc đó còn có cơ hội trở lại vận mệnh trường hạ. Huyền Quy thần tộc cái kia tựa như núi cao khổng lồ mà hùng hồn đủ thần, giờ phút này làm ra một cái khiến người kinh ngạc nhưng lại ẩn chứa quyết tuyệt dũng khí quyết định. Nó không còn như dĩ vãng như vậy đem hết toàn lực đi chống cự phượng hoàng chân viêm cái kia nóng bỏng như ngục hỏa xâm nhập, ngược lại giống như là một vị thấy chết không sờn dũng sĩ, dứt khoát kiên quyết rộng mở toàn thân phòng tuyến. Nó điều động lên tự thân cái kia như quần quận giang hà liên miên bất tuyệt bản nguyên chi lực, liên tục không ngừng rót vào trên lưng cái kia tựa như một tòa nguy nga thành trì trọng giáp bên trong. Cái này trọng giáp mai rùa trải qua tuế nguyệt ma luyện cùng chiến hỏa tẩy lễ, sớm đã gánh chịu huyền phi thần tộc vô số vinh quang cùng ngọc tượng. Chỉ thấy cái kia hai loại bản nguyên chi lực tuy thuộc tính hơi có khác biệt, lại phảng phất là một đôi cựu biệt gặp lại chi âm, tại cái này trọng giáp trong mai rùa đan vào lẫn nhau, cuốn quýt nhau. Phượng hoàng chân viêm như là một vị kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công, cơ cháy hừng hực hỏa diễm chi truy, không ngừng mà rèn luyện hai loại bản nguyên chi lực. Ngọn lửa kia nhảy vọt lấp lóe, như là linh động tinh linh, tại trong mai rùa tùy ý xuyên qua, phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như tại diễn tấu một khúc sục sôi hành khúc. Theo rèn luyện tiến hành, hai loại bản nguyên chi lực thể tích đang không ngừng thu nhỏ, tựa như là hai khối nguyên bản lỏng lẻo ngân thạch, tại nhiệt độ cao rèn đúc xuống dần dần ngưng tụ thành một khối kiên cố cơ bảo. Mà bọn chúng màu sắc cùng tính chất lại càng thêm nặng nề, như là một bức trải qua tuế nguyệt lắng động cổ họa, tản ra một loại thâm thúy mà khí tức thần bí. Cái kia màu sắc, tựa như thâm thúy trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, rực rỡ mà thần bí, cái kia tính chất, tựa như trải qua thương hải tang điển cổ lão ngọc thạch, ôn nhuận mà cứng cỏi. Chương 1463, chúng thần phản kích chương 1463, chúng thần phản kích nhưng mà, cái này thần kỳ mà tráng lệ quá trình dung hợp cũng không phải là không có chút nào đại giới. Huyền Quy thần tộc nhục thân, tựa như là cái kia thiêu đốt ủi, vì trận này vĩ đại rèn luyện cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nhục thân của nó tại Phượng Hoàng Chân Viêm thiêu đốt xuống, không ngừng mà chóc từng mảng, tan rã. Tại Phượng Hoàng Chân Viêm tiếp tục rèn luyện hạ hạng, hai loại bản nguyên chi lực rốt cục hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chói mắt kia sáng theo trọng giáp trong mai rùa bắn ra, ngạnh sinh sinh chống lại Phượng Hoàng Chân Viêm ăn mòn, bất quá là vẹn vẹn nháy mắt Huyền Quy thần tộc cuối cùng một điểm lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bất quá cũng làm cho hậu phương cái kia mười mấy tên thần tộc nhìn thấy cơ hội, nhao nhao đem tự thân huyền lực chuyển vào đến trong mai rùa, vánh vánh lục quang gợn sóng nổi lên, thật sự dừng lại chợt cước. Thuế biến, siêu nhiên thuế biến, tháng năm dài đằng đẵng trước đó, Phượng tổ cũng là thu hoạch một sợi lại một sợi quy tắc chi lực, trải qua sàng chọn tạo thành, cuối cùng hình thành hiện tại chạy xuôi tại trong huyết mạch bản nguyên chi lực, mà bây giờ dạng này thăng hoa lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Mượn nhờ ngoại vật thuế biến một lần lại như thế nào, muốn phản kháng còn kém xa. Phượng tổ trong mắt, vẻ thận trọng như mực đậm choáng nhiễm ra, phản phất ẩn dấu đối với trận chiến đấu này thật sâu sầu lo. Cái kia mang theo điểm điểm màu vàng phượng hoàng chân viêm, tựa như một đầu linh động hỏa xạ, bắt đầu càng thêm bạo liệt. Mỗi một đạo hỏa diễm nhảy lên, đều dường như mang phượng hoàng phẫn nộ cùng lực lượng, ở trong không khí tùy ý thiêu đốt, phát ra lốt bốt tiếng vang, tựa như chống trận tại góc bang. Mà tại chiến trường một bên khác, mười mấy tên thần tộc tựa như một đám dũng manh chiến sĩ, liều mạng chuyển vận hoa mỹ năng lượng. Bọn hắn lực lượng như rực rỡ ngôi sao, đan vào một chỗ, hình thành một tấm to lớn mà hoa mỹ lưới năng lượng, hướng về mục tiêu mãnh liệt mà đi. Tại cái này cường đại thế công xuống, cái kia trải qua rèn luyện huyền quy giáp lưng, lại như là một tòa núi cao nguy nga, vững vàng chống đỡ cục diện. Nó tản ra nặng nề mà cứng cỏi khí tức, phản phất như nói nó trải qua vô số mưa gió. Mỗi một đạo năng lượng xung kích đều bị nó dễ dàng cản trở về, chỉ để lại từng đạo gợn sóng ở trong không khí dập dờn. Gặp tình hình này, Phượng tổ trong mày, tuy nói mình còn có dư lực, thế nhưng là ở đây đợi địa phương, mấu chốt lực lượng không thể dùng tại bọn này gan to bằng trời tạp ngư trên thân. Cứ việc Phượng tổ không có chút nào thu tay lại chi ý, nhưng mà cái kia hơn 10 vị trải qua trên vạn năm tuế nguyệt lắng động thần tộc, từng cái giống như thấy rõ thiên cơ trí giả, giữa lông mày phảng phất tuyên khắc thông thiên huyền bí, nháy mắt liền bén nhạy phát giác được đối phương cái kia mịt mở thoái ý, trong đó hai vị thần tộc rốt cuộc kìm nén không được, quyết định không còn giấu đi mũi nhọn liễm duệ. Trong chốc lát, trên trời cao phong vân đột biến, tựa như một đầu ẩn nút đã lâu manh thú bị bừng tỉnh, phát ra phẫn nộ rít gào. Cuồng phong như ngựa hoang mất cương, lôi cuốn bén nhọn như châm băng vũ, từ trên cao mưa như chút nước mà xuống. Cái kia băng vũ phảng phất mang vô tận hàn ý cùng quyết tuyệt, một khi nhiễm tới mặt đất, tựa như cùng bị thi ma pháp cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, từng đạo như lưỡi dao dựng đứng đỉnh băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Phượng tổ cực kỳ chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Muốn thật không có điểm thủ đoạn đối phó với ngươi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta thành đoàn tới cửa tìm thú vui à? Trong đó một vị thần tộc trên thân bạch quang ẩn hiện, xem xét liền biết vị này đang mượn dùng bị kích hoạt thế giới mảnh vỡ lực lượng đối với Phượng tổ phát động tiến công. Mọi người cùng nhau động thủ, không phải thả những này thượng cổ thần tộc ở trong này tùy ý săn giết, chúng ta chỉ sợ đợi không được quay về hoàn vũ cơ hội. Chương 1464, Song Phương Hôn Chiến chương 1464, Song Phương Hôn Chiến tại cái kia tràn ngập hùng hồn huyền lực trong hư không, hơn 10 đạo tựa như tráng kiện cầu long hùng hậu huyền lực, sôi trào mãnh liệt rót vào to lớn huyền quy trọng giáp phía trên. Cái này huyền quy trọng giáp, phản phất được trao cho sinh mệnh, lấp lánh tối tăm mà thần bí tia sáng, mai rùa bên trên đường vân giống như phủ văn cổ xưa, tản ra cường đại phòng ngự khí tức. Tại huyền lực chống đỡ dưới, nó tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, vững vàng đứng xứng tại thần tộc cùng Phượng tổ ở giữa, lại thật sự rõ ràng chống lại cái kia nóng bỏng vô cùng, giống như cháy hừng hực địa ngục chi hỏa phượng hoàng chân viêm. Phượng hoàng chân viêm không ngừng mà đánh thẳng vào huyền quy trong giáp, lại chỉ có thể tại mặt ngoài tóe lên từng mảnh chói lọi hỏa hoa, không cách nào lại hướng đẩy về trước tiến vào mảy may. Thấy cảnh này, thần tộc trong lòng mọi người lập tức vui mừng, trong mắt hung quang giống như là con sói đói bốn phía ra, trong ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng ngoan lệ, phảng phất muốn đem phượng tổ ăn sống nuốt tươi. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, các loại dị tượng ùn ùn kéo đến. Nguyên bản bình tĩnh đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất một đầu ngủ say cự thú bị bừng tỉnh, dãy núi sụp đổ, cự thạch như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, cuồng phong gào thét của tới, giống như vô số đầu phẫn nộ dã thú đang gầm thét, thổi đến chung quanh cây cối ngã trái ngã phải, mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm sét vang rội, từng đạo tráng kiện thiểm điện bạch phá bầu trời, chiếu sáng cái này hỗn loạn tương bừng chiến trường. Thần tộc người thừa dịp không có nỗi lo về sau, nhao nhao thi triển lên cường đại quy tắc chi lực. Chỉ thấy các loại sát chiêu như là rực rỡ như lưu tinh, không ngừng mà hướng phượng tổ quanh thân đánh tới. Có hóa thành vô cùng sắc bén băng nhận, tại hàn quang lấp lóe bên trong mang lạnh leo thấu xương, tựa như một đám băng điêu ngọc mái thích khách, lặng yên không một tiếng động hướng phượng tổ đâm tới. Có huyền hóa thành nóng bỏng dung nham cự quyền, mang nóng hởi nhiệt độ cùng bàng bạc lực lượng, tựa như một tòa di động núi lửa, hung hăng đánh tới hướng phượng tổ. Còn có ngưng tụ thành to lớn phong nhận vòng xoáy, như là một cái không đáy lô đen, điên cuồng thôn phệ hết thảy xung quanh, ý đồ đem phượng tổ cuốn vào trong đó. Tại cái này trùng điệp sát chiêu vây quanh phía dưới, phượng tổ tựa như một đóa ở trong mưa to gió lớn chập chờn đỉnh núi, lại như cũ tản ra sắc bén khí tức. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất tại hướng thiên địa này tuyên cáo, những thủ đoạn này không coi là gì. Đúng lúc này, một vị thần tộc nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm hiểm, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, cuồng phong bạo vũ bên trong một đầu to lớn thủy long ẩn ẩn hiện tại tầng mây chỗ sâu. Cái này thủy long toàn thân tản ra hào quang màu u lam, tiếp lấy chung quanh loạn tượng thẳng tắp hướng phượng tổ đánh tới, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết nước, trong lúc thoáng qua đã đến phượng tổ đỉnh đầu. Nhưng mà, phượng tổ vẫn chưa bối rối, nhẹ nhàng huy động một cánh tay hóa thành cánh chim trạng thái, phiến lên một trận nhu hòa gió nhẹ. Cái này gió nhẹ nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, nháy mắt đem thủy long thổi tan thành vô số óng ánh giọt nước, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng lóe ra hào quang năm màu. Thần tộc đám người thấy thế, trong lòng không khỏi run lên, đối với phượng tổ kiên kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Nhưng bọn hắn vẫn chưa bỏ qua như vậy, ngược lại càng thêm điên cuồng phát động công kích. Vị này đại thần có chút không còn chút sức lực nào, mọi người nắm chặt, hôm nay nói không chừng muốn tìm kiếm vị này ngọn nguồn. Một cái thanh âm phách lối vang lên. Các vị thần tộc tự nhiên cũng nhìn ra, vị này thoát ly lồng chim không lâu truyền thuyết khôi phục không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, trận chiến này có cơ hội. Mười mấy tên thần tộc cường giả, trong đó hai vị càng là có thế giới mảnh vỡ gia trì, trong lúc nhất thời song phương bắt đầu giằng co. Mở thủy phượng tổ còn sừng sững bất động, theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng không còn mạnh kháng, triển khai thân pháp đối địch. Chương 1465, bắt đầu sinh thoái ý. Chương 1465, bắt đầu sinh thoái ý. Cuồng phong gào thét mà lên, như một đầu táo bạo cự thú ở trong tiên địa tứ ngược, quay đến phong vân phun trào, như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng cuộn cuộn, lao nhanh. Băng viêm như hai đầu dương nhanh múa vút dao long, ở giữa không trung điên cuồng xen lẫn, va chạm, bắn ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tia sáng kia tựa như vô số thanh lưỡi đao sắc bén, cắt không khí chúng quanh. To lớn loạn thạch phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ ném lên trời, lại như mũi tên rời cùng gào thét lên xuyên qua, mang rời núi lấp biển chi thế. Tại không trung lưu lại từng đạo lăng lệ quy tích, sóng lớn như từng đầu phẫn nộ hùng sư, hung hăng nuốt vách núi, lại bị mang theo nhiều lần sợi ngọn lửa màu vàng bốc hơi tại hư vô, kích thích tầng tầng tuyết trắng bọt nước. Vậy cái kia tiếng sóng phảng phất là đại địa phát ra gầm thét, đinh tai nhức óc. Dám ngấp nghé phượng tổ tồn tại như vậy thần tộc đội ngũ, trừ vừa mới bắt đầu không có dự liệu được phượng hoàng chân diễm cái kia toàn phương diện lực áp chế bên ngoài, đã bị ứng đối vị này cường đại truyền thuyết làm đủ chuẩn bị đầy đủ. Phượng tổ tâm tình dần dần lo lắng lên, đối diện những ngày hèn hạ ra hỏa tránh tại mai rùa về sau, phối hợp hai khối thế giới mảnh vỡ gia trì, muốn dễ như trở bàn tay phá vỡ trận hình thật là có điểm không có chỗ xuống tay. Phiền toái hơn chính là, cho dù chính mình cưỡng ép phá vỡ đối phương phòng ngự, cái kia hai cái chiếu ứng lẫn nhau thế giới mảnh vỡ người nắm giữ nhất định ngay lập tức chạy trốn, còn lại những này thần tộc đối với chính mình giá trị có chút ít còn hơn không. Nhất là trong đó vị nắm giữ không gian quy tắc gia trì thế giới mảnh vỡ, không chỉ có thể ẩn tàng hành tung, ngay cả mình đều không thể chính xác bắt lấy vị trí của đối phương, còn như vậy đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Đồng dạng, 10 cái thần tộc cũng tại vừa mới trong lúc giao thủ cảm nhận được vị này truyền thuyết hình người, hơn nữa nhìn đối phương tình huống còn chưa sử dụng chân chính sát chiêu, mà phía bên mình đã sắp hết biện pháp. Trước đó còn có thể tiếp, năm đó tại cường đại chống đỡ dưới vậy mà vô duyên ở trên chiến trường cùng những này vị truyền thuyết cấp bậc tồn tại gặp mặt, hiện tại xem ra cũng là một loại may mắn. Kiến thức đến vượng hoàng chân viêm khủng bố lực phá hoại về sau, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi chính mình quy tắc bản nguyên đoán chừng đều không chịu nổi. Trong lòng thoái ý cùng một chỗ, động tác trên tay lại càng thêm tấp nập lên, đều tại vì thoát ly chiến đấu làm ra chuẩn bị, đáng tiếc sự tình không phải nguyện. Phượng tổ sừng sững tại khói lửa tràn ngập chiến trường trung ương, quanh thân linh vũ lấp lánh chói lọi tia sáng, dường như thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại mang theo vài phần thần bí u quang. Hắn cái kia như ngôi sao rực rỡ đôi mắt, vốn chăm chú tập trung vào đối diện thần tộc độc tĩnh, sắc ý lạnh thấu xương như đao. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, đôi mắt của hắn nháy mắt thất thần, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ánh mắt lặng yên liếc nhìn chiến trường một bên tại chỗ rất xa. Tại chỗ rất xa, tại cái kia mây mù lờ, quang ảnh trong lúc đan xen, một cái không đáng chú ý điểm đen nhỏ bé đến như giọt nước trong biển cả, tại rộng lớn giữa thiên địa gần như khó mà phát giác. Nhưng đối với phượng tổ mà nói, cái điểm đen này lại như là một đạo thần bí phụ chú, nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Đối diện thần tộc thấy thế, đều là sương sở, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng cảnh giác. Bọn hắn châu đầu ghé thai, suy đoán đây có phải hay không là Phượng Tổ sử dụng nghi ngờ địch kế sách, là cái kia dẫn quân vào cuộc tinh diệu cả bấy. Ngay tại thần tộc đám người do dự không quyết, do dự thời điểm, Phượng Tổ đột nhiên động. Thân hình hắn như điện, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng một bên phóng đi. Cái kia khổng lồ đỉnh băng, tựa như nguy nga dãy núi, đứng sững ở phía trước của hắn, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Đỉnh băng phía trên, tảng băng như kiếm, hàn quang lấp lóe, dường như đang cảnh cáo bất luận cái gì mưu toan tới gần người người. Nhưng mà, Phượng Tổ lại không hề sợ hãi, hắn như là một đầu dũng mãnh không sợ chiến thần, mang khí thế một đi không trở lại, ngạnh sinh sinh vọt tới cái kia đỉnh băng. Chương 1457, cường hãn tập kích. Chương 1457, cường hãn tập kích. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên băng địa liệt. Cái kia đỉnh băng tại Phượng Tổ va chạm xuống, nháy mắt sụp đổ, vô số khối băng như là cỗ sao trổi tứ tán bay ra. Có ánh vụn băng ở giữa không trung bay lả tả bay xuống, tựa như một giấc mơ tuyết vũ. Phượng Tổ thân hình lại chưa làm mảy may dừng lại, hắn thuận lợi lui qua một bên, và áo chỗ cũng nhiễm từng mảnh băng xương ấn ký. Những cái kia băng xương, như là từng đóa nở rộ hàn mai, tại hắn và áo mang lên tách ra khác mỹ lệ, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo cùng cô tịch. Đây là trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Phượng Tổ lần thứ nhất bị đánh trúng. Một đám đang chuẩn bị rút lui thần tộc còn chưa hiểu Phượng Tổ đang làm cái gì, vậy mà chính mình đụng vào đã tránh thoát lúc công kích, nguyên bản vững như bàn thạch huyền quy trọng giáp đột nhiên chấn động một cái. Mãnh liệt lực trùng kích thông qua huyền quy trọng giáp truyền đến hậu phương một đám thần tộc trên thân, đều là toàn thân chấn động. Có cường giả tại công kích chúng ta. Huyền quy trọng giáp tại hơn 10 đạo huyền lực chống đỡ dưới, xuất hiện lần nữa mãnh liệt lắc lư, đáng tiếc thần tộc vẫn không có phát hiện người công kích phương vị, mà lại tần suất công kích của đối phương lại càng thêm thường xuyên. Tại cái kia tràn ngập khí tức thần bí trên chiến trường, nặng nghề như nguy nga như dãy núi huyền quy trọng giáp, tại như bài sơn đảo hải xung kích, như là trong cuồng phong thuyền cô độc, lần nữa kịch liệt bung đưa. Mỗi một lần lay động, đều phảng phất là nó đang thống khổ rên rỉ, cái kia kiên cố giáp trụ bên trên, vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Thần tộc như lâm đại địch đem huyền quy trọng giáp bảo hộ ở trung ương. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác như chim ưng bốn phía liếc nhìn, cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên thấu cái này xương mù dày đặc. Nhưng mà, người công kích tựa như ẩn nấp trong bóng đêm u linh, xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh yểm hộ, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, khiến thần tộc từ đầu đến cuối khó mà bắt được một tia tung tích. Ai? Đến tột cùng là ai? Đã độc thủ, liền dám lộ diện can đảm đều không có sao. Cho dù thần tộc đủ kiểu niệm ai vẫn không có nhìn thấy người tiến công khuôn mặt. Tại cái kia tràn ngập khí tức thần bí trên chiến trường, nặng nề như nguy nga như dãy núi huyền quy trọng giáp, tại hơn 10 đạo hùng hồn huyền lực như bài sơn đảo hải xung kích, như là trong cuồng phong thuyền cô độc, lần nữa kịch liệt đung đưa. Mỗi một lần lay động, đều phảng phất là nó đang thống khổ rên rỉ, cái kia kiên cố giáp trụ bên trên, vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Thần tộc các chiến sĩ, thân mang lấp lánh thánh khiết tia sáng chiến ý, như lâm đại địch đem huyền quy trọng giáp bảo hộ ở trung ương. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác như chim ưng bốn phía liếc nhìn, cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên thấu cái này xương mù dày đặc. Nhưng mà, người công kích tựa như ẩn nấp trong bóng đêm u linh, xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh yểm hộ, thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, khiến thần tộc từ đầu đến cuối khó mà bắt được một tia tung tích. Phượng Tổ đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiểu rõ cùng quen thuộc. Ánh mắt của hắn chăm chú đi theo cái kia từng đạo lực ảnh, trong đầu cẩn thận chắp vá mỗi một chi tiết nhỏ. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ tia sáng. Nguyên lai, hắn cùng vị này kẻ tập kích tương đối quen thuộc. Sớm tại trước kia trong Tuyết Nguyệt, bọn hắn liền từng có không ít gặp nhau. Bằng vào đối với hắn đặc biệt thân pháp cùng khí tức khắc sâu ký ức, Phượng Tổ mới có thể từ điểm đó điểm lược ảnh bên trong, tinh chuẩn nhận ra vị này thần bí kẻ tập kích thân phận. Xem ra gia hỏa này vận khí có thể so sánh chính mình tốt quá nhiều. Mắt thấy tại gặp không ngừng mà công kích đến, cái kia huyền quy trọng giác bên trên đã có thể nhìn ra hình thái bất ổn ý tứ. Chương 1458, chạy tứ tán. Chương 1458, chạy tứ tán. Tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn, nóng bỏng như ngục trên chiến trường, đông đảo thần tộc nguyên bản bằng vào huyền quy trọng giáp bên trong cái kia hai đạo tựa như đan vào một chỗ vận mệnh như sợi tơ dung hợp quy tắc bản nguyên, nỗ lực ngăn cản Phượng Tổ cái kia như là quần quật biển lửa mãnh liệt Phượng Hoàng chân viêm. Cái kia Phượng Hoàng chân viêm tựa như một đầu dương nhanh múa đuốt hỏa mãng, chỗ đến, không khí đều bị đốt đến vặn bẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng mà, thế cục đột nhiên sinh biến, một cái tốc độ nhanh đến giống như bạch phá đêm tối lưu tình, để đông đảo thần tộc liền hắn tàn ảnh đều khó mà bắt giữ cường hãn đối thủ hiện thân. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này lúc, huyền quy trọng giáp vẫn như cũ như là một tòa nguy nga pháo đài, đè vào phía trước nhất, ý đồ vì thần tộc xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Huyền quy trọng giáp bên trên phủ văn lóe ra thần bí mà sâu thẳm tia sáng, cái kia hai đạo dung hợp thăng hoa quy tắc bản nguyên, như là hai đầu quấn quýt nhau, lẫn nhau hô ứng cự lòng, tại bất kể tiêu hao dưới tình huống, đích sắt có thể hơi ngăn cản một chút vượng hoàng chân viêm, cái kia như bài sơn đảo hải lực áp chế. Nhưng là đến tiếp sau tiến công, đều rất giống trên bầu trời nổ tung kinh lôi, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Đối mặt siêu việt cấp độ đơn thuần vật lý công kích cái này nhìn như không thể phá vỡ phòng tuyến nhưng cũng dần dần xuất hiện vết rách. Muốn biết, cái này huyền quy giáp lưng mặc dù đã từng là thần tộc ỷ bảo, nhưng nó dù sao không có bước vào truyền thuyết cảnh giới. Giờ phút này, đối mặt cái này liên miên không ngừng, như cuồng phong như mưa rào cường hãn công kích, mặc dù trong đó quy tắc bản nguyên quả thực cường hãn, đáng tiếc chất liệu kém một chút. Tránh ra vị trí Phượng Tổ đã thu thần thông ở một bên lặng lặng nhìn xem, vị này quen biết cũ xem ra nghị tra tấn một chút những này kẻ đến sau. Hiển nhiên tránh tại huyền quy trọng giáp về sau thần tộc cũng phát hiện trước người cậy vào đã chống đỡ không được quá lâu, trước đó đối với huyền quy hứa hẹn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại cái kia tràn ngập thần bí cùng túc sát khí tức trên chiến trường, còn có một tia linh trí còn sót lại huyền quy trọng giáp, tựa như một vị bị cuốn ở lồng giam trí giả, bén nhạy cảm nhận được đến từ giao chiến song phương cái kia như mãnh liệt như thủy triều ác ý, cái này ác ý như băng lãnh hàn phòng, nhói nhói huyền quy trọng giáp mỗi một tấc đường vân. Đáng tiếc là nó bị vô hình gông xiềng giam cấm, phản phất hám sâu vũng bùn cự thú, vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể thoát ly cái này đáng sợ khốn cảnh. Ngay tại cái này hồi hộp trong cục thế, hơn 10 vị thần tộc tựa như thần giao cách cảm, nháy mắt đạt thành ăn ý nào đó. Bọn hắn quanh thân quang mang đại thịnh, như là sắp buộc phát ngôi sao, đem toàn thân lực lượng như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng rót vào huyền quy trọng giáp bên trong. Lực lượng kia va chạm nháy mắt, phát ra một trận bén nhọn gào thét, tựa như ác ma giết đảo. Sau đó, thừa dịp song phương công kích ngắn ngủi gián đoạn đứng không, cái này hơn 10 vị thần tộc như là chim sợ cảnh quang, thân hình lóe lên, bốn phía tản ra, bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy, chỉ để lại từng đạo mơ hồ quang ảnh ở trong không khí dần dần tiêu tán. Nương theo lấy hai tiếng như khóc như tố rên rỉ, cái kia gánh chịu lấy vô số lực lượng huyền quy trong giáp, như là yếu ớt pha lê vỡ ra. Cái này bạo liệt thanh âm, tựa như lôi đỉnh bạc quân, uy thế kinh thiên động địa, tựa như thiên băng địa liệt, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, cát đá đầy trời, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại một mảnh trong hỗn độn. Ngay tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, một thân ảnh màu đen như quỷ mị nổi lên, sau đó tựa như thiểm điện hướng hai phe trùng điệp cùng một chỗ bản nguyên phủ văn lao đi trong lúc thoáng qua, liền đem cái kia ẩn chứa đặc thù lực lượng bản nguyên phủ văn thu vào trong lòng bàn tay. Chương 1459, vạn năm gặp lại chương 1459, vạn năm gặp lại Côn Bằng tựa như một tòa nguy nga màu đen núi cao, lẳng lặng lơ lửng. Nó cái kia to lớn mà mạnh mẽ trên thân thể, lóe ra sâu thẳm tia sáng, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Giờ phút này, nó chính hết sức chăm chú ngắm nghĩa một viên kỳ dị phù văn, cái phù văn này thật không đơn giản, nó ở vào cực kỳ hiếm thấy dung hợp trạng thái, phản phất là do thiên địa ở giữa thần bí nhất sợi tơ sen lẫn mà thành, tản ra tựa như ảo mộng thất thải quang choáng, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất lưu tinh. Côn Bằng cái kia như chuông đồng to lớn trong ánh mắt, lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất tại tham lam hấp thu phù văn phát tán lực lượng thần bí. Ánh mắt của nó như là tâm thúy hàn đậm, chăm chú khóa lại cái phù văn này, phản phất sợ nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu sau, Côn Bằng mở ra cái kia đủ để thôn thiên vệ địa miệng lớn, một ngụm đem cái này mai hiếm thấy bản nguyên phù văn nuốt xuống. Phù văn vào bụng nháy mắt, Côn Bằng thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo nó thể nội bộc phát ra, khiến cho chúng quanh hư không cũng vì đó vặn bẹo run rẩy, thuộc tính không tương xứng muốn luyện hóa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể trước cưỡng ép chấn áp lại chậm chậm Newton. Nuốt vào phù văn về sau, Côn Bằng chậm rãi xoay đầu lại, cái kia ánh mắt bén nhọn như là từng thanh sắc bén lại kiếm, thẳng tắp bắn về phía Phượng Tổ. Phượng Tổ đứng bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, dáng người ưu nhã mà cao quý, tựa như một đóa nở rộ tại trong mấy hỏa phượng hoàng hoa. Nó quanh thân vờn quanh một tầng ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia như là linh động tinh linh, nhảy vọt lấp lóe, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Nhưng mà, đối mặt Côn Bằng cái kia giống như thực chất ánh mắt, Phượng Tổ nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia dị dạng. Côn Bằng gia hỏa này, bề ngoài xem ra tựa như một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn, lạnh lùng mà cao ngạo. Nó mỗi một cái động tác đều mang một loại khí thế bén nhọn, phản phất tùy thời đều có thể nhấc lên một trận kinh thiên động địa phong bạo. Nhưng trên thực tế, nó một khi đầu nhập chiến đấu, liền sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, tựa như một đầu bị chọc giận biến cổ hung thú, liều lĩnh phóng tới địch nhân, thế thế muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cũng chính là bằng vào cỗ này điên cuồng ý chí chiến đấu, Côn Bằng tài năng tại cái kia gió tanh mưa máu, chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ thượng cổ, cùng Phượng Tổ đưa thân tại cùng một cấp độ cường giả hàng ngũ. Tại những cái kia dài rằng giặc mà tàn khốc trong tuyến nguyện, Phượng Tổ từng mấy lần xuất thủ cứu lâm vào tuyệt cảnh Côn Bằng. Mỗi một lần cứu viện đều phảng phất là tại hắc ám trong vực sâu rôi ra một cái cứu rút, để Côn Bằng có thể ở trong tuyệt cảnh trùng sinh. Nhưng mà Côn Bằng nhưng trong lòng một mực kìm nén một cố kình, nó khát vọng cùng Phượng Tổ phân cao thấp, muốn chứng minh chính mình thực lực. Chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc nội tình thâm hậu, giống như một tòa núi cao nguy nga, khó mà vượt qua. Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa xa xưa, có được vô số thần bí công pháp cùng cường đại thần khí, hắn tộc nhân càng là từng cái người mang được kỹ. Vào lúc đó, Côn Bằng tự biết muốn chiến thắng Phượng Tổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế chiến ý trong lòng, không có tùy tiện động thủ. Lúc này, Phượng Tổ bị Côn Bằng cái kia ánh mắt bén nhọn chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết, nặng nề phải làm cho người không thở nổi. Nó trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa mới bị 10 cái thần tộc liên thủ vây công lúc, cái kia cũng bất quá là một trận chiến đấu kịch liệt mà thôi. Mà giờ khắc này, đối mặt Côn Bằng cái kia tràn ngập chiến ý ánh mắt, Phượng Tổ lại cảm giác được một loại nguy hiểm, ngang nhau cấp độ tồn tại tài năng tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đã lâu không gặp, Phượng Tổ. Chương 1460, tàn khốc truy sát chương 1460, tàn khốc truy sát Côn Bằng cùng Phượng Tổ đối mặt một lát liền quay người rời đi. Hắn biết Phượng Tổ không có cầm ra chân chính thủ đoạn, mà chính mình cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng là chỉ cần có thể siêu tập đến đủ nhiều thế giới mạnh mẽ, mới có cơ hội bắn gọn cấp bậc cao hơn, ngược lại là hậu chuyện nói cấp thần tộc cũng chỉ như vậy. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt bầu trời, bất quá mấy hơi thời gian liền chỉ còn lại Phượng Tổ một thân ảnh lơ lửng giữa không trung như có điều suy nghĩ. Quá lâu không có động thủ, lại có điểm để không nổi sắc ý. Có lẽ là trong trận chiến ấy lao đi quá nhiều sinh linh, lại có lẽ là vạn năm bản thân phong ấn san bằng Phượng Tổ tính tình, cho dù là đối mặt trước đó phản bội chính mình thiên linh thanh ô chính mình cũng không có thống hạ sát thủ. Chỉ là hai cái kia đã bị kích hoạt thế giới mảnh vỡ thuộc tính cách biệt quá xa, ăn vào vô bị bỏ thì lại tiếc, cái này Côn Bằng như thế bởi tận giết tuyệt lại là vì sao? Sau đó Phượng Tổ nghĩ đến một cái có chút hoang đường khả năng, chỉ là côn bằng muốn đặt thành tuyệt đối không thể, lấy thế giới làm neo định thậm chí có thể chống đỡ ngự mệnh vận trường hà cọ rửa, như vậy thân là thế giới bản thân ý chí, như vậy hắn cường hãn trình độ lại nên mạnh bao nhiêu. Côn bằng cho dù vận thế kỳ tuyệt, nhưng cũng không thể đạt thành kỳ vọng, càng nhiều chỉ là tạo thành rất chóc. Nghĩ tới đây Phượng Tổ tự rêu cười một tiếng. Cái kia cũng so ta cái này có tự mình hiểu lấy ra hỏa mạnh đi. 10 cái bị côn bằng lấy rời núi lấp biển chi thế đánh tan thần tộc, như là chim sợ cảnh con hoàng hốt thoát đi chiến trường. Trong lòng bọn họ tràn đầy hoàng hốt cùng kinh hoàng, sau khi rời đi, liền vội vã lẫn nhau liên hệ, sau đó kết bạn mà đi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là đắc tội hai vị truyền thuyết cấp thần tộc, cái này liền như là chọc tổ ong vò vẽ, cho dù là có thế giới mảnh vỡ ra chỉ thần tộc, ở đây đợi cường đại đối thủ trước mặt, cũng không dám vô độ lực cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Sự lo lắng của bọn họ, tựa như mây đen bao phủ ở trong lòng, mà hiện thực tàn khốc rất nhanh liền nghiệm chứng phần này lo lắng. Vẹn vẹn nửa ngày, cái kia ngắn ngủi như thời gian qua nhanh thời gian, lại như là một thanh vô tình liêm đao, thu gặt lấy bọn hắn sinh cơ. Vừa mới bắt đầu còn đồng tâm hiệp lực liên thủ mười mấy tên thần tộc, bây giờ chỉ còn lại vị cuối cùng tìm ngày chuột. Nó cái kia thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, vẻ mặt gian dạo bộ dáng hiển thị rõ kinh hoàng cùng bất an, phản phất một cái mê thất trong bóng đêm thú nhỏ, tùy thời đều có thể bị thôn vệ. Lúc này, tìm ngày tay chuột cầm một khối trong suốt tinh thạch, cái kia tinh thạch dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, lóe ra yếu ớt mà thần bí tia sáng, tựa như một viên sắp dập tắt ngôi sao. Nó vùi ở núi đá ở giữa, cái kia núi đá như cùng nó nơi ở nút, nhưng lại tựa như lúc nào cũng có thể bị công phá phòng tuyến. Nó thở mạnh cũng không dám, mỗi một lần hô hấp đều cẩn thận, sợ phát ra một tia động tĩnh, sẽ như là bén nhọn tiếng cảnh báo, đem không biết người ở chỗ nào côn bằng hấp dẫn tới. Con mắt của nó trừng đến như là trung đồng, cảnh giác quan sát đến bốn phía hết thảy, lỗ tai cũng dựng thẳng đến thẳng tắp, bắt giữ mỗi một tia nhỏ xíu tiếng vang. Không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết, chỉ có nó cái kia gấp rút mà yếu ớt tiếng tim đập tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Nước chi chiến bên trong, tìm này thân chuột vác lấy cực kỳ trọng yếu sứ mệnh. Nó như là một vị bí ẩn được người, bằng vào tự thân đặc biệt thiên phú, tại cái kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường giữa thiên địa xuyên qua tìm kiếm, mục tiêu minh xác muốn tìm đến thượng cổ thần tộc cái kia tựa như thùng sắt xâm nghiêm hàng rào đại bản doanh. Một khi tìm đến, nó liền giống một cái ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó ưu linh, lặng yên tránh tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, lặng lặng thờ ơ lạnh nhạt song phương như mãnh liệt như thủy triều triển khai thảm thiết giết chóc. Chương 1461, thợ săn trực giác chương 1461, thợ săn trực giác trận này trận kinh tâm động phách chiến đấu, phản phất là vận mệnh bệnh huyết tinh bức tranh, không ngừng ở trước mắt nó bày ra. Tại cái này tràn ngập tử vong cùng hủy diệt trên chiến trường, tìm ngày chuột kiến thức đến rất nhiều thực lực siêu phàm, uy danh hiển hách cường giả. Bọn hắn hoặc dáng người mạnh mẽ như linh động báo săn, hoặc khí thế bảng bạc như lao nhanh giang hà, ở trong đao quang kiếm ảnh hiển thị rõ bản sắc anh hùng. Nhưng mà, giống côn bằng như vậy hung tính lộ ra, tựa như đến từ địa ngục các ma tồn tại, lại là cực kỳ hiếm thấy. Côn bằng, đó là một loại khiến người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Nó dương cánh bay cao lúc, che khuất bầu trời, tựa như một khối mây đen to lớn, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ dưới bóng ma của nó. Nó vỗ cánh mà kích lúc, cuồng phong gào thét, tựa như vạn mã buôn đằng, có thể để cho chúng quanh không khí cũng vì đó rung động. Tại ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian, tìm ngày mắt chuột trận trận mà nhìn xem cái này đến cái khác đồng hành thần tộc, tại côn bằng cái kia giống như tử thần liêm đao công kích đến, như là yếu ớt sâu kiến bị từng cái xóa bỏ. Những cái kia thần tộc các cường giả, có còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị côn bằng cái kia to lớn móng đuốt xé thành mảnh nhỏ, có dù ra sức chống cự, nhưng tại côn bằng cái kia như bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt, cũng chỉ là châu chấu đa xe, nháy mắt bị nghiền ép đến vỡ nát. Mỗi một lần công kích, đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra cùng sinh mệnh tan biến, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi huyết tinh. Mà nhất làm cho để tìm ngày chuột cảm thấy sợn cả tóc gáy chính là, côn bằng tại đem những cái kia thần tộc xóa bỏ về sau, lại không chút lưu tình đem bọn hắn bản nguyên phù văn một ngụm nuốt vào. Cái kia bản nguyên phù văn là thần tộc lực lượng hệ tâm, ẩn chứa lấy bọn hắn cả đời tu luyện tinh hoa. Tại côn bằng cái kia to lớn trong mồm, bản nguyên phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất là trong bóng tối từng khỏa rực rỡ ngôi sao, lại bị côn bằng vô tình thôn vệ, trở thành nó tăng lên tự thân lực lượng chất dinh dưỡng. Tìm ngày chuột tựa như một đạo ẩn nấp ở trong bóng tối u ảnh, bằng vào nó cái kia bẩm sinh siêu cường tuyệt luân ẩn tàng thiên phú, đúng như trong bầu trời đêm khó mà bắt giữ lưu tinh, thần không biết quỷ không hay tìm hành. Càng có cái kia một viên tại nó lòng bàn tay dạng dỡ lấp lóe thế giới mảnh vỡ, đây là nó hiến tế một vị khác đồng tộc tươi sống sinh mệnh vừa rồi kích hoạt bí bảo, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Thế giới này mảnh vỡ phảng phất là một thanh vô hình ô dù, để tìm ngày chuột chúng quy là giấu giếm được Phượng Tổ cái kia sắc bén như điện ánh mắt cùng côn bằng cái kia nhìn rõ hết thể cảm giác. Trước đó, tìm ngày chuột còn có một vị người đồng hành, tên Tiêu Mưu toan bằng vào thế giới mảnh vỡ lực lượng đi áp chế Phượng Tổ, nhưng là đối mặt côn bằng thì là một tình cảnh khác. Thân thể khổng lồ nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về cái kia người đồng hành bắn nhanh mà đi, liên miên bất tuyệt băng sơn bị đâm đến vỡ nát. Côn bằng hai cánh giống như che khuất bầu trời mây đen, những nơi đi qua, hư không chấn động, phát ra trận trận gào thét. Trong chớp mắt, côn bằng tiện tiện đã vọt tới người đồng hành trước mặt, nó sắc bén kia như dao cự trảo ra sức vồ một cái, tựa như một thanh không gì không phá lưỡi dao, đem cái kia người đồng hành sinh sinh xé nát. Máu tươi như suối phun trong hư không chảy ra, người đồng hành tàn khu mảnh vỡ nhao nhao vẩy xuống, biến mất ở trong bóng tối vô tận. Đây là tìm ngày chuột biến mất ở chân trời trước đó nhìn thấy cuối cùng một màn. Đồng dạng là truyền thuyết cấp, Phượng Tổ làm sao yếu như vậy, thế nhưng là côn bằng lại như thế hung tàn. Lúc này tìm ngày chuột trong lòng tràn đầy lo lắng, vững tin chính mình thoát đi trong quá trình không có bất cứ dấu vết gì, nhưng là qua không được bao lâu côn bằng thân ảnh kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở trung quanh, kia là thợ săn đối với thu săn đáng sợ trực giác, liền chính nó cũng không biết chính mình còn có thể trốn bao lâu. Chương 1462, tự nguyện hiến tế. Chương 1462, tự nguyện hiến tế. Tìm ngày chuột chăm chú đem cái kia tản ra thần bí không gian ba động thế giới mảnh vỡ siết trong tay, sâu thẳm trong đôi mắt tràn đầy trầm tư, tựa như muốn xuyên thấu qua cái này lấp lóe ánh sáng nhạt mảnh vỡ, xem thấu cái kia phía sau ẩn tàng vận mệnh mạch lạc. Phân cách chi chiến phong hỏa khói lửa, đến nay còn tại trong trí nhớ của nó quần quần không thôi. Chiến hậu, nó bằng vào dục huyết phấn chiến lập xuống chiến công hiển hách, từ thần bí khó lường hoàn vũ ý chí nơi đó thu hoạch được có chút phong phú ban thưởng. Nhưng mà, vận mệnh lại luôn mang theo một tia tàn khốc trò đùa, nó dù cố gắng leo lên, lại bởi vì tự thân thiên tư giới hạn, vĩnh viễn dừng lại tại truyền thuyết cấp cánh cửa trước. Tìm ngày chuột nhất tộc thiên phú đặc biệt, lại cũng không am hiểu khắp nơi đao quang kiếm ảnh trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Thế là, nó theo trong tộc ngàn chọn và chọn, tìm được một vị thiên tư chắc tuyệt, tựa như trong bầu trời đêm rực rỡ ngôi sao văn bối, ký thác kỳ vọng mà đem đưa ra tộc môn, đạp lên từ từ lịch luyện con đường. Có lẽ là thượng thiên thương hại, lại có lẽ là tìm ngày chuột nhất tộc chiến lực ở trong mắt hoàn vũ quá mức không có ý nghĩa, vẫn chưa nhận đến qua nhiều cản trở, vị này văn bối lại một đường vượt mọi chông gai, thành công bước vào khí giả cảnh, trở thành trong tộc vị thứ hai khí giả, làm cho cả tìm ngày chuột nhất tộc cũng vì đó phấn chấn. Lần này, tìm ngày chuột mang trong tộc tinh nhuệ đi tới trong truyền thuyết cựu giới giao hội chi địa, khát vọng có thể vì tộc đàn tìm được một đường cơ duyên. Nhưng khi bọn chúng bước vào mảnh này nơi thần bí, mới giật mình hoàn cảnh nơi này ác liệt đến vượt quá tưởng tượng. Cùng phong như rít gào mãnh thú, lôi cuốn bén nhọn các đá, như lưỡi dao cắt vỡ da lông của bọn chúng, đại địa như mãnh liệt hải dương, thỉnh thoảng lại run rẩy, bắn ra nóng bỏng dung nham, phảng phất muốn đem hết thể sinh linh thôn vệ. Tại cái này cực đoan trong hoàn cảnh, tìm ngày chuột cùng các đồng tộc chăm chú gắn bó, bằng vào ý chí kiên cường cùng lực lượng đoàn kết, lần lượt theo lưới hái của tử thần xuống đào thoát, tựa như tại trong vực sâu hắc ám dây rủa cầu sinh thuyền cô độc. Rốt cục, thiên địa dần dần phân rõ, nhưng bọn chúng còn đến không kịp thở một ngụm, liền không thể không mặt đối với một đám chiến lực cường hãn thần tộc. Những cái kia thần tộc tựa như cao cao tại thượng thiên thần, quanh thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức, mỗi một ánh mắt đều phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Tìm ngày chuột nhất tộc tại cái này cường đại áp bách dưới, như là sâu kiến nhỏ bé. Ngay tại tuyệt vọng bóng tối sắp đưa chúng nó hoàn toàn bao phủ thời điểm, thần may mắn phảng phất vươn cứu rút, bọn chúng sớm phát hiện một viên tản ra tia sáng kỳ dị thế giới mạnh mẽ. Vì có thể để cho tìm ngày chuột nhất tộc có khí giả cảnh tồn tại thoát đi tìm đường sống, vị kia thiên tư chắc tuyệt vạn bối dứt khoát kiên quyết làm ra hy sinh. Nó trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, như là thiêu đốt hỏa diễm, mang đối với tộc đàn thật sâu quyến luyến cùng vô tận hy vọng, chậm rãi dung nhập trong thế giới mạnh mẽ. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều mong muốn đơn phương cũng chỉ là hư ảo sao? Côn bằng mỗi lần tìm được thời gian của mình khoảng cách càng lúc càng ngắn, nhưng là tìm ngày chuột căn bản không biết mình là nơi nào lưu lại dấu vết. Ngay tại tìm ngày chuột lo lắng vạn phần thời điểm, một cái kỳ quái đội ngũ xuất hiện tại bầu trời phương xa. Một tôn long ảnh trên thân ngồi xếp bằng một người, còn có một cái màu đỏ chim nhỏ cùng một cái khác ẩn tàng bên trong chủng tộc vờn quanh ở trung quanh. Long tộc, chủng tộc, lại còn có một cái phượng hoàng một mạch người thừa kế, trọng điểm là cái nhân tộc này là lai lịch gì? Được hay không a? Làm sao thật xa những cái kia thần tộc liền chạy, liền mặt đều không lộ một chút. Ai, bản tôn uy danh cũng không phải thổi đến, mặc dù phân cách chi chiến lao tử không có tham gia, nhớ năm đó. Chương 1463, đột nhiên chuyển biến. Chương 1463, đột nhiên chuyển biến. Tần Triệu một nhóm vẫn như cũ duy trì lấy cái kia quen thuộc lao trận hình, tựa như một bức cố định bức tranh. Thật tựa như một vị trung thành thủ hộ giả, vững vàng nâng ở vào trạng thái tu luyện Tần Triệu, thân thể của hắn kiên cố mà trầm ổn, mỗi một cái động tác đều mang một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Xì dạ thì như một cái nhẹ nhàng chim di trú, ngẫu nhiên có thể rơi xuống, tại kiên cố trên mặt đất làm sơ nghỉ ngơi, thư giãn phi hành mang đến mọi bệnh. Đến nôi Thái Huyền Tiên Trùng, nó vẫn chưa lựa chọn nghỉ lại ở trên lưng rồng, mà là như linh động dây lụa, một mực quay quanh ở trung quanh, giống như là một vị không biết mệnh mỏi lính gác, thời khắc để phòng bốn phía gió thổi cỏ lay. Phá giải bản nguyên phù văn quá trình giống như một trận dài dằng dặc mạ dạ tổng, chậm chạp mà dày vò. Ở trong đó, hẳn là bên trong còn sót lại thần tộc ý niệm đang quay phá, cái kia cỗ thần bí mà cường đại ý niệm, tựa như một tòa kiên cố pháo đài, ngoan cường mà chống cự lại ngoại giới xâm lấn. Bất quá, tại hệ thống dưới sự phụ trợ vốn có cường đại năng lực phân tích trước mặt, cái này cũng bèn bèn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái kia hệ thống năng lực phân tích, tựa như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, cuối cùng đem một chút xíu chặt đứt cái này ngoan cố trở ngại. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Tần Triều còn là sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền theo trong trạng thái tu luyện đi ra, ánh mắt của hắn như sắc bén chim ưng, quét mắt hết thảy xung quanh, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào tồn tại đặc thù. Hắn trong ánh mắt, để lộ ra một loại đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy cùng đối với an toàn chấp nhất truy cầu. Tại cái kia chỗ bí mật, một cái tìm ngày chuột như là một vị ẩn nút thích khách, nhìn chằm chằm cái kia dần dần tới gần đội ngũ. Nó tính cảnh giác như là căng cứng dây cung, nháy mắt đề cao. Bất quá, trải qua một phen cẩn thận quan sát, nó phát hiện bọn giá hỏa này tựa hồ cũng không có phát giác được chính mình tồn tại, mà lại bọn hắn con đường tiến tới cũng chỉ là tới gần mà thôi, cũng sẽ không theo đỉnh đầu của mình trải qua. Cái này khiến tìm ngày chuột thoáng thở dài một hơi, nhưng nó vẫn như cũng không dám lười biếng chút nào. Tần Triều trước đây kinh lịch lôi phạt chi hải tẩy luyện, cái kia sôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực, như là cuồng bạo cự long, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn. Phen này tẩy luyện, khiến cho hắn chứa đồ trong thế giới linh khí như là vỡ đê hồng thủy, tiêu hao không ít. Hắn lúc này mới theo trong tu luyện đi ra, muốn hít thở không khí, để chính mình mọi bệnh thể xác tinh thần tại không khí thanh tân ở bên trong lấy được một lát thư giãn. Vừa ra tới, liền nghe tới xì dạ tại cùng thần nơi đó đấu võ mồm. Xi Dạ vị này Phượng Hoàng một mạch chuyên nhân, vừa tiếp xúc đến thần vị này Long tộc lão tổ thời điểm thái độ vẫn là tương đối cung kính, về sau trải qua Phượng tổ một phen dạy bảo thái độ liền chậm rãi buông lòng xuống, có lẽ là gia phong vấn đề. Bất quá cũng tốt, có cái có thể bình đẳng giao lưu cũng thật buông lòng một chút tâm tình. Phát giác được tần triều tỉnh lại, trừ Thái Huyền Tiên trùng tiến lên ra hiệu một chút, hai vị khác lên tiếng chào lại bắt đầu đấu võ mồm. Tiểu nha đầu, những cái kia hậu tiến người có thể chạy là bởi vì trên thân không có gì tốt đồ vật, thật muốn lộ ra điểm thế giới mảnh mỡ, cho hết bọn hắn thu. Thần vốn éo người đuổi theo Xi Dạ nói. Tần triều cười lắc đầu, thói quen kích phát thị lực bắt đầu liếc nhìn, sau đó vô thần. Thay cái phương hướng. Thần nghe thôi cũng không thấy cái khác trực tiếp chuyển đi qua, chỉ là tại cách đó không xa tìm ngảy chuột trong lòng coi như lẩm bẩm, giữa bọn chúng liền kém mấy ngàn mét khoảng cách, đột nhiên chuyển hướng chính mình sẽ không bị phát hiện à. Tìm ngảy chuột đoán không lầm, tần triều trong tầm mắt hệ thống đánh dấu hết sức rõ ràng. Chỉ là dùng không gian quy tắc bản nguyên kích hoạt có ẩn tàng năng lực thế giới mảnh vỡ hiệu quả thật tốt, cho dù có thể phát hiện có che lấp ở nơi đó, nhưng nhìn không thấu phía sau có thứ gì, vì lý do an toàn còn là không nên treo chọc vi diệu. Chương 1464, gặp lại côn bằng chương 1464, gặp lại côn bằng thần nghe tới tần triều lời nói về sau không chút do dự trực tiếp quay đầu, tốt xấu sống mấy vạn năm, điểm này nhãn lực tình vẫn phải có, nhất là tiến vào cái này cựu giới giao hội chi địa, trước đó những kinh nghiệm kia liền không quá linh nghiệm. Tần triều, ngươi tỉnh rồi. Tranh thủ thời gian cho điểm linh thạch, thủ ngươi mấy ngày nhanh mà chết. Xi Dạ thấy tần triều tỉnh lại là hưng phấn nhất, đi lên đòi hỏi tiếp tế thuận tiện đem chính mình đặt vào thần thủ hộ trong phạm vi, đồng thời vẫn giấu kín Thái Huyền Tiên trùng cũng ở cạnh ghép. Mặc dù cả hai khoảng cách tại dần dần kéo xa, nhưng là đều mười phần cảnh giác nhìn đối phương động tĩnh, thẳng đến Xi Dạ quay đầu nhìn về phía phương xa. Tựa như là côn bằng thúc thúc. Trải qua thời gian dài ở chung mang đến loại kia không hiểu cảm giác so với siêu phạm vi thần thức càng thêm nhạy cảm, thẳng đến Xi Dạ nói xong tần triều mới cảm thấy được bên trái đằng trước một đạo cường hành khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Trong chớp mắt, tần triều cùng thần đã câu thông mấy lần. Né tránh được không? Côn bằng không muốn đuổi theo lời nói né tránh được, kia liền bình thường tốc độ đi. Lúc này toàn bộ phong bế thế giới cục diện sóng mây quỷ quyệt, trừ phi quan hệ gần vô cùng lại hoặc là có cộng đồng lợi ích, còn lại căn bản sẽ không đồng hành, sợ trở thành người đồng hành hiến tế phẩm. Cho dù như Phượng Tổ cùng Xì Dạ như vậy quan hệ, hơn nữa còn có một tia quy tắc bản nguyên lạc ấn tại chứa đồ trong thế giới, hai phe y nguyên mỗi người đi một ngả, chính là sợ lợi ích phân phối không đều. Lúc này côn bằng tới gần tất có nguyên do, thần triều đã đoán ra mục tiêu của đối phương hẳn là cái kia ẩn tàng bên trong gia hỏa, nhưng là cảm thấy được côn bằng hướng về chính mình bay tới. Chỉ sợ liền vị này truyền thuyết cấp thần thức đều không thể chính xác tìm tới người ẩn nút kia vị trí. Về phần mình cùng côn bằng quan hệ, hẳn là còn không đến mức đắc tội một cái tồn tại bí ẩn, đã như thế né tránh là được. Nghĩ đến đây, tần triều khẽ nhíu mày một cái cũng không nói thêm gì, chỉ là dựa vào ở trên lưng của thần một bộ dưỡng thần bộ dáng. Bất quá một lát, phương xa chân trời mơ hồ hiện hiện một điểm đen nhánh, giống như giọt mực dung nhập giấy tuyên, chậm rãi choán mở. Cái kia màu đen dần dần rõ ràng, nương theo lấy một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách tràn ngập mà đến. Côn bằng dương cánh, to lớn không biết mấy phần, hai cánh trải rộng ra, càng đem nửa bầu trời đều bao phủ. Nó vỗ cánh mà đi, bóng tôi giống như thủy triều càn quét đại địa, phản phất một mảnh mây đen to lớn từ thường khung chỗ sâu ép đến, che lại ánh nắng, để vạn vật đều lâm vào ngắn ngủi trong ảm đạm. Tiếng gió rít gào, như vì cái quái vật khổng lồ này tấu vang khúc nhạc dạo, giữa thiên địa chỉ còn lại một vòng khiến người ngạt thở uy nghiêm cùng rộng rãi. Ánh mắt bén nhọn tựa như tia chớp phách chạm mà tới, một cái chớp mắt kia, một đoàn người chỉ cảm thấy phản phất vô số châm nhỏ đâm vào da thịt, mồ hôi lạnh lặng yên chảy ra. Cho dù là ẩn nấp tại chỗ tối Thái Huyền Tiên trùng, cũng tại cái này phong mang phía dưới quanh thân chấn động, thậm chí liền cánh chấn động cũng hơi đình trệ. Nó chưa hề nghĩ tới, hành tung của mình lại sẽ bị như thế hời hợt khám phá. Cái ánh mắt này bên trong ẩn chứa lực lượng, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian trói buộc, trực kích sâu trong linh hồn. Côn bằng khôi phục thực lực chi cấp tốc, viễn siêu dự tính. Cặp mắt kia bên trong lấp lóe tia sáng, giống như trong được sâu ngôi sao, đã băng lánh lại không thể phỏng đoán. Chỉ sợ bây giờ tại toàn bộ viễn cổ trong thần tộc, chiến lực của hắn đã chiếm giữ hàng đầu, thậm chí khả năng chạm đến đỉnh phong. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình áp lực, như là núi cao áp đỉnh, để người không thở nổi. Trong chốc ngắn này, đám người rốt cuộc minh bạch, bọn hắn đối mặt không còn vẹn vẹn là ngày xưa vị kia Xi Dạ thủ hộ giả, mà là một cái càng thêm thâm bất khả chắc tồn tại. Chương 1465, che lấp cùng theo dõi chương 1465, che lấp cùng theo dõi gặp qua côn bằng tiền bối. Tần Chiêu chắp tay nói, lúc này người ngoài ở tại, thần cũng không còn nâng Tần Chiêu, mà là đứng ở bên cạnh thân nhìn chằm chằm mặt không biểu tình côn bằng một mặt cảnh giác bộ dáng, Thái Huyền Tiên trùng tự biết hành tung bại lộ cũng hiện ra thân hình đến. Chỉ có Xi Dạ do dự một lát cuối cùng không có tiến lên, mà là đứng ở bên người Tần Triều thi lễ một cái. Côn bằng đầu tiên là liếc mắt nhìn thần, sau đó quan sát một chút Thái Huyền Tiên trùng, cuối cùng đem ánh mắt thả ở trên thân của Tần Triều. Lần thứ nhất nhìn thấy cái nhân tộc này tiểu tử liền cảm giác không tầm thường, không nghĩ tới cho đến ngày nay tu vi không cao, nhưng là có thể làm cho hai vị truyền thuyết cấp thần tộc tùy hành tả hữu, sợ là so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Đối mặt côn bằng như thế một cái cường giả, Tần Triều không dám vận dụng thị lực dò xét, bất quá bằng vào đối phương cho chính mình cảm giác, liền biết đối phương trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. Loại kia như ẩn như hiện lực áp chế, như thật độc thủ, sợ là thần liên thủ với Thái Huyền Tiên trùng đều không nhất định chiếm được chỗ tốt. Thấy đối phương không có trả lời, Tần Triều còn muốn nói hơn hai câu, liền gặp côn bằng vung tay lên. Ta đến tìm một cái thu săn, các ngươi thấy không? Xi Dạ đầu tiên lắc đầu, Tần Triều mấy cái cũng biểu thị không thấy, côn bằng nhìn chằm chằm Tần Triều nhìn một lát không nói gì trực tiếp lách mình rời đi. Nhìn xem côn bằng thân ảnh biến mất ở chân trời, thần mới tức giận bất bình mở miệng. Khá lắm tạp bao chim, sau khi đi vào khôi phục thực lực vậy mà nhanh như vậy, Tần Triều ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn, không phải ảnh hưởng ta phát huy à. Thân mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là đối với Tần Triều gần nhất thực lực tăng trưởng vẫn là tương đối hài lòng, chỉ là so với Côn Bằng cái này sát thần rõ ràng kém không ít. Tần Triều khoát tay một cái ra hiệu thần mau chóng rời đi, bị xem nhẹ Sĩ Dạ nhìn sự tình không đối cũng đội vàng đi theo. Chạy như điên nửa ngày sau, một đoàn người mới ngừng lại được. Làm sao Tần Triều? Côn Bằng thúc coi như lãnh khốc vô tình cũng không nên sẽ hiện tại đối với chúng ta động thủ mới là. Sĩ Dạ không hiểu hỏi. Tạm thời đoán chừng sẽ không, nhưng là tránh xa một chút tương đối tốt. Tần Triều chạy nhanh như vậy, là bởi vì vừa mới tại Côn Bằng còn không có tiếp cận trước đó thanh âm tìm tới chính mình. Ngắn gọn sau khi trao đổi, Tần Triều đã thấy rõ người ẩn nút thân phận. Tìm ngay chuột vì cầu sinh, không thể không đem tất cả bí mật nói thẳng ra. Dù sao, trước mắt vị này tồn tại, nhìn như so Côn Bằng càng thêm thâm bất khả chắc, có thể tùy tiện xem thấu chính mình bố trí tỉ mỉ ngụy trang, loại này cảm giác gáp bách để nó không có lực phản kháng chút nào. Ở trong lòng Tần Triều cân nhắc phía dưới, lấy tìm ngày chuột thân phận cùng địa vị, còn không đủ để cho chính mình bởi vì nó mà trêu chọc Côn Bằng loại này quái vật khổng lồ. Nhưng mà, tìm ngày tay chuột bên trong cầm phía kia thế giới mảnh vỡ, có thể ẩn nấp không gian tồn tại, lại làm hắn nhìn với con mắt khác. Chân khí dù có thể che giấu khí tức, nhưng nếu đối phương quyết tâm tìm kiếm chính mình, luôn có biện pháp mà theo. Nếu như đem tìm ngày chuột giao ra, cho dù tạm thời bảo toàn tự thân, khối kia thế giới mảnh vỡ cũng cuối cùng khó thoát đổi chủ vận mệnh. Huống chi, tại bây giờ cái này Dương Cung Bạt Kiếm cục diện xuống, cùng Côn Bằng quan hệ đã trở nên vi diệu lại phức tạp. Cùng hắn từng bước nhượng bộ, không bằng trước tăng cường thực lực bản thân, vì tương lai khả năng buộc phát xung đột chuẩn bị sẵn sàng. Thế là, Tần Triều quyết định vì tìm ngày chuột chế tạo một chút giả tượng, giúp đỡ tạm thời tránh mũi nhọn rời đi về sau lại tính toán sau, chỉ là đi hồi lâu luôn luôn cảm giác có ánh mắt tại xa xa nhìn chăm chú chính mình. Thần tự nhiên phát giác được Tần Triều dị dạng, lại tiến lên thời gian uống cạn chung trà, rốt cục kìm nén không được phát ra long ngầm, hậu phương cách đó không xa một thân ảnh hiện lộ ra, chính là Côn Bằng. Chương 1466, Côn Bằng chi uy chương 1466, Côn Bằng chi uy Côn Bằng, vô thanh vô tức theo ở phía sau làm cái gì? Thân thể chập trùng không chừng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đồ vật ném qua tìm xem. Côn Bằng không thèm để ý chút nào, mà ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người của Tần Triều. "Tiểu tử, ta gặp qua ngươi thủ đoạn, con mồi này nếu như có thể theo trên tay của ta đào tẩu, cái kia nhất định là ngươi nguyên nhân." Tiền bối nói đùa, ngài trong miệng thú săn chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua thân hình. Tần Triều lúc này thái độ đã có chút không tiêu ngạo không tự thi, bắt đầu nhìn thẳng Côn Bằng. Đối diện Côn Bằng phảng phất không có nghe được, chỉ là phối hợp nói: "Một cái thú săn mà thôi, cho ngươi cũng không ngại sự tình, chỉ là trực tiếp như vậy lấy đi không khỏi cũng trò đùa." Côn Bằng trầm tư một lát tiếp tục nói: "Như vậy đi, các ngươi tiếp ta ba chiều, xóa bỏ." Tần Triều nhíu mày, không nghĩ tới cái này Côn Bằng vậy mà bá đạo như vậy, không có lý do liền trực tiếp đem trách nhiệm về đến trên người mình, tuy nói đúng là như thế, nhưng không khỏi cũng có chút không giảng đạo lý, hơn nữa nhìn bộ dáng trực tiếp đem toàn bộ đội ngũ toàn bộ làm như làm đối thủ, cũng không cho thời gian phản ứng, chiêu thứ nhất liền đã tới. Trên trời cao, một cỗ lăng lệ đến cực điểm uy áp bỗng nhiên giáng lâm, giống như núi cao sụp đổ, dòng lũ càn quét, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ trong đó. Uy áp kia bên trong phảng phất ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế hung cầm, nó huy động che khuất bầu trời hai cánh, cánh chim biên giới hiện ra u lanh hàn mang, như là lưỡi dao sắc bén xé rách hư không. Nương theo lấy mỗi một lần tấn công, cùng phong gào rít giận dữ, khí lãng lan lột, giống như giữa thiên địa tất cả lực lượng đều bị một kích này chỗ ngưng tụ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, cỗ uy áp này cũng không phải là đơn thuần vật lý xung kích, mà là sen lẫn ngập trời thần hồn chi lực, trong hư không không ngừng quấy động, như vòng xoáy thôn phệ người ý thức. Dù chỉ là làm sơ chống cự, liền đủ để cho đầu người choáng hoa mắt, nhẹ thì hôn mê ngã xuống đất, nặng thì thần hồn bị hao tổn, thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đám người chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc truyền đến trận trận nhói nhói, phảng phất có vô số châm nhỏ đồng thời đâm vào linh hồn, để người gần như sụp đổ. Mà cố khí tức này chính là nguồn gốc từ Côn Bằng, vị kia trong truyền thuyết góp nhặt vài vạn năm giết người chi khí tồn tại. Nó mỗi một tiếng két đều mang tuế nguyệt lắng động xuống huyết tinh cùng lãnh cốc, nó mỗi một lần dương cánh cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc, vạn vật nghẹn nào. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ cũng liền phổ thông thần tộc cũng khó có thể tiếp nhận. Thần cùng Thái Huyền Tiên trùng đồng thời phát ra trầm thấp tiếng giống, thanh âm kia phảng phất theo cựu lũ chỗ sâu truyền đến, mang rung động lòng người lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn của bọn hắn pháp tượng phóng lên tận trời, một tôn cái thế thần lòng xoay quanh tại thần sau lưng, kim lân chói mắt, khí thế bàng bạc như khai thiên tịch địa, một đạo khác tuyệt thế yêu trùng lơ lửng ở trên Thái Huyền Tiên trùng, hắn hình mỹ lệ mà dữ tợn, quanh thân lưu chuyển lên quỷ bí tia sáng, giống như biển cổ trong hồng hoàng cấm kỵ tồn tại. Cả hai cùng nhau hét giận dữ, thả ra ngập trời uy năng, ngạnh sinh sinh đứng vững Côn Bằng áp xuống tới tuyệt đại bộ phận khí thế. Cùng lúc đó, Sĩ Dạ khẽ quát một tiếng, mi tâm đột nhiên ánh lửa lấp lánh, một đạo tinh tế lại tràn ngập linh tính phượng hoàng con hư ảnh từ đó hiện hiện, cánh chim không gió cũng đã lộ ra cao quý chi tư. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, liền có một cỗ ấm áp hỏa diễm lực lượng đem bốn phía bao phủ, hình thành một tầng vô hình bình chướng, bảo vệ thân thể của nàng. Ba người tư thái khác nhau, lại đều tản mát ra không thể khinh thường khí tức cường đại, giống như ngôi sao tranh nhau phát sáng, tại cái này mênh mông giữa thiên địa lẫn nhau chống lại, khuấy động ra vô tận gợn sóng. Đến nỗi Tần Triều thì là một mình lơ lửng ở giữa không trung, phản phất không có nhận ảnh hưởng gì, nhưng là ẩn tàng ở dưới bình tĩnh loại kia hùng hậu thần hồn chi lực lại là không thể gạt được Côn Bằng con mắt. Thần hồn chi lực, ngươi vậy mà đổi đường. Chương 1467, cưỡng chế phía dưới chương 1467, cưỡng chế phía dưới Côn Bằng ánh mắt như là hai đạo lạnh lẽo tinh mang, từ trên bầu trời quan sát Tần Triều. Cái xuất thân này hèn mọn, nhỏ bé như hạt bụi nhân tộc thiếu niên, tại mới gặp lúc quả thực không đáng giá nhắc tới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong cuốn đi. Nhưng mà trên người hắn lại cất giấu một tia khiến Côn Bằng khó mà coi nhẹ đồ vật, đó chính là hủy công pháp. Loại này nguồn gốc từ thượng cổ cường đại tu luyện chi thuật, lại bị dạng này một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật nắm giữ, đồng thời còn cho thấy thiên phú kinh người. Tần Triều thực lực giống như phá đất mà lên mầm non, tại ánh nắng cùng mưa móc bên trong cấp tốc nổ dò sinh trưởng, mỗi một lần thuế biến đều để Côn Bằng không thể không một lần nữa dò xét hắn tồn tại. Nhưng cho dù như thế, Côn Bằng đấy lòng vẫn như cũ nổi lên một vòng kinh miệt. Giữa thiên địa, hướng lên đường chưa từng cho phép thỏa hiệp, càng sẽ không cho bất luận cái gì thương hại. Được làm đua thua làm giặc, là vùng trời này xuống lĩnh hàng bất biến phát tắc. Nếu muốn tiến lên trước nhân chi đường mà đi, liền nhất định bị quản chế tại người, thậm chí cuối cùng rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng hạ chàng. Huống chi, một cái chỉ là nhân tộc lại có thể theo một cái sớm đã biến thành kẻ thất bại trong tay thu hoạch cái gì? Côn Bằng cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua mấy phần kinh thường. Hắn thấy, Tần Triều bất quá là mênh mông sóng lớn bên trong một đóa bọt nước, cho dù tạm thời quẩn quẩn ra một chút tia sáng, cũng cuối cùng sẽ bình tĩnh lại, biến mất tại mênh mông trong dòng sông thời gian. Lúc này, Côn Bằng trong lòng lại nổi lên một tia khó nói lên lời hoang mang, cái nhân tộc này, thật là làm hắn nhìn không thấu. Nếu nói cảnh giới tăng lên như một ngày ngàn dặm, dạng này sự tỉnh tại thượng cổ thời kỳ cũng không hiếm thấy, những cái kia chân thần hậu duệ bên trong cũng xác thực từng có cùng loại thiên tài. Nhưng mà, cái kia dù sao cũng là tài nguyên dồi dào, thiên tài địa bảo tiện tay có thể đến thời đại. Mà bây giờ, hoàn vũ ở giữa linh khí dần ẩn, tu hành vật cần thiết càng thêm khan hiếm, người này có thể ở trong môi trường này vẫn như cũ bảo trì kinh người như thế cảnh giới, coi là thật khó được. Càng làm cho Côn Bằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người này công pháp thay phiên tốc độ nhanh đến khiến người liễu lưới. Luyện ngục bá thể quyết cỡ nào bá đạo, kẻ tu tập một khi đạp lên con đường này, liền nhất định đem toàn thân gân cốt rèn luyện đến cực hạn, nhưng cái kia công pháp lại vẫn cứ cùng thần hồn tu luyện không hợp nhau. Đây có nghĩa là, nếu là lựa chọn một đầu khác hoàn toàn khác biệt con đường tu hành, liền nhất định phải triệt để bỏ qua nguyên bản kể bên người căn cơ. Loại này lấy hay bỏ, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có thể xương sinh tử lựa chọn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào kinh mạch hủy hết, đạo cơ sụp đổ hạ trạng. Nhưng mà, gia hỏa này không chỉ có làm được, mà lại trong khoảng thời gian ngắn liền thích ứng hoàn toàn mới tu hành hệ thống, cũng thể hiện ra đủ để cùng lúc trước cùng so sánh thực lực. Theo Côn Bằng cái kia mênh mông vô ngần thần hồn uy áp giống như thủy triều từng lớp, từng làn, một luồng sóng bắt tới, Tần Triều thần hồn bản thể dù vẫn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng cũng dần dần hiện lộ ra mấy phần phí sức thái độ. Mi tâm của hắn hơi nhíu, phản phất có một đạo vô hình cự luân tại nghiền ép ý chí của hắn, mà hắn nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể không bị cô áp bức này đánh tan. Nhưng mà, giờ phút này tình huống cũng không cho phép hắn tiếp tục cẩn nhẫn xuống dưới. Nếu muốn duy trì hiện trạng, liền nhất định phải bại lộ càng nhiều tự thân thần hồn bản chất, nhưng cái này không thể nghi ngờ đồng đẳng với đem chính mình đưa vào hiện cảnh. So sánh với nhau, để lôi phạt chi lực nổi lên mặt nước tựa hồ càng thêm sáng suốt, dù sao, một cái nhỏ bé tu sĩ nhân tộc có thể mở ra khí giả cảnh như vậy siêu phàm thoát tục con đường tu luyện, đã đầy đủ kinh thế hai tụ, nếu là lại thể hiện ra cái khác gần tàng hoàn toàn mới con đường, sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều khó mà dự đoán phiền phức. Chương 1468, ba chiêu ước hẹn chương 1468, ba chiêu ước hẹn Tần Triều hít sâu một hơi, trong lồng ngực hình như có lôi đình nhấp nô, đó là một loại kiểm chế nhưng lại không cách nào coi nhẹ cảm giác tồn tại. Cặp mắt của hắn đông nhiên mở ra, trong đó bắn ra hai đạo giống như thiểm điện tinh mang, chiếu rọi đến không gian bốn phía đều phảng phất vì đó rung dậy. Trong chốc lát, một cỗ cùng bạo mà thuần túy lôi phạt chi lực theo trong cơ thể hắn bay lên, như là ngủ say đã lâu thiên phạt thức tỉnh, mang một loại hủy diệt cùng tịnh hóa sen lẫn khí tức, đem chúng quanh uy áp ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Lực lượng này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân nội tình, là vô số lần sinh tử ma luyện sau khi ngưng tụ mà thành phong mang. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, điện quang tại giữa tầng mây lấp lóe, phảng phất liền thiên địa đều bị lựa chọn của hắn xúc động. Mà cái kia Côn Bằng thần hồn uy áp vẫn như cũ như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ xuống, nhưng tại cái này lôi phạt chi lực chống lại xuống, lại ẩn ẩn có chút lùi bước xu thế. Tần Triều thân hình đứng lặng tại chỗ, tay áo bay phần phật, tựa như một tôn cao ngạo chiến thần, tại trận này y mắng đỏ sức trung kiên thủ lập trường của mình. Lôi phạt chi lực như lôi đỉnh vạn quân giáng lâm, cái kia cô mênh mông mà lực lượng bá đạo, làm thiên địa cũng vì đó chấn động. Côn Bằng ánh mắt vào đúng lúc này hơi động một chút, đây là tự giao phối phong bắt đầu đến nay, trong mắt của hắn lần đầu toát ra một tia ba động. Cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng thời không trong con người, sắc bén cùng uy nghiêm xen lẫn, lại tại cái này ngắn ngủi nháy mắt bị loại nào đó phức tạp cảm xúc thay thế. Sau một lát, cái kia khiến người ngạt thở uy áp chậm rãi tan đi, như là thủy triều lùi bước, lại như cuồng phong bình tĩnh lại. Si Dạ chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai bỗng nhiên giảm bớt, thân thể không tự chủ được sủi lơ xuống tới, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thẩm thấu quần áo của nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hai vị truyền kỳ tồn tại, trong lòng đã kính sợ lại cảm khái. Thần cung Thái Huyền Tiên Trùng đều là cường giả trong truyền thuyết, cho dù giờ phút này bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời rơi vào hạ phong, nhưng cái kia phần thuộc về cường giả tối đỉnh ý vị vẫn chưa tiêu giảm nửa phần, ngược lại càng thêm thâm thúy khó lường, giống như hai viên hành tinh trong bóng đêm tản ra lóa mắt mà không thể nhìn thẳng tia sáng. Có ý tứ, tiểu tử nắm chặt thời gian, hy vọng nhìn thấy lên trưởng thành ngày ấy. Tiếng nói vừa ra, Côn Bằng thân ảnh liền lóe lên một cái rồi biến mất ở chân trời. Tạp Bao Chim đã nói xong ba chiêu, làm sao thả một chiêu liền chạy, là sợ bản lòng đem ngươi lông lộ sạch sao? Thấy Côn Bằng đi xa, thần lại bắt đầu la ầm lên, nhìn Xì Dạ vừa mới dâng lên kính nể chi tâm cũng tiêu tán không ít. Thần mã hậu pháo phát tiết một chút, sau đó nhắc nhở nói: đừng tưởng rằng Côn Bằng hảo tâm bỏ qua ngươi, ngươi có được lôi phạt chi lực, nhất định trở thành hoàn vũ ý chí cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trừ phi ngươi tự nguyện giao ra. Gia hỏa này bây giờ nhìn lại toan tính không nhỏ, hẳn là suy nghĩ nhiều một cái nhân vật hấp dẫn hỏa lực, chính mình tốt đặt thành một chút mục đích, mà lại còn lại hai chiêu cái này tạp mao chim khẳng định sẽ ghi ở trong lòng. Vừa rồi mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, thần còn có thể phát giác được côn bằng khí tức trong người mặc dù khổng lồ, nhưng lại xen lẫn một chút dị dạng, sợ là khôi phục thủ đoạn có chút sai lầm dẫn đến. Côn bằng hẳn là cưỡng ép nuốt quy tắc chi lực khôi phục lực lượng, mà lại tùy thân mang theo thế giới mảnh vỡ hẳn là không phải số ít. Thái huyền tiên trùng một thân tiên thuật phức tạp, ngược lại là nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tránh thoát một kiếp chính là, đã côn bằng có thể đi săn, chúng ta cũng hẳn là mau chóng đuổi theo. Tần Triều nhìn qua côn bằng rời đi phương hướng kiên định nói, coi như cầm tới thế giới mảnh vỡ lại như thế nào, không thể luyện hóa cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Chương 1469, săn bắn biến cổ thần tộc. Chương 1469, săn bắn biến cổ thần tộc. Tần Triều tại xác nhận côn bằng khí tức hoàn toàn biến mất về sau, mới thoáng buông lỏng căng cứng thần kinh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu, đối với hư không phất phất tay. Mà một bên thần nhưng như cũng đầy bụng bực tức, trong miệng không ngừng oán trách, côn bằng tiền kia cũng quá không giảng cứu a. Nghĩ ra tay với chúng ta, lại còn lập như thế vụng về lý do. Vu Hoan giá họa loại thủ đoạn này cũng thua thiệt hắn xử được, thật làm chúng ta đều là đồ đần sao? Lời còn chưa dứt, hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ thấy trước người mấy chục mét chỗ trong bụi cỏ một trận rất nhỏ rung động, lại đột nhiên thoát ra một cái xám xịt con chuột con, tròn căng con mắt cảnh giác nhìn một phía. Thân bản năng nhíu mày, tưởng rằng loại nào đó ẩn tàng nguy hiểm, lập tức không chút do dự giơ lên cái đuôi, mang tiếng gió bén nhọn thẳng quét mà đi. Nhưng mà, ngay tại cái đuôi sắp đánh trúng con kia con chuột con trong nháy mắt, một vệt kim quang chợt hiện, Thái Huyền Tiên trùng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo bình chướng cản tại giữa hai bên. Đồ vật giao ra. Tần Triều một tiếng chào hỏi phía dưới, tìm ngay chuột ngoan ngoãn đem một khối tản ra nhàn nhạt bạch quang thế giới mảnh vỡ giao ra. Thật là có. Thần đầu lông mày chớp chớp, trong lòng có chút cảm khái. Cái này giới thứ 10 thật là có đại cơ duyên, chính mình chút bản lĩnh này cảm giác đều không đủ dùng. Ta đi nghiên cứu một chút cái đồ chơi này, các ngươi đem tình huống hỏi một chút. Tần Triều bỏ rơi một câu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó vừa mới mất mặt thần mặt không biểu tình bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Cho dù có được mấy vạn năm tuổi thọ, nhưng là tìm ngày chuột nhìn thấy huyết mạch tuyệt đối áp chế tồn tại vẫn như cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Tần Triều tại chứa đồ trong thế giới thưởng thức một chút mới đến tay thế giới mảnh vỡ, lấy thần cùng bị giam giữ tại chứa đồ trong thế giới thần tộc phản ứng đến xem, hắn ẩn tàng năng lực tuyệt đối rất mạnh, dù sao có thể theo côn bằng bực này sát thần thủ hạ đào thoát, đáng tiếc không thể cưỡng ép hấp thu. Giới thứ 10 thế giới mảnh vỡ giống như là một cái quy tắc chi lực phát xạ trang bị, có thể gần như hoàn mỹ kích phát ẩn chứa trong đó lực lượng, cho nên vật này không thể làm chất dinh dưỡng, chỉ có thể làm trang bị đến sử dụng. Không có cách nào, kỳ quái quy tắc chi lực quá nhiều, truyền thuyết cấp tồn tại muốn đầu nhập chính mình, liền côn bằng đều có thể kinh ngạc, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tần Triều lại trở lại bản thể thời điểm, tìm ngày chuột đã đem tự mình biết tin tức nói cái ngọn nguồn rơi. Thần tộc mới vào giới thứ 10 lúc, tựa như năm bè bảy mảng, giữa lẫn nhau cũng không gặp gỡ quá nhiều. Mỗi người bọn họ vì chiến, bằng vào đối với mảnh này lạ lẫm lĩnh vực thăm dò cùng thích ứng, tại phức tạp nhiều biến trong hoàn cảnh gian nan cầu sinh. Cái kia hoàn cảnh, đúng như một tấm to lớn mê cung đồ, cho dù biết được viễn cổ thần tộc như là ẩn nút manh thu tồn tại, nhưng cũng bởi vì cái này chồng chất quanh co mà tạm đến thở dốc. Nhưng mà, thiên điệu thanh phần có về sau, hết thể trở nên trong suốt mà nguy hiểm, giống như đem ẩn nấp tại trong đêm tối cái bóng cưỡng ép kéo vào ban ngày phía dưới phơi nắng, bại lộ phong hiểm đông nhiên tăng gấp bội. Những này bị cầm tù vạn năm tồn tại, người mang cổ lao chi lực nhìn như suy yếu, nhưng quy tắc chi địa cái kia một trận chiến, lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, để thần tộc triệt để thanh tỉnh, tự thân cùng biến cổ thần tộc ở giữa vắt ngang khó mà vượt qua khoảng cách. Cái kia chênh lệch, không chỉ có là trên lực lượng cách xa, càng là một loại trên cảnh giới ngày đêm khác biệt. Theo một khắc kia trở đi, bọn hắn bắt đầu cải biến sách lược, vứt bỏ tứ cô vô thân trạng thái, ngược lại kết bạn đồng hành. Loại này liên hợp cũng không phải là đơn thuần báo đoàn sưởi ấm, mà là căn cứ vào sinh tồn bản năng một loại trí tuệ lựa chọn, tại nguy cơ tứ phía trong thế giới, đơn đả độc đấu sẽ chỉ ra tốc diệt vong. Nhưng mà, tại chưa phát hiện thế giới mảnh vỡ kỳ diệu công dụng trước đó, bọn hắn vẫn chưa tùy tiện hành động, mà là lựa chọn ẩn nút, cũng may hoàn vũ ý chí không có nói láo, thế giới mảnh vỡ mang đến rốt cục mang đến biến hóa mới. Theo ta được biết, viễn cổ thần tộc thất thủ đã có hai chữ số, đội ngũ chúng ta vừa vặn làm đến một khối phù hợp thế giới mảnh vỡ, muốn tìm vượng tổ thử một chút, không nghĩ tới lại đụng phải quân bằng, mới có thể bị. Chương 1470, trong phủ văn ẩn tàng. Chương 1470, trong phủ văn ẩn tàng. Tại chứa đồ thế giới vắng vẻ một góc, một chỗ liền tạm thời khống chế toàn bộ thế giới vận hành tinh nguyên thế giới ý chí đều không thể nhìn trộm cấm địa bên trong, Tần Triều ngồi xếp bằng, thần thức như vực sâu biển lớn, lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt lơ lửng cái kia một khối tàn tạ thế giới mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia phảng phất là theo cái nào đó sớm đã chôn vùi vị diện bên trong xé rách mà ra, biên giới cao thấp không đều, mặt ngoài che kín tuế nguyệt tan mòn cùng pháp tắc sụp đổ lưu lại xuống vết rách, tựa như một cái trầm mặc di hải, gánh chịu lấy loại nào đó bị lãng quên cổ lao bí mật. Trung quanh hư không phảng phất lâm vào đứng im, lại cuồn cuộn sóng ngầm, một cỗ khó nói lên lời ba động chậm rãi nộn nhạo lên. Đó cũng không phải là phổ thông linh lực hoặc thần niệm, mà là Tần Triều lấy tự thân làm dẫn, điều động toàn bộ hệ thống chi lực bệnh ra một đạo huyền diệu chi võng. Cỗ lực lượng này như là vô hình sợi tơ, quấn quanh ở thế giới mảnh vỡ phía trên, ý đồ cởi ra hắn cùng quy tắc bản nguyên dây dưa mà thành bế tắc, kia là một cái gần như không có khả năng bị bóc ra nhân quả xiềng xích, một khi đứt gãy, liền có thể dẫn phát toàn bộ chứa đồ thế giới chấn động. Tần Triều hai mắt khép hở, thần thức như thủy ngân tả, chậm rãi thẩm thấu tiến vào cái kia phiến vỡ vụn trong không gian. Ý thức của hắn phảng phất xuyên qua thời gian mê vụ, trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy từng màn không thuộc về thời đại này hình ảnh, tinh thần vẫn lạc, thương khung sụp đổ, chư thần ngủ say. Những hình ảnh kia như là dòng lũ đánh thẳng vào tâm thần của hắn, nhưng hắn vẫn chưa dao động, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn biết được, khối này thế giới mảnh vỡ phía sau, ẩn giấu thông hướng cao hơn chiều không gian chìa khóa, cũng có thể là trở ngại hắn đột phá ràng buộc cuối cùng một đạo bình chướng. Mà ngay tại hắn từng bước làm áp lực đồng thời, nguyên bản nhìn như không có chút nào sinh cơ thế giới mảnh vỡ, lại tại một đoạn thời khắc nổi lên một vòng ảm đạm lại quật cường quang huy, phảng phất trong đó ngủ say tồn tại đang thức tỉnh. Thế giới mảnh vỡ lơ lửng tại hư vô ở giữa, giống như một viên óng ánh sáng long lanh ngôi sao, từng có lúc nó quang hoa lưu chuyển, viên mãn vô khuyết, phảng phất thế gian hết thảy pháp tắc tất cả đều quy về trong đó. Mà giờ khắc này, cái kia hoàn mỹ biểu tượng sớm đã băng liệt, giống mạng nhện vết nứt răng khắp nơi, tựa như lôi đỉnh bổ ra bầu trời đêm, mỗi một đạo trong khe hở đều tràn ra nhàn nhạt quy tắc chi quang, như sương mù không phải sương mù, như khói phi yên, chậm rãi bốc lên, tiêu tán ở trong hư không. Tần Triều đứng ở mảnh này vô hình không gian biên giới, tay áo phần phật, ánh mắt lại trầm tĩnh như vực sâu. Thần trí của hắn sớm đã cùng thế giới mảnh vỡ quấn quýt, như là như sợi tơ tinh tế rút ra trong đó bản nguyên. Mỗi một lần xâm nhập, đều là một lần rất đúng hạn khiêu chiến, mỗi một lần phá giải, đều là một trận cùng thiên địa pháp tắc đánh cờ. Hắn đã lĩnh hội to lớn nữa, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng rõ ràng nhất, cái này mai thế giới mảnh vỡ đã gần như sụp đổ điểm tới hạn. Không có đủ ngoại lực duy trì, cái này vốn nên gánh chịu vạn pháp chí bảo cuối cùng gánh không được luân phiên hao tổn. Vết nứt dần dần mở rộng, mảnh vỡ bắt đầu rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại gào thét. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy vỡ vang lên lặng yên vang lên, kia là thế giới kết thúc, cũng là tân sinh bắt đầu. Vô số vô hình mảnh vỡ tứ tán bay xuống, hóa thành một chút bản nguyên chi lực, dung nhập cái kia nguyên bản hư vô tận cùng thế giới, lặng yên tư dưỡng Tần Triều nắm trong tay chứa đồ thế giới. Mà cái kia đạo thâm tàng trong đó quy tắc bản nguyên, thì như là nắng sớm sơ chiếu xuống sông núi hình dáng, tại Tần Triều trong thức hải chậm rãi rõ ràng, dù chưa hoàn toàn nắm giữ, lại đã hiện lộ ra sức mạnh to lớn ngập trời một góc của băng sơn. Lấy Tần Triều năng lực ngược lại là có năng lực tiếp tục đem hắn hoàn toàn luyện hóa, chỉ có điều lúc này cái này bản nguyên phù văn bên trong giống như giấu một chút vốn nên biến mất đồ vật. Chương 1471, quy tắc hoạch tâm chương 1471, quy tắc hoạch tâm Tần Triều ngồi xếp bằng, quanh người linh khí quần quận như nước thủy triều, phảng phất giang hải treo ngược, thiên địa mất cân bằng. Lúc này thần hồn bản thể tia sáng có chút tạm đạm, hai con ngươi lại như ngôi sao trong bầu trời đêm, trầm tĩnh mà kiên định. Hệ thống đang tiêu hao lượng lớn linh khí trợ giúp Tần Triều phá giải phù văn đồng thời, thần hồn bản thể cũng cần gánh chịu không nhỏ áp lực. Bốn phía, hư không như là sóng nước dập dờn, từng đạo huyền chuyển mà phù văn thần bí từ trong hư không hiện hiện, tựa như tinh hà phản chiếu, lưu chuyển lên không thuộc về nhân gian quan huy. Những phù văn kia cũng không phải là đứng im, mà là hình như có sinh mệnh du tẩu quanh, ở quanh thân Tần Triều xoay chậm chậm, khi thì xen lẫn thành đồ, khi thì lại hóa thành lưu quang, ẩn vào sâu trong hư không. Cuối cùng cái kia đạo che lấp cuối cùng bị phá giải ra. Mà tại cái kia phù văn vờn quanh chính giữa, một đoàn mông lung mà tĩnh mịch quang ảnh chậm rãi ngưng tụ. Kia là từ vô số cổ lão ký tự xen lẫn mà thành một bộ thú thể. Hình dáng mơ hồ có thể thấy được một đầu cự thú ngủ say trong đó, bốn chân của mình, đầu lâu buông xuống, toàn thân hòa hợp nhàn nhạt thanh lam sắc quang mang. Nó phảng phất mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa kẽ hở tồn tại, đã chân thực lại hư ảo, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan thành mây khói. Tần Triều nhìn chăm chú cái kia ngủ say thú ảnh, trong lòng nổi lên một tia không hiểu rung động. Hắn có thể cảm giác được, đạo này quy tắc bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn tới ra, phảng phất còn thiếu một khối mấu chốt ghép hình. Mà đầu này ngủ say thú linh, chính là trong đó hoạch tâm vị trí. Không nghĩ tới phù văn này bên trong lại còn có thần tộc hạch tâm ý thức, chắc không được thần tộc bản nguyên phù văn trở về vận mệnh trường hà về sau lại còn có cơ hội phục sinh, nguyên lai trốn ở chỗ này. Đáng tiếc, chỉ còn lại bản nguyên phù văn về sau, thần tộc không cách nào tự chủ nắm giữ thức tỉnh thời gian, không phải trong này tồn tại ý thức cũng sẽ không bạch bạch nhìn ta đem luyện hóa. Nghĩ như thế, thần cũng là điên rồi, vậy mà lấy loại nào đó đại giới đem tự thân bản nguyên pháp tắc toàn bộ cùng ý thức hòa làm một thể, từ trên một loại trình độ nào đó cũng coi là tránh thoát hoàn vũ tầng dưới chốt quy tắc. Quả nhiên, thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thần tộc không có một cái là dễ ở chung. Tần Triều lông mày cao lại, ánh mắt như trầm yên nhìn chăm chú đạo phù văn kia. Phù quang trong lúc lưu chuyển, phản phất có linh tính ở trong đó nhảy nhót, dường như còn sót lại ý thức nói nhỏ, lại giống là cổ lao phong ấn thở dài. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, pháp lực chậm rãi rót vào trong đó, phù văn lập tức nổi lên u lam hơi mang, tựa như mặt hồ đẩy ra gợn sóng. Trong lòng của hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là thu hồi chân nguyên. Trước mắt đạo phù này văn dù đã tàn tạ, nhưng như cũng ẩn chứa khó lường chi lực, như cưỡng ép phá giải hạch tâm, chỉ sợ không chỉ có không cách nào khống chế hắn chân chính áo nghĩa, ngược lại khả năng dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Tần Triều đứng lơ lửng trên không, tay áo tại vô hình linh phong bên trong có chút phiêu động. Hai con mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, mấy đạo rực rỡ như tinh thần thế giới chi lực từ đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, giống như thần long du tẩu, quấn quanh tại cái kia từ phù văn ngưng tụ mà thành thú thể phía trên. Mỗi một sợi lực lượng đều ẩn chứa pháp tắc nói nhỏ, xen lẫn thành một tấm huyền ảo khó lường phong ấn chi võng, đem cái kia cuồng bạo dây rủa tồn tại một mực giam cầm. Thú thể rít gào, phù văn hóa thành lưu quang lấp lóe, lại cuối cùng khó mà tránh thoát cái này đến từ cao hơn chiều không gian trói buộc. Đợi cho hết thể trở nên yên lặng, Tần Triều chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu thương cung, chứa đồ thế giới màn trời phảng phất bị gột rửa qua, càng thêm thanh minh tấu triệt, vân khí trong lúc quần quần ẩn hiện tinh quý luân chuyển. Tiểu thiên địa này linh tinh chính lặng yên kéo lên, mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Kia là luyện hóa quy tắc bản nguyên về sau mang đến quà tặng, như là mưa xuân nhuận vật y mắng, lại như nắng sớm tảng sáng dần lộ ra qua mình. linh khí ở trong không khí lưu chuyển, cỏ cây tùy theo run rẩy, phản phất cũng tại cảm giác cố này nguồn gốc từ thiên địa chỗ sâu thức tỉnh chi lực. Chương 4172, thần hồn mạch lạc. Chương 4172, thần hồn mạch lạc. Tần Triều chậm rãi thoát ly minh tưởng trạng thái, thần hồn bản thể như xương sớm sơ tán, từ trong hư vô hiện ra hình dáng. Hắn vẫn chưa nóng lòng đem những cái kia vừa mới nắm giữ quy tắc bản nguyên cưỡng ép đặt vào thức hải, mà là lấy một loại cực kỳ cẩn thận lại xảo diệu phương thức, đem hắn chậm rãi rót vào chứa đồ thế giới bản nguyên bên trong. Phương tiểu thế giới này phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hút vào những này đến từ thần tộc cường giả bản nguyên chi lực, mỗi một phần mỗi một hào đều hóa thành căn cơ chất dinh dưỡng. Theo quy tắc không ngừng dung hợp, toàn bộ chứa đồ thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trống trải mà tĩnh mịch không gian dần dần sinh ra núi non sông ngòi, mây mù ngôi sao, linh khí như mạch lạc ở trong thiên địa lưu chuyển, phảng phất có sinh mệnh. Mà cái này thuế biến quá trình vẫn chưa dừng bước tại chứa đồ thế giới bản thân, nó trả lại thần hồn bản thể, phản hồi đến lực lượng như là ngày xuân dòng suối, ôn nhu lại kéo dài không dứt, lặng yên không một tiếng động tư dưỡng Tần Triều thần hồn. Lần này đột phá, xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Tên kia vẫn lạc thần tộc cường giả lưu lại hơn phân nửa quy tắc bản nguyên, tăng thêm trước đây đông đảo thần tộc bởi vì khế ước chỗ dâng lên một chút thần lực, bây giờ rốt cục hội tụ thành một cỗ đủ để dung chuyển thần hồn căn cơ lực lượng. Trong thức hải, ý thức như cuồng phong đột nhiên nổi lên, sóng cả cuộn cuộn, phảng phất muốn xông phá loại nào đó ràng buộc. Tần Triều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia sắp giới hạn chất biến rung động, thức hải tại bành trướng, thần hồn đang rung động, hết thảy đều tại hướng cấp bậc cao hơn thuế biến. Của hắn thần hồn bản thể tại không trung hơi rung nhẹ, hình như có lực vô hình tại nó nội bộ lôi kéo, áp xúc, tái tạo. Mỗi một lần ba động đều là rất đúng hạn khiêu chiến, mỗi một lần rung động đều là thoát thai hoán cốt khúc nhạc dạo. Tần Triều nhắm mắt trầm thần, tùy ý cố này quần quần chi lực tại thể nội lưu chuyển, hắn biết, đây không phải điểm cuối, mà là một cái khởi đầu mới. Mà tại xa xôi nơi nào đó, một thân ảnh mơ ảo đứng tại vận mệnh trường hà phía trên, ngắm nhìn Tần Triều vị trí, nói nhỏ thì thầm, lực lượng mới. Tần Triều ngồi xếp bằng, bốn phía thiên địa phảng phất đứng im ngay mắt, chỉ có hắn mi tâm chỗ sâu nổi lên một vòng u quang, như tinh hà treo ngược, lại như vực sâu hé mở. Hắn biết, đây là đột phá mấu chốt một bước, thần hồn ngưng hình, tái tạo kinh mạch, thông suốt linh thức cùng giữa thiên địa bí ẩn thông đạo. Trong lồng ngực, nguyên bản nóng ánh sáng long lanh thần hồn bản thể bỗng nhiên nổi lên một đạo hơi mang, tia sáng kia lúc đầu như nắng sớm hơi lộ ra, sau đó đông nhiên co rụt lại, hóa thành một điểm tinh thuần đến cực điểm ánh sáng hoạch, trong lòng phòng khoang trống bên trong xoay chậm chậm. Sau một khắc, ánh sáng hoạch đột nhiên phân cách, chia ra làm ba đạo điểm sáng như là ngôi sao lưu chuyển, tại thân hồn thể nội du tẩu không chừng, hoặc bên trên hoặc xuống, hoặc trái hoặc phải, phản phất đang tìm kiếm loại nào đó phù hợp cơ hội. Bọn chúng khi thì giao hội, khi thì tách rời, tựa như ba cỗ vô hình ý chí tại thăm dò lẫn nhau, tranh đấu, dung hợp. Tần Triều tâm thần chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy ý thức bị lôi kéo tiến vào một mảnh hư vô chi cảnh, nơi đó không có thời gian, cũng không có không gian, chỉ có từng đầu quang ảnh đan xen, phản phất vận mệnh sợi tơ đang lặng lẽ bệnh. Rốt cục, tam quang quý nhất lại lần nữa ngưng tụ thành một viên nóng ánh sáng long lanh tâm hạch hình dạng cực giống một viên hơi mở quả đảo, vỏ ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt vân vàng, nội bộ thì hình như có tinh vân xoay chậm chậm. Nó trôi nổi tại trong thần hồn đường, tản mát ra một loại đã cổ lão lại tân sinh khí tức, phản phất là sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất lực lượng hạch tâm. Theo tâm hạch ổn định, một cỗ ôn nhuận lại năng lượng bàng bạc từ hắn dưới đáy tuôn ra, dọc theo thần hồn chủ mạch chậm rãi chảy xuôi, như là xuân thủy phá băng, tỉnh lại yên lặng đã lâu linh mạch mạng lưới. Ngay sau đó, một đầu hoàn toàn mới kinh mạch từ tâm hạch xuất phát, uốn lượn hướng lên, xuyên qua vai, dọc theo hai tay cạnh ngoài trùng tuyến một đường kéo dài cho đến đầu ngón tay. Chương 4173, thần hồn tự hối. Chương 4173, thần hồn tự hối. Tại Tần Triều dài rằng giặc tích lũy cùng lắng đọng phía dưới, thần hồn cảnh giới rốt cục nên đón một cái bay vọt về trước. Vô số ngày đêm khổ tu, lần lượt gần như cực hạn đột phá, đều là giờ phút này lắt thành thông thiên chi lộ. Đầu thứ tư thần hồn mạch lạc tại hắn tâm thần trầm ngưng lúc cầm bàn quan thông, phản phất giữa thiên địa một đạo vô hình xiềng xích bị chém đứt, bên mông như biển thần hồn nội tình nháy mắt trào lên mà ra, thuận mới mở kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Nguyên bản trong bắt thấu triệt, giống như lưu ly thần hồn thân thể, vào đúng lúc này lặng yên sinh biến. Một vòng mông lung vụ quang từ hồn thể chỗ sâu bay lên, như nắng sớm sơ chiếu xuống khói mỏng, lại như trong bóng đêm lưu động u quang, vì cái kia nguyên bản thuần túy trong suốt linh hồn thêm vào một tầng thần bí khó lường cảm nhận. Biến hóa này cũng không hiển hách trương dương, lại ẩn chứa khó nói lên lời nguyên cơ, phản phất Tần Triều thần hồn không còn chỉ là lực lượng vật chứa, mà là bắt đầu thai nghén loại nào đó đặc biệt bản nguyên đặc chất. Hắn nhắm mắt nội thị, tâm thần đắm chìm ở sâu trong linh hồn, cảm giác cái kia một tia vi diệu thủy biến. Trong lòng chợt có sầu nộ, đây cũng không phải là vẹn vẹn là thần hồn cường độ bên trên nhảy lên, càng giống là trên bản chất tiến hóa, thần hồn ngay tại theo khí hướng đạo chuyển biến, hướng về cấp bậc cao hơn tồn tại hình thái dựa sát vào. Loại này cảm ngộ như là sấm mùa xuân chợt vang, đánh văng ra mê trướng, để hắn nhìn thấy càng sâu xa hơn con đường. Cùng lúc đó, tại vận mệnh trường hà cuối cùng, hoàn vũ thế giới ý chí đang lặng lặng đứng lặng tại trong hư không, quan sát ngàn tỷ nhân quả xen lẫn vận mệnh quy tích. Nó vốn vô tình tự, cũng không ba động, mà giờ khắc này lại không hiểu cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Cái kia nặng nề như núi ràng buộc phảng phất bị lặng yên chuyển đi, vận mệnh chi lưu bên trong nào đó một chỗ tắc nghẽn tiết điểm lại tự động khơi thông, khiến toàn bộ trường Hà Nội lên gợn sóng tiếng vọng. Thế giới ý chí nao nao, lập tức chậm rãi ngước mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thời không, nhìn về phía dưới đáng tiếc vẫn là bị tầng tầng gợn sóng ngăn lại. Bị lao đi rồi, còn là làm ra mới hoa văn. Có được vận mệnh trường Hà hoàn vũ ý chí gặp quá nhiều khả năng cùng trùng hợp, cho dù là trực giác của mình cũng không hoàn toàn tin tưởng, bất quá lần này đánh gãy ngược lại để nó thoát ly thanh tịnh trạng thái, chuẩn bị đi chính mình tiểu hoa viên làm chút ăn uống. Tần Triều tiện tay cho thần hồn của mình bản thể bên trên một cái che lấp thuật pháp, sau đó bắt đầu tại chứa đồ trong thế giới lắc lư, Bá Tiên Cổ Tê là cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Cho dù là tại chứa đồ trong thế giới, trong tu luyện Bá Tiên Cổ Tê cũng duy trì tính cảnh giác, chỉ là đối với tới gần thần hồn lại không phát ra gì. Tự hối, liên tục kiểm tra mấy cái thần tộc về sau, Tần Triều rốt cục xác định lần này thần hồn mang đến tăng lên vậy mà là loại này ẩn tàng thủ đoạn. Sẽ hay không có chút thua thiệt rồi. Có chút muốn không ra Tần Triều ma xui quỷ khiến chạy đến Đương Khang phụ cận, vị này trong ngày thường sâu không thấy đáy hồng hoang cấp thần tộc vậy mà cũng đối Tần Triều đến không phát ra gì. Ai ra, có chút lợi hại. Vì xác định có phải là vị này đại thần buông nghịch chính mình, chạy xa về sau Tần Triều triệt hồi mới thu hoạch được năng lực, vừa mới đến gần liền nghe tới vị này đại thần thanh âm. Đi chơi. Vị này gần nhất có chút không muốn gặp người, cũng biết tại làm thứ gì. Xác định lúc này thần hồn tăng lên đặc tính về sau, Tần Triều giấu ở đáy lòng áp lực thư giãn không ít. Lần này không thể không đến giới thứ 11 nguyên nhân rất quan trọng, theo thực lực tăng trưởng mình đã không chỉ một lần bị vận mệnh trưởng hạ bên trên ý chí chú ý đến, nếu như thứ tư mạch lạc mang đến tăng lên thật có thể so mở đối phương hai mắt, hoạt động không gian liền lớn hơn nhiều. Chương 4174, Lôi Hải gợn sóng. Chương 4174, Lôi Hải gợn sóng. Đối mặt năng lực mới, Tần Triều nội tâm có chút phức tạp. Trước đó dù sao cũng là vung lên nắm đấm mở đập chính diện hình tượng, hiện tại làm sao cảm giác càng ngày càng ấm rồi. Lắc lắc đầu đem những này vô dụng ý nghĩ tán đi. Dùng tốt là được, bất cứ lúc nào bảo mệnh mới là đệ nhất. Nghiệm chứng thần hồn mịt mờ đặc tính về sau, Tần Triều mới đưa lực chú ý thả tại lần này thần hồn cường độ tăng lên bên trên. Thần hồn chính là tinh thần ý chí trải qua rèn luyện về sau thăng hoa trái cây, dấu tại hư ảo cùng chân thực đan xen trong thức hải, vô hình lại có chất, vô tướng lại có linh. Tần Triều thần hồn tại lần này thuế biến về sau, đã theo nguyên bản mờ ảo như khói trong trạng thái đi ra ngoài, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ngưng thực nặng nề cảm giác, phản phất một sợi nắng sớm xuyên thấu mê vụ, sơ hiện hắn chân hình hình dáng. Đó là một loại khó nói lên lời biến hóa, không chỉ là lực lượng tăng cường, càng như sâu trong linh hồn một lần thức tỉnh. Nếu muốn làm cái này, tân sinh thần hồn chân chính vững chắc đồng tiến một bước trưởng thành, liền nhất định phải lần nữa bước vào lôi phạt chi hải, tiếp nhận lôi đỉnh chi lực tẩy lễ. Lôi phạt đã là thiên đạo đối với cường giả khảo nghiệm, cũng là thông hướng đỉnh phong đường phải trải qua. Ngân quang quần quần mặt hồ tựa như một mặt ngủ say thần kính, phản chiếu dưới bầu trời cái kia mảnh hỗn độn không rõ ý thức thế giới. Tân triều thần hồn trôi nổi tại trên mặt hồ không, quanh thân lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, những cái kia bản nguyên vết khắc tại thức hải trong gió lốc lúc gần lúc hiện, như là phù văn cổ xưa đang thì thầm, nói thiên địa pháp tắc huyền bí. Đột nhiên, một đạo lôi quang từ giữa hồ bọt ra khỏi mặt nước, mang xé rách hư không như thế, bay thẳng mà lên. Trong nháy mắt đó, Tần Triều chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, phản phất bị loại nào đó lực lượng không thể kháng cự xuyên qua. Nhưng mà lần này, loại kia dị vãng khiến người áp lực hít thở không thông càng trở nên yếu ớt rất nhiều, phản phất lôi đỉnh đã không còn đem hắn coi là kẻ xâm nhập, mà là lấy một loại dò xét, thăm dò tư thái tới gần. Trong lòng của hắn khẽ động, ẩn ẩn phát giác được, có lẽ cũng không phải là thần hồn của mình cường độ đã đủ để chống cự lôi phạt, mà là hắn đối với lôi phạt chi lực lý giải cùng khống chế, sớm đã không phải lúc trước tiểu bạch, nhưng cũng chỉ là quen thuộc một chút mà thôi. Nhưng vào lúc này, mặt hồ đột nhiên bốc lên, một đạo màu bạc cổ sáng như là thủy ngân dịch lưu động bốc lên, tựa như có sinh mệnh linh thể, chậm rãi cuốn lên thần hồn của hắn. Đây không phải là đơn thuần lôi đỉnh, mà là một loại càng thêm huyền diệu tồn tại, ẩn chứa thiên địa chí lý lôi đạo bản nguyên. Tần Triều kêu lên một tiếng đau đớn, thần hồn kịch liệt chấn động, nhưng vẫn chưa lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, tùy ý cái kia cố cường bạo nhưng lại tinh thuần lực lượng rót vào bản thân. Hắn bắt đầu thử nghiệm cảm giác trong đó rung động, bắt giữ cái kia thoáng qua liền mất nguyên cơ. Lôi phạt chi lực chính là hoàn vũ ý chí nắm trong tay cấm kỵ một trong, ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất, nhất giữ giản quy tắc chi lực. Loại lực lượng này không chỉ có lăng lệ vô cùng, càng mang không dung làm trái uy áp, phản phất có thể xuyên thấu vạn cổ thời không, trực chỉ sinh linh bản nguyên. Cho dù là huyết mạch cao quý, thần cách viên mãn đỉnh cấp thần tộc, đối mặt lôi phạt thời điểm cũng không thể không túi đầu xương thần, hơi không cẩn thận liền có thể hình thần câu diện, vinh rơi hư vô. Dù sao thần hồn thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Từ xưa đến nay, chưa hề có nghe đồn đề cập vị nào cường giả có thể chân chính điều khiển cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, nó càng giống là thiên đạo trừng trị lưỡi dao, mà không phải nhưng bị khống chế thần thông. Nhưng mà Tần Triều lại đánh vỡ cái này một thiết luật. Tại chứa đồ thế giới khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, tại hệ thống dẫn dắt cùng phụ trợ bên trong, hắn lại ngạnh sinh sinh gánh vác lôi phạt chi lực đối với thần hồn tiên truy bắt luyện. Chương 4175, thu nạp thần tộc. Chương 4175, thu nạp thần tộc. Ngọn núi chỗ sâu, lôi minh cuộn cuộn, màu bạc lôi đỉnh chi hải cuộn cuộn không ngớt, phảng phất vạn thú rít gào, âm thanh chấn hoàn vũ. Tần Triều thần hồn bản thể ngồi ngay ngắn lôi phạt chi hải bên trên, mặc cho cái kia cuồng bạo lôi đỉnh như sóng dữ cọ rửa bản thân. Trên mặt hồ, điện quang sen lẫn như lưới, chiếu rọi ra hắn hai đầu lông mày trầm tĩnh cùng kiên định, tựa như cổ đầm không gợn sóng. Nguyên bản trong suốt như gương thần hồn, tại trải qua mấy lần tẩy luyện về sau, không chỉ có không bị lôi đỉnh xé rách, ngược lại càng thêm ngưng thực nặng nề, như là ngàn năm hàn ngọc, thông thấu bên trong chất chứa vô tận huyền cơ. Mỗi khi một đạo kinh lôi đánh xuống, thần hồn của hắn liền như tiếp nhận thiên địa ý chí kiếm vôi, tại liệt hỏa cùng hàn băng ở giữa rèn luyện phong mang. Giờ phút này, thần hồn quanh thân hiện ra tinh mịn lôi văn, giống như thiên thư khắc dấu, ẩn hiện ở giữa lưu chuyển lên cổ lão mà khí tức thần bí. Một cái chớp mắt kia, hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo ngân mang phá không mà ra, đâm thẳng thương khung, như có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy vận mệnh quy tích. Lôi hải cũng theo đó trì trệ, phản phất thiên địa đều vào đúng lúc này lắng lại. Tần Triều chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo như ánh chớp thần mang, chợt quy về trầm tĩnh. Lần này tu luyện đã đến chỗ mấu chốt, thể nội thần hồn chi lực như là kéo căng đến cực điểm dây cung, ẩn ẩn truyền đến một tia không chịu nổi gánh nặng rung động. Lòng hắn biết, lấy chính mình bây giờ cảnh giới, có khả năng gánh chịu lôi phạt quy tắc đã tới gần cực hạn, lại cưỡng ép thu nạp, chỉ sợ không chỉ có vô ích, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, thương tới căn bản. Dương mắt nhìn lên, trước mặt cái kia phiến hồ nước màu bạc vẫn như cũ sóng ánh sáng liễm diễm, nhưng nếu xem kỹ, liền có thể phát hiện mặt hồ đã hạ xuống một đoạn, chỉnh thể thể tích so với lúc trước thu nhỏ gần 1/9. Nước hồ nhẹ dạng ở giữa, phản phất cũng ít mấy phần lúc trước như vậy linh động cùng tràn đầy. Đây là một trận im ắng tiêu hao, cũng là từ hắn lĩnh hội lôi phạt chi lực đến nay, hồ nước màu bạc lần đầu xuất hiện rõ ràng như thế suy giảm. Nhiều như vậy thần tộc quy tắc bản nguyên cung cấp ta lĩnh hội tăng lên thần hồn cảnh giới, đem đối ứng lôi phạt chi hải thể tích chỉ hạ xuống như thế một điểm, cả hai chênh lệch quả thật có chút lớn. Mà lại trải qua lần này tu luyện, Tần Triều phát giác được trong cái lôi phạt chi hải này còn có ẩn tàng, chỉ tiếc lấy năng lực của mình bây giờ còn không cách nào tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể ngày sau hay nói. Tần Triều từ trên lưng của thần thức tỉnh, đặc thù thần hồn uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, để chung quanh người đồng hành run lên trong lòng. Thần cung sĩ giả vẫn còn tốt, đối với lôi phạt chi lực tương đối quen thuộc, Thái Huyền Tiên trùng liền có chút câu nệ, đến nỗi mấy cái khác thân ảnh nhịn không được run một chút. Bế quan trong khoảng thời gian này, thân một nhóm thần tộc cường giả vẫn chưa ngừng. Từ ngày đó nhìn thấy Côn Bằng ở trong chiến đấu thể hiện ra kinh người năng lực khôi phục về sau, nguyên bản một mực thuyết phục Tần Triều ổn bên trong câu tiến vào thần, trong lòng yên lặng đã lâu chiến ý rốt cục bị nhen lửa. Hắn nhìn qua phương xa chân trời, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có kiên định tia sáng, phản phất cái kia một đạo bóng lưng lần nữa hiện hiện tại tâm ở giữa, kia là ngày xưa cùng Côn Bằng sóng vai mà chiến, cũng địch cũng bạn thời gian. Bây giờ gặp lại sắp đến, thần không do dự nữa, lập xuống lời thề, muốn tại lần sau gặp nhau thời điểm, cùng Côn Bằng chân chính phân cao thấp. Vì tăng cường thực lực, thần mượn nhờ Thái Huyền Tiên trùng chi lực, bắt đầu đối với thần tộc khác triển khai săn bắn. Hắn biết rõ, chỉ có tại thời khắc sinh tử ma luyện tự thân, mới có thể tại tương lai trong quyết đấu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng mà, hiện thực cũng không như tưởng tượng thuận lợi. Rất nhiều thần tộc sớm đã kết thành đồng minh, lẫn nhau chiếu ứng, nếu không phải đem hết toàn lực, huyết chiến đến cùng, khó mà phân ra thắng bại. Mấy lần giao phong xuống tới, thần dù nhiều lần bức bách đối thủ đến tuyệt cảnh, nhưng cũng nhiều lần bởi vì đối phương liên thủ phản kích mà không công mà lui. Mặc dù như thế, dọc theo con đường này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Những cái kia lẻ loi một mình thần tộc, tại trận này vô hình săn giết trong gió lốc thành yếu ớt nhất tồn tại. Bọn hắn hoặc bởi vì thực lực không đủ, hoặc bởi vì không chỗ nương tựa, cuối cùng lựa chọn đầu nhập thần một phương, hy vọng tại cái này loạn cục bên trong tìm được một chút hy vọng sống.